Chương 276, định số 1, chương 276, định số 1, bóng đêm sâu nặng, phong tuyết lẫn lộn. Đen sẫm cùng trắng toát, đều vào giờ phút này vô cùng hài hòa địa xen lẫn tương dung, không phân khác biệt. Thôn hoang vắng chi bên ngoài bóng người thong thả, không dừng lại chớp động. Lại có nhẹ mảnh tiếng bước chân, còn đang ở theo hoang dã chỗ sâu nhanh chóng tới gần. Trôi qua một lát, mặt đất thậm chí đột nhiên bắt đầu có hơi rung động. Đúng lúc này liền có ù ù tiếng chân, xuyên thấu hắc ám phong tuyết truyền vào tất cả mọi người trong hai. Hoắc Trọng cùng ông Úc liếc nhau, trong ánh mắt đã không thấy tâm như cho tàn tuyệt vọng, mà là tràn đầy cực độ hoài nghi kinh ngạc. Tại vừa mới cảm giác được thôn hoang vắng phía nam tiếng động, cùng với nhìn thấy Kim Long bộ chủ Long Thánh tự mình tới trước lúc, hai người cũng đã đánh xuyên nội tâm tuyệt vọng ranh giới cuối cùng, chỉ biết là lần này tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Nhưng mà, theo đến tiếp sau thế cục phát triển, số lớn Bắc Hoang võ giả xuất hiện, thì là nhường Hoắc Trọng cùng ông Úc đại não đột nhiên trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình cùng con mắt, thậm chí kiên định cho là mình là đang nằm mơ. Không sai, chính là đang nằm mơ. Hơn nữa là tại làm một cái hoang đường vãi đạn đắc động. Nhất là Hoắc Trọng, năm đó theo nào đó tư thương đội ngũ bước vào Bắc Hoang, lại bởi vì biết làm toán, tâm tư nhạy bén kín đáo, thế là bị thương đội thủ lĩnh nhìn chúng, từng bước một mang theo hắn tiến vào Bắc Hoang quý nhân trong hội, cũng bị nào đó quý nhân thu làm thuộc hạ. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn tất nhiên là biết được rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến thông tin. Tỷ như nói trước mắt cái này áo bào đen láo giả, chính là Bắc Hoang đại tộc Kim Long bộ đời trước bộ chủ, tuổi tác phát triển sau liền đem bộ chủ vị trí truyền cho trưởng tử, chính mình thì lùi ẩn phía sau màn, đem càng nhiều tâm tư tập trung tại võ đạo trên tu hành. Người này một thân tu vi công tham tạo hóa, chắc chắn không phải phổ thông Bắc Hoang thượng sư có khả năng so sánh. Nhưng mà, chính là một nhân vật như vậy, lại đi cả ngày lẫn đêm chạy đến nơi đây, đều chỉ là vì truy sát một cái giả trang Bắc Hoang phiên tăng người trẻ tuổi. Làm sao không nhường hắn cảm thấy kinh ngạc? Càng quan trọng chính là, Long Thánh còn không là một thân một mình mà đến. Nghe thấy tiếng động, quan sát bóng người, chí ít còn có mấy chục tinh nhuệ Bắc Hoang võ giả đi theo tả hữu. Đây rốt cuộc là cái khái niệm gì? Có lao bộ chủ Long Thánh tự mình dẫn đội, lại thêm Kim Long bộ tinh nhuệ, liền xem như tại Bắc Hoang diệt đi một cái cỡ nhỏ, thậm chí là cỡ trung bộ tộc, vậy cũng không phải gì đó không cách nào làm được sự việc. Kết quả bây giờ đối phương nhiều người như vậy, như thế cường hãn lực lượng kinh khủng, vậy mà liền chỉ là vì truy kích vây quét một người. Lui một vạn bước suy nghĩ, cho dù là Long Thánh người này làm việc chú ý cẩn thận, đem sư tử bổ thỏ, cũng đem hết toàn lực tâm thái dùng đến cực hạn, kia cũng không trở thành triển khai lớn như thế chiến trận ra đây. Hoắc Trọng ngơ ngác đứng, lại nhìn một chút đưa lưng về phía chính mình đạo thân ảnh kia, có thể xác định cùng với khẳng định, vị này mặc áo bào đỏ đại chu võ giả, tuyệt đối phải so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều. Vừa nãy quan sát kỹ kỹ thân hình hình dạng, tối đa cũng chính là sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cho nên nói, người này kỳ thực chính là một cái tuổi vừa nhược quán võ đạo tông sư. Thôn hoang vắng trong gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời, rét lạnh lanh ý từng lớp ăn mòn thân thể. Lại thêm càng lúc càng nồng nặc trầm trọng sát cơ, nhường Hoắc Trọng từ đầu đến chân đều là lạnh bướt. Nhưng mà, ngay tại kiểu này giữa làn danh sinh tử thời khắc, hắn lại quên đi sợ sệt, thậm chí không có tuyệt vọng, chỉ là không hiểu có chút suy nghĩ xuất thần, vắt hết óc cũng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cục là mình đang nằm mơ, hay là phát sinh ở hết thảy trước mắt chính là sự thực. Vệ Thao tả hữu đảo mắt, ánh mắt từ đằng xa bị phong tuyết bao phủ trong bóng tối đảo qua. Sau một khắc, hắn lần nữa nhìn về phía ngay phía trước trầm mặc đứng trang nghiêm đạo kia áo bào đen thân ảnh. Trên mặt hiện ra một chút nụ cười, lão tiên sinh thật đúng là để mắt ta, không chỉ lớn tuổi như vậy hoàng đêm truy sát, thậm chí còn mang theo số lượng đông đảo thuộc hạ, như thế thiên la địa võng bao phủ xuống, thật sự là làm cho lòng người sinh kinh ngạc. Cảm khái không hiểu. Long Thánh hai tay khép lại tại trong tay áo, một bộ áo bào đen tại trong gió đêm bay phất phới. Khinh địch chủ quan, là binh gia tối kỵ, bởi vì cái gọi là sư tử bổ thỏ cũng đem hết toàn lực. Huống chi ngươi năng lực vì sức một mình tiêu diệt ta tộc tinh nhuệ bách nhân đội, ngay cả ấm nhi cũng thân tử hồn tiêu, đã nói lên ngươi tuyệt không phải con thỏ có thể hình dung, chí ít cũng là có thể đả thương người tính mệnh các lang. Nói đến chỗ này, hắn một tiếng trầm thấp thở dài, ta tuổi tác đã già, sinh tử đại nạn càng là lân cận, liền càng thêm cần phải chú ý cẩn thận. Không thể đem chính mình tùy tiện đặt hiểm địa trong, đỡ phải một lần xẻ chân để hận nghìn đời, lại quay đầu đã trăm năm thân. Cho nên nói, nếu như không phải sợ ngươi sát nhân sau đi được quá nhanh, không cách nào theo dõi đuổi kịp dấu vết, lão phu thậm chí muốn mời mấy cái lão hưu chạy đến cùng nhau ra tay, chính là muốn vì thế lôi đình bạn quân đem ngươi trực tiếp trấn áp. Vệ Thao có hơi gật đầu, nét mặt càng thêm bình tĩnh, lão tiên sinh lời nói rất đúng, đối đãi địch nhân tự nhiên phải giống như gió thu quét lá vàng một dạng, không lưu tình chút nào, thanh lý phải sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, nhất đạo như sấm tiếng trống bạch phá vân tiêu. Đều theo thôn hoang vắng bên ngoài đột nhiên oanh tạc, toàn thân cũng bao phủ tại áo bào đen bên trong Long Thánh thân thể thẳng tắp, tại tiếng trống xuất hiện đồng thời, đột nhiên dậm chân đất, về phía trước phóng ra một bước. Đông, gần phân nửa thôn hoang vắng cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Tuyết động ào ào rơi xuống, còn có mảng lớn lâu ngày không sửa phòng xá lần nữa sụp đổ, tạm nên đại bổng bụi mù. Đông, Long Thánh lại là một bước về phía trước bước ra. Mặt đất lại chấn, cùng tiếng trống hòa hợp một chỗ. Hắn mỗi một bước cũng không tính lại, tối đa cũng chỉ tương đương với người bình thường nhanh chân tiến lên. Nhưng tiếng vang thùng thùng nối thành một mảnh, thôn hoang vắng mặt đất kịch liệt phun trào, giống như liền lấy đạo kia áo đen hắc bào thân ảnh làm trung tâm, biến thành không dừng lại lay động trong chậu chi thủy. Đông, 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 đông. Theo Long Thánh mỗi một lần giẫm đạp mặt đất, Hoắc Trọng cùng ông Úc liền run rẩy ngày càng lợi hại, chỉ cảm thấy tại thân thể cũng không nhận chính mình khống chế, nhịp tim cũng cùng người kia bước điểm tiếng chống tương hợp. Khi mà chấn động thanh ngày càng dày đặc, hai người nhịp tim vậy ngày càng kịch liệt. thậm chí thể nội huyết nhục cũng tùy theo chấn động phun trào. Điều này không bị khống chế cảm giác thực sự quá mức đáng sợ, để cho hai người khổ sở đến cực điểm, trong thất khiếu cũng bắt đầu có từng tia từng sợi máu tươi chảy xuống. Đột nhiên lại là bịch một tiếng châm đụng, Âu Quốc cuối cùng nhịn không được một ngụm lịch huyết phun ra, nhuộm đỏ trước người mảng lớn đất tuyết. Nàng hai mắt trắng dã, kịch liệt thở dốc, cảm giác thân thể đã gần như tan ra thành từng mảnh, trái tim đều muốn theo trong cổ họng bật đi ra. Hoắc Trọng tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Hắn kinh ngạc nhìn áo đen hắc bảo lão giả dậm chân mà đến, lại không cách nào làm ra cái khác phản ứng chút nào, chỉ có thể chờ đợi nhìn bị sóng lớn loại dùng để vô tận khí thế bao phủ che đậy, hóa thành đầy đất bừa bộn một mịn. Nhưng vào lúc này, vệ thao rời thân chậm rãi về phía trước, đỏ thâm khí tức cầm vang bốc lên, xen lẫn từng đạo ám kim và mang, hướng phía chạm mặt tới màu đen thân ảnh tiếp cận quá khứ. Vệ thao bước chân đồng dạng không chậm không nhanh, với lại theo khoảng cách càng thêm tiếp cận, hắn mỗi một bước điểm rơi đều trở nên càng thêm chính xác thẳng tắp, giống như vị xích khắc họa đo đạc, trên mặt đất lưu lại từng đạo càng ngày càng sâu thông thấu dấu chân. Cùng lúc đó, hai tay của hắn năm ngón tay mở ra, giống như yêu ma lợi trảo, đồng thời còn tại dầu có nhịp trước sau lắc lư, mỗi một lần đong đưa cũng váy vòng xoáy, giống như cự truy oanh kích hư không. Quả thực muốn đem Hoắc Trọng cùng ông Úc ngốc trệ ánh mắt đều muốn sinh sinh nện đứt, nghiền nát. Mười mấy mét ngoại, Long Thánh nét mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, đồng tử trong chốc lát co vào tới cực điểm. Hắn nhìn thấy kia phảng phất muốn xé tan bóng đêm sóng trường, mỗi một lần lắc lư dừng lại, cũng rơi vào tiếng chống khoảng cách, lại giống là tại cách không rèn luyện rèn trên người mình. Một trường chính là một truy, truy truy đánh tới hướng tinh thần của hắn ý chí, mà càng là qua lại tới gần, Long Thánh càng phát ra cảm giác một cỗ bàng bạc sức đẩy đập vào mặt. Cái đó người khoác mật giáo áo bào đỏ người trẻ tuổi, giống như cùng chúng quanh bầu trời đêm hòa làm một thể, ngược lại là hắn dường như biến thành mảnh này hắc cá môi trường trong không hợp nhau dị loại. Liền muốn đem hắn ở đây lần lượt nện gõ rèn trong khu ra ngoài, dùng cái này phá mất thiên nhân hóa sinh tông sư ý cảnh. Vâng. Nhưng vào lúc này, kim sắc quang mang đại thịnh. Một tôn kim long hư ảnh tòng long thánh thân sau dâng lên, một mực chấn áp lại quanh thân tất cả, đồng thời đem càng thêm cuồng bạo khí thế đẩy ngược trở về. Vệ thao bước chân không khỏi vì đó mà ngừng lại. Chương 276, định số 2, chương 276 định số 2, thể nội các đại khiếu huyệt trọng yếu ngay lập tức bộc phát, phá hạn 50 đoạn quy xà giao bản toàn lực thi triển, lại điệp ra âm dương minh kinh cùng chân giải phê bình chú giải lĩnh ngộ âm dương ý cảnh. Đột nhiên một tôn cổ lão thê lương huyền vũ hư tượng hiện hiện bầu trời đêm, chặn lại như sơn tự nhạc kim long linh ý huyền vũ bí pháp. Nguyên lai hắn là giáo môn cao thủ, quả nhiên không hổ là giáo môn đứng đầu, thất tông thứ nhất đệ tử trong môn phái, vậy mà liền năng lực đối cứng ở kim long bộ chủ bạo phát ra khí tức khủng bố. Vì tuổi của hắn, lẽ nào chính là không thể giả được huyền võ đạo tử? Liền xem như tại tất cả giáo môn trong, cũng là cao cao tại thượng, kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hoắc Trọng trong lòng động niệm, tràn đầy kinh ngạc. Coi như hắn liều mạng vận chuyển khí huyết chân kinh, mong muốn tìm về tự thân quyền khống chế lúc, đột nhiên cảm thấy đầu đau muốn nức, trước mắt đột nhiên tối đen. Đợi đến lấy lại tinh thần, Hoắc Trọng liền nhìn thấy một bức kỳ huyễn kinh khủng hình tượng. Nhưng hắn tâm thần hoảng hốt, lại rất cảm thấy hoang đường, còn mang theo vài phần mất hồn mất vía mờ mịt. Hắn chỉ thấy áo bào đen lão giả một bước cuối cùng bước ra, cơ thể mạch máu từng cục phồng lên, thân hình cấp tốc lớn mạnh cất cao, trong chốc lát cao hơn tường đá phong ốc, nhìn đến phảng phất tám kim lân phiến che thể, giữ tận khủng bố quỷ dị. Nhất là hai cánh tay không bình thường bành trướng, thật sự như là kim long giơ bước, sẽ tan bóng đêm phong tuyết tầm vàng rơi xuống. Nhưng cái này cũng không hề là hắn chỗ chú ý trọng điểm. Chân chính trọng điểm thì là ngăn tại bọn hắn phía trước huyền vũ đệ tử. Hắn. Hoắc Trọng gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đồng dạng cấp tốc bành trướng lớn mạnh, màu máu mạng lưới che thể khủng bố thân ảnh. Ánh mắt rơi vào vệ thao phá thể mà ra bén nhọn cốt giáp gai sắc, cùng với phía sau đông nhiên mở ra đỏ sầm hai cánh phía trên, môi không dừng lại mất máy, lại là một câu cũng nói không nên lời. Nhìn qua giống như cùng là hai tôn dáng lâm nhân gian đáng sợ yêu ma, tại cái này trống vắng không người ảm đêm thôn hoang vắng, đồng thời cơ giữ tận lợi trảo, muốn đem đối phương lại lần nữa đưa về vực sâu hắc ám. Một màn này cảnh tượng thật sâu ấn khắc tại Hoắc Trọng trong óc, có thể đời này kiếp này cũng không còn cách nào quên. Đại phạn sinh thiên, kim long linh ý, âm cực dương sinh, bí pháp âm cực, huyền vũ chân ý, thất tốc hợp kích. Lưỡng đạo ánh mắt hư không giao thoa, tinh thần ý chí tất cả đều tăng lên tới cực điểm, riêng phần mình lóe ra tất thắng tín niệm, không tránh không né, không lùi không cho, tại trong bóng tối đột nhiên đụng nhau. Hai người toàn bộ không giữ lại chút nào, bộc phát ra lực lượng, thể phải một kích mất mạng, đem đối phương nghiền ép chấn sát tại chỗ. Ầm ầm, lợi trảo đôi móng vuốt, cánh tay đối thủ cánh tay. Kim long giơ vuốt đang đối mặt đụng tịnh đế song liên. Đột nhiên nhất đạo tiếng sấm tại thôn hoang vắng trong nổ tung. Vì kia lưỡng đạo khủng bố thân ảnh làm trung tâm, mặt đất đột nhiên trở nên xốp xốp giòn, lõm xuống một cái hố sâu to lớn. Còn có từng đạo đen nhánh sâu thẳm kẽ nứt, giống mạng nhện lít nha lít nhít lan tràn ra phía ngoài. Sau một khắc, sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, trong khoảnh khắc liền đem chung quanh tất cả tuyết động kiến trúc thổi bay dày điên. Lại có hai thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, đập xuyên không biết bao nhiêu đổ nát thê lương, riêng phần mình chui vào hắc ám phong tuyết chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Giang giác, nhất đạo vượt qua hai thước rộng đen nhánh kẽ nứt đột nhiên đi vào trước người, cha mày bốc thẳng đến lúc này cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Cả người lặng yên không một tiếng động rơi xuống dưới, trong chốc lát liền đem gần nửa người chui vào trong đó. Lại là răng rắc một tiếng vang dọn. Hoắc Trọng đột nhiên đưa tay, đưa nàng một cái túm ra đây. Sau đó đem hết toàn lực hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời gián tiếp xê dịch, tránh trái tránh phải. Gian nan tránh đi cuốn theo tất cả khủng bố xung kích, tất cả quá trình đều là theo bản năng mà hoàn thành, đại não từ đầu tới cuối dường như đều là trống rỗng. Khu khủng. Long Thánh tử dưới đất đứng thẳng người. một bên nỗ lực bình phục khí tức, một bên ánh mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía, muốn tìm được Vệ Thao tung tích. Vừa nãy một cái va chạm giao phòng, hắn lại đối cứng rừng ta toàn lực bộc phát, thật sự là làm cho người cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc. Huyền Võ Đạo Tề Thái toàn quả nhiên là giả những vẫn cường mãnh, lại giữa bất chi bất giác đều bồi dưỡng được một cái quái vật loại đệ tử, hơn nữa còn là tu hành kim cương bí pháp khổ luyện quái vật. Nếu như lại thêm năm đó tên tuổi quá lớn, ngay cả Bắc Hoang đều có chỗ nghe thấy Tôn Tẩy Nguyệt, quả nhiên không hổ là giáo môn đứng đầu, thất tông thứ nhất, nội tình vô cùng thâm hậu. Đáng tiếc ta trước đó tìm kiếm đột phá thất bại trong gang tấc, không có thật sự đẩy ra thông hướng dương cực kia phiến đại môn, nếu không liền có khả năng đưa hắn một kích đánh chết tại chỗ, chí ít sẽ không rơi vào cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Không được, người này so với ta trẻ tuổi quá nhiều, cho nên khôi phục năng lực hẳn là cũng mạnh hơn, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy tung tích của hắn, thừa dịp hắn thương thế không được chuyển biến tốt đẹp liền đem hắn cầm xuống, không cho hắn dù là một tơ một hào khôi phục cơ hội. Hắn chỉ là lẻ loi một mình, nhiều nhất lại thêm hai cái thu phục thuộc hạ, mà lão phu lần này Tuyết Dạ truy sát, thế nhưng còn có hơn 10 vị đệ tử trong tộc đi theo ở bên. Là cái này lo trước khỏi hoạn, tích tốc phòng cơ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn bị trọng thương kiệt sức chi thân, lại lấy cái gì cùng lão phu tinh nhuệ thân vệ đến đấu. Long Thánh ý niệm trong lòng địa điểm, đột nhiên thở ra một ngụm chứa huyết tinh vị đạo trọc khí, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng khét đều. Trong chốc lát ngoài thôn bóng người thiểm thước, gấp rút bước chân liên tục, số lớn Bắc Hoang võ giả 5 người một tổ, 10 người một đội, kết nhóm hướng phía bên trong trùng sát mà đến. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ đằng xa phế tích vang lên, phá vỡ vừa mới khôi phục không lâu hắc ám yên tĩnh. Đúng lúc này lại là mấy tiếng kêu thảm, đều theo phế tích lân cận truyền đến. Long Thánh thân hình chậm rãi khôi phục, đen sống trường bảo hiện hiện thân thể, lại trải qua vừa nãy kịch liệt va chạm mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, con mắt nửa mở nửa khép, biểu hiện trên mặt lạnh băng lạnh lùng, hoàn toàn không vì xa xa liên tiếp vang lên kêu thê lương thảm thiết chỗ nhiễu. Thậm chí nghe được từng cái thuộc hạ trước khi chết kêu thảm, hắn chẳng những không có cấp bách, nét mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh lên. Long Thánh không sợ vị này Huyền Vũ đệ tử ra đây sát nhân, liền sợ hắn thừa dịp vừa nãy đụng nhau sau đó nháy mắt thời cơ trực tiếp chạy trốn. Nói như vậy, tại dạng này hắc ám tuyết dạ trong, nếu như bị hắn cướp được chiến mã đoạt mệnh phi nước đại, mong muốn lại hình thành xuống lại tiêu sát chi thế liền muốn lại phí một phen chắc trở. Huống chi nơi này đã là Bắc Hoang đại chu giao giới nơi, vạn nhất nếu là gặp phải cái khác tầng thứ chi thượng chu đình võ giả, thì càng là một chuyện phiền toái. Chẳng qua vượt quá Long Thánh đoán trước, đối phương lại không có chạy trốn, mà là lựa chọn liều mạng đối với. Quả thực là huyết phun lên đầu, ngu xuẩn đến tự chui đầu vào giỏ trình độ. Thiên hạ lớn, võ giả đông đảo, cho dù là kinh tài tuyệt diễm thiên phú tư chất, nếu là tuổi còn trẻ liền nửa đường băng tốt, vậy cũng không thể được xưng là thiên tài chân chính, nhiều nhất chỉ có thể để người nhớ tới sinh ra một chút cảm khái. Mong muốn đi đến chân chính đỉnh phong, thiên phú tư chất, tâm tính nghị lực, thậm chí cả cơ duyên vận khí thiếu một thứ cũng không được, nếu như chỉ là ỷ vào thiên phú hơn người mà mất đi tự mình hiểu lấy, vậy cũng chẳng qua là cái đồ ngu mà thôi. Về phần những thứ này thân vệ thuộc hạ, tại Long Thánh trong mắt tự nhiên mười phần tinh quý bảo bối, nhưng này chỉ là bình thường vô sự tình huống bình thường. Nếu là thật sự đến thời điểm then chốt, bọn hắn đều biến thành có thể tùy ý tiêu hao bia lỡ đạn, dùng tính mệnh đến trì hoãn thời gian, tiêu hao địch nhân thực lực. Chỉ cần có thể bảo đảm mục tiêu cuối cùng nhất có thể hoàn thành, liền xem như toàn bộ chết mất cũng không có cái gọi là. Liền như là giờ này khắc này, chẳng qua mấy chục người tinh nhuệ mà thôi, hắn tiêu hao nổi, vậy thứ bị thiệt hại nổi. Cái này Huyền Vũ đệ tử hay là tuổi còn rất trẻ, trẻ tuổi rồi sẽ khí thịnh, luôn luôn muốn xính nhất thời chi huyết dũng, tranh một khắc chi thượng phong. Có thể muốn chờ hắn tuổi tác lại dài sau đó mới biết hiểu rõ. Tại chính thức sinh tử trước mặt, nhất thời một chỗ thắng bại căn bản không coi là cái gì, chỉ có năng lực cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Đáng tiếc, hắn đã không có tiếp tục trưởng thành cơ hội, muốn tại cái này rét lạnh tuyết dạng, đem tính mệnh tại thôn hoang vắng trong tàn héo héo tàn. Long Thánh tâm cảnh bình tĩnh, gợn sóng không kinh, thừa dịp này khó được thời cơ vì tốc độ nhanh nhất uống thuốc vận khí chữa thương, muốn đem trạng thái của mình trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh quay về. Như thế liền xem như kia Huyền Vũ đệ tử còn có dư lực, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, lại là vài tiếng kêu thảm liên tiếp mà lên. Chợt nhướng hắn mày nhăn lại, quay đầu nhìn về chỗ kia phương hướng nhìn lại. Chương 276, định số 3, chương 276, định số 3, đối phương giết tốc độ của con người, hình như đây vừa nãy nhanh hơn rất nhiều, với lại càng lúc càng nhanh, lại không ban đầu lúc biểu hiện ra một chút bướng hữu. Lẽ nào kia Huyền Vũ đệ tử đã sắp chết, hiện tại là hồi quang phản chiếu thời gian. Long Thánh hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, nguyên bản bình tĩnh không lay động tâm cảnh nổi lên từng đạo gợn sóng. Như thế lại trôi qua mấy hơi thời gian, hắn lại là rốt cuộc đứng trang nghiêm không ở, ý thức chỗ sâu dâng lên một cỗ không hiểu nôn nóng tâm trạng. Trong lúc đó, Long Thánh lần nữa hồi tưởng lại huyết trì trong, thánh sư tại hắn trước khi đi nói qua một câu. Người kia dường như thôn vệ của ta linh cơ, Long bộ chủ nếu như tại phụ cận lời nói, hẳn là có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Cho nên nói, cái này Huyền Vũ đệ tử có thể là tu tập bí pháp gì, có thể thôn vệ linh cơ tăng cường bản thân. Nhưng mà, Long Thánh vẫn còn có chút hoài nghi. Vì nghe qua thánh sư lời nói, lại gặp bộ tộc chiến trận thông qua linh cơ tiến hành lực lượng truyền lại, cho nên hắn ở đây xuất phát lúc liền để phòng chiêu này. Mang ra cũng không phải là vì linh cơ là mối quan hệ chiến trận, mà chỉ là phổ thông trong tộc tinh nhuệ võ giả. Căn bản cũng không có linh tơ có thể cung cấp đối phương thôn vệ. Long Thánh cho mày, ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động. Nhưng vào lúc này, tòa kia âm khí âm u huyết chỉ ở trước mắt đột nhiên hiện lên. Thánh sư vì trong suốt linh tơ chui vào trong đó, mỗi lần hô hấp thổ nạp đều sẽ trở thành tinh hồng màu máu. Cho nên nói, tiến thêm một bước suy nghĩ, thánh sư làm lúc rất có thể che giấu một sự tình. đó chính là linh tơ trừ ra có thể khiến cho trong chiến trận võ giả khí cơ tương liên, lực lượng hợp nhất ngoại, thậm chí còn có thể thôn vệ hấp thụ võ giả bình thường tinh huyết. Bất kể suy đoán của ta có phải hay không chính xác, cũng không thể để hắn lại giết tiếp, hiện tại liền đi qua đưa hắn giải quyết hết, chính là đem biến số áp chế đến nhỏ nhất duy nhất lựa chọn. Nghĩ đến đây, Long Thánh lúc này theo tiếng mà động, mấy cái lắc mình liền đi đến kia phiến tràn đầy huyết tinh vị đạo sát lục chằng trong. Vệ Thao chậm rãi đem tay phải theo một cái sắc mặt trắng bệnh võ giả trên người rút ra, thỏa mãn điệu thở ra một ngụm nhiệt khí, quay đầu nhìn lại. Lão tiên sinh không nên gấp gáp, chờ ta đem mấy người này đưa vào đại phạn sinh thiên, lập tức liền sẽ đến với ngươi. Long Thánh đồng tử đột nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim, biểu hiện trên mặt ngưng trọng đến cực điểm, gắt gao tiếp cận cách đó không xa Vệ Thao. Người này hiện tại trạng thái, lại đây chính hắn còn muốn đã khá nhiều. Lúc trước chính diện đối quyết trong, hai người toàn lực bộc phát, đồng thời bị nội thương không nhẹ, sau đó hắn một mực tĩnh dưỡng điều tức, mà đối phương một mực không biết mệt mỏi địa ra tay, chỗ chờ đến lại là như vậy một loại kết quả. Hắn mang tới bộ hạ, cũng không phải là mặc người nào nặng quả hờ mềm, không sợ chết công kích phía dưới lại không có cho người này đem lại một điểm bối rối, tương phản vẫn đúng là như hắn suy đoán như thế, biến thành có thể cung cấp khôi phục thánh dược chữa thương. Ngay tại Long Thánh ngây người một sát na, Vệ Thao lại là một cái lắc mình, vì chỉ trong gang tấc tránh đi đâm tới một thanh dao găm, đưa cánh tay nhẹ nhàng đặt tại đối phương ngực. Bạch. Tinh hồng sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vào lúc này, Long Thánh thấy rõ chính mình tên kia thân vệ sắc mặt nhanh chóng trở nên thảm đạm, một mảnh trắng bệnh khác biệt không huyết sắc. Hắn hít sâu một hơi, lại nặng nặng thở ra, ngươi lại có thể vì linh tơ thôn vệ người khác tinh huyết, bổ ích tự thân. Vệ Thao trên mặt lộ ra hoài nghi nét mặt, lão tiên sinh thể nội cũng có hàng loạt quỷ ti, trả lại cho ngươi cung cấp tương đối nồng đậm sức sống sức sống. Chúng chi ta hai ngày trước mới vừa vặn cùng ban bối của ngươi giao thủ, hiểu rõ nàng có thể thông qua quỷ ti tương liên chi pháp hấp thu thuộc hạ lực lượng, kết quả ngươi lại nói mình cũng không biết cái này pháp môn, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng, có chút khó hiểu. Nói đến chỗ này, hắn một tiếng trầm thấp thở dài, sớm biết như vậy, ta lại là không cần như thế cấp bách, biết rõ hàng loạt thôn vệ võ giả tinh huyết tồn tại hai hoàng ẩm, nhưng lại không thể không đoạt tại trước người mặt như thế đi làm. Sợ chính là lão tiên sinh tượng bị kia giờ cao kim long chiến kỳ cô nương một dạng, đem những người đáng thương này lực lượng dung nhập bản thân, lại phản quay đầu lại cùng ta sinh tử tương bác. Đẩy ra cố kia đã có chút ít khô quắt thi thể, Vệ Thao chậm rãi rũ mắt con người, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh băng, tối nay giao phòng, lão tiên sinh cũng không chi kỷ, cũng không biết kia, cũng coi là chết có ý nghĩa. Vâng, đang khi nói chuyện, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Hiệp bọc lấy gào thét mà đến cuồng phong, vì rời núi lấp biển chi thế đột nhiên rơi đập. Đối phương khí thế đang thịnh, ta lại là sinh lòng gợn sóng, không còn thấu triệt tươi sáng, kiên cố, cho nên một kích này không thể địch lại. Loại tình huống này, nếu như muốn đánh bại hắn, nhất định phải bước lên ác y ăn mòn mạo hiểm, không quan tâm lần nữa đẩy ra thông hướng dương cực kia phiến đại môn. Trong điện quang hỏa thạch, Long Thánh trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà, lần trước thất bại cũng chưa qua đi quá lâu thời gian, hắn còn chưa theo kia phiến to lớn trong bóng tối thoát khỏi ra đây, lúc này lần nữa xung kích dương cực tầng thứ, có thể chính là đang tự tìm đường chết. Lui. Không có chút gì do dự, Long Thánh cũng đã làm ra quyết định. Mà trước đó, thân thể hắn phản ứng thậm chí càng nhanh lên nhất tuyến, bản năng liền hướng về sau như thiểm điện tối lui, mong muốn tránh đi uy thế này quần quật một kích. Nhưng hắn nhanh, Vệ Thao lại là càng nhanh. Bộ sinh liên, hà hạ thanh ngư toàn lực thi triển. Cả người giống như quỷ mị dung nhập hắc ám, trong chốc lát đều đã tới Long Thánh trước người. Ầm ầm. Lại là một tiếng sét từ mặt đất lan qua. Hai thân ảnh hư không đụng nhau, vừa chạm liền tách ra. Vệ Thao nhanh chân lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm bay rất ra ngoài áo đen láo giả, ánh mắt rất lạnh, sát cơ đầy tràn. Mười mấy bước về sau, hắn đột nhiên đứng tại mặt đất, lao đi bên môi một tia máu tươi, nhấc chân cất bước muốn lần nữa về phía trước. Nhưng vào lúc này, mười mấy thân ảnh cuồng hống nhìn bọn lên, hung hãn không sợ chết ngăn ở trước người hắn. Hậu phương vang lên lần nữa trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, Long Thánh ngay cả đầu cũng không quay, liều mạng phát lực phi nước đại. Hắn hiện tại chỉ hy vọng còn sót lại những kia bộ hạ có thể bị chết hơi chậm một điểm, cho hắn kéo dài thêm một ít thoát đi thời gian. Phong tuyết bao phủ xuống hắc ám hoang dã, Long Thánh thân hình tiểu như du long, một đường hướng bắc mà đi những nơi đi qua mang theo cuồng phong, quét sạch băng tuyết trường long, phía dưới tất cả cỏ cây tất cả đều đổ rạp, cả người tỏa ra bút hơi nhiệt khí, dường như là một đầu di động cao tốc hình người nổi hơi. Bành, bành bành bành. Đột nhiên, sau lưng mặt đất cũng tại chấn động kịch liệt, còn có đất đen tuyết trắng kịch liệt oanh tạc, cao cao bừng lên. Cả hai phân biệt rõ ràng, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giống như ở trong trời đêm hiện hóa ra san sát hợp thành thẳng tắp âm dương liên đài. Ta đã là trăm tuổi thân thể, tại đây không hề che chắn mênh mông cánh đồng tuyết cùng hắn so đấu thể lực, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Long Thánh trong lòng động niệm, đã có thể cảm giác được sau lưng gào thét mà tới cuồng bạo kinh phong. Đông. Hắn đột nhiên dừng bước lại, nguyên bản còn có một chút rối loạn lo lắng nỗi lòng, liền tại lúc này hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Sau một khắc, Long Thánh xoay đeo quay người, dậm chân chấn địa, đột nhiên trước người nổ tung nhất đạo nê tuyết hỗn hợp sóng lớn, chắn đạo kia đạp liên mà đến thân ảnh phía trước. Vâng. Âm dương liên đài tán loạn, đã có một đầu cuồng bạo đỏ thấm khí lưu quấn dao, đồng thời tản ra ám kim quang mang lợi trảo, đâm rách nê tuyết hỗn hợp tường đất, vào đầu một trưởng xuống dưới rơi lập. Long Thánh một tiếng gào to, thân hình cũng không lần nữa bành trướng lớn mạnh, mà chỉ là như chậm thực nhanh đưa tay về phía trước. Liên tại thời khắc này, thời gian giống như ngưng ngáy mắt, đột nhiên đủ ủ tiếng sấm vang lên, đều tòng Long Thánh thể trong truyền ra, đồng thời phóng xuất ra nồng đậm sức sống, giống như kinh chập lôi động, vạn vật khôi phục. Bởi vậy mùa xuân sắp tới, cỏ xanh nảy mầm, trùng sái thò đầu ra, đem lại giạt rào sức sống. Bạch, sông phá nê tuyết tường đất mà đến lợi trảo lại rụt trở về, đồng thời dày đặc tinh hồng xúc ti phá thể mà ra, tại trong hắc ám điên cuồng loạn vũ. Long Thánh mặt không biểu tình, vẫn như cũ bình thường không có gì đặc biệt về phía trước cầm ra. Chỉ một chút liền đảo loạn đại đoàn quỷ ti, sau đó rơi vào vệ thao trùng điệp một chỗ trở về thủ song trưởng bên trên. Oeng. Vệ thao sắc mặt biến hóa, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hà Hạ Thanh Ngư toàn lực thi triển, thân hình biến ảo chấp liên tục. Từ bỏ tịnh đế song liên cuồng bạo sát chiêu, chỉ vì chấn động hợp kích phía dưới dây đỏ khiến thi, vô cực tán thủ là ứng đối. Chiêu chiêu dính dính, rút cuốn rào lượn quanh, đuổi bắt đạn câu, từng đạo sợi tơ bệnh thành lưới, giống như quỷ mị vờn quanh ở chỗ nào tập áo bào đen trung quanh. Long Thánh không có gì tinh diệu chiêu pháp, từ đầu tới cuối đều là đi thẳng về thẳng, sử dụng chiêu thức cũng bất quá là bình thường nhất, long chảo thủ mà thôi. Nhưng lại mỗi lần đều có thể xé rách mạng nhện, bước bách vệ thao nửa đường biến chiêu. Chương 276, định số 4, chương 276, định số 4, tại loại này âm cực dương sinh ý cảnh áp bách dưới, vệ thao đống nhiên nhu kình, đống nhiên cương kình, vừa có cương nhu cùng tồn tại, nhưng lại thỉnh thoảng đánh ra âm dương đối sông, sẽ ra tay uy lực đột nhiên bạo tăng. Hai bên tại trong màn đêm hoang dã kịch liệt giao thủ, ai cũng không có chiếm cứ đến tuyệt đối thượng phong, dần dần tạo thành ác chiến cục diện giằng co. Lại là một chảo về phía trước đánh ra, đột nhiên long thánh khí chất lại biến. Trên mặt làn da giãn ra, nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa, cả người giống như nghịch hướng sinh trưởng, từng chút một muốn biến trở về đến phong nhã hào hoa trắng niên. Không có dấu hiệu nào, tại vệ thao cảm rất trong, long thánh dễ dàng cho lúc này biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nồng đậm đến giống như thực chất sức sống, ngay tại quanh thân điên cuồng sinh trưởng, tùy ý vần quanh. Chỉ có toàn lực thi triển quan thần vọng khí thuật, mới khiến cho hắn nhìn thấy nhất đạo thân ảnh mơ hồ, đều theo sức sống thịnh nhất chỗ bước ra một bước, hướng phía chính mình lấy tay chụp tới. Nhưng vào lúc này, vệ thao đấu pháp đồng dạng biến hóa. Nhu kình sinh ra một nửa, lại không có dấu hiệu nào thân hình tăng vọt, do nhu chuyển cương. Phá hạn 50 đoạn quy xà giao bàn đột nhiên một phát, tất cả mạch lộ khiếu huyệt trọng yếu đồng thời anh tạc, vì hoàng cực pháp ấn lên thủ, lại chuyển tịnh đế song liên, trong chốc lát 20 lần chấn động hấp ích, cuối cùng lại tướng lĩnh ngộ hồi lâu, còn không tính hoàn toàn thành thuộc huyền vũ chân giải âm dương ý cảnh đặt vào trong đó. Ở đây trên cơ sở ẩm vang âm dương đối sông, không tiếc đại giới, không màng hậu quả, đánh ra đây thôn hoang vắng trong càng thêm cuồng bạo một kích. Nếu như nói mới vừa rồi là thăm dò tính giao thủ, Long Thánh là đang chờ đợi thời gian, tích lũy dương cực lực lượng, muốn lần nữa va chạm kia phía đại môn. Vệ thao thì là mượn nhờ đối kháng, do cương nhu chuyển âm dương, lần đầu tiên đem âm dương đối sông gia nhập chấn động hợp kích. Hai bên riêng phần mình thăm dò chuẩn bị hoàn tất, cho tới bây giờ đã vận sức chờ phát động, muốn lần nữa lấy cứng trọi cứng sinh tử giao phong. Hoang dã bên trong phong tuyết đúng lúc này đột nhiên đình trệ. Long Thánh con mắt một mảnh và nóng, giống như sáng lên hai vòng tiêu dương. Vệ thao thì hai con ngươi tinh hồng, phản phất hồng nguyệt dâng lên chiếu rọi tứ phương. Hai thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa cũng đã tại phong tuyết ngừng khu vực trung ương chính diện chạm vào nhau. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Mắt không thể thấy, hai không thể nghe. Cho đến nhất đạo hừng hực quang mang vì hai thân ảnh chỗ giao giới làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng mạnh mẽ bạo phát ra. U u tiếng vang mới phá vỡ yên tĩnh như chết. Kinh khủng sóng xung kích bậc thang hướng ra phía ngoài quyết tán, mảng lớn mặt đất giống như trên biển sóng lớn, từng làn sóng hướng ra phía ngoài cấp tốc lao nhanh, đồng thời còn tạo thành răng khắp nơi từng đạo vết rách. Sau một hồi, tất cả cuối cùng an tĩnh lại, chỉ còn lại gió tuyết đầy trời, lần nữa bao phủ mặt đất. Vệ thao theo vừa mới hình thành bùn nhão địa trong rút ra thân thể, mà không biểu tình chầm chậm vào đang chậm rãi mà đến đạo thân ảnh kia. Giờ này khắc này, Long Thánh nhìn qua chính là cái có chút thô kệch uy manh trung nhân. Hắn nét mặt bình thản, hết rồi ngay từ đầu rét lạnh sắc cơ, khóe môi thậm chí khơi mào một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngay tại vừa nãy, ngươi có nghe đến hay không răng rắc một tiếng vang dọn? Long Thánh ngay tại ngoài mới bước dừng lại, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái thở dài, còn có một chút hân hoan vui sướng tâm ý nghe được. Vệ thao gật đầu, lại bổ sung một câu, âm thanh giống như trực tiếp tại ta ý thức chỗ sâu vang lên, đồng thời mang đến cho ta tương đối áp lực lớn. Đó chính là ta đột phá dương cực sát minh. Long Thánh nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nếu không có ngươi thêm tại lao phu trên người nguy cơ sinh tử, ta sợ là còn không dám bỏ đi tất cả, tại vừa mới thất bại sau đó không lâu, liền muốn lần nữa hướng phía đạo kia bình chướng khởi sướng xung kích. Vệ thao trầm mặc một lát, ta cũng nghĩ chúc mừng tiền bối đột phá dương cực, có thể ngươi lập tức liền phải chết. Long Thánh nao nao, đông dương thở dài một tiếng, đúng vậy a, ta lập tức liền phải chết. Lão phu cho dù tại một khắc cuối cùng đột phá dương cực, lại bởi vì lúc trước tiêu hao quá mức, nhục thân suy yếu thoát lực, tinh thần ý chí kiệt sức, lại cứng rắn tiếp ngươi bộc phát toàn lực một kích, dẫn đến tất cả ám thương cùng nhau bộc phát, ác ý lần nữa đột kích, thậm chí còn xuất hiện thánh sư nói tới linh tơ bạo loạn tình huống. Cho dù ngay cả tân sinh dương cực lực lượng đều không thể nghịch chuyển sức sống, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình hướng phía vực sâu tử vong trở xuống. Vệ thao gật đầu, hoàn hảo lão tiên sinh sau khi đột phá dương cực lực lượng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, hết sạch sức lực, nếu không ta mặc dù đem ngươi đánh chết, sợ là cũng muốn tùy ngươi cùng nhau rời đi. Long Thánh lại là thở dài một tiếng, ngươi bằng chừng ấy tuổi, liền có thể có thực lực kinh khủng như thế, hẳn là chính là Huyền Vũ đạo thứ nhất tử. Ta không phải Huyền Vũ đạo thứ nhất tử. Vệ thao mỉm cười một chút, giọng nói nghiêm túc nói, Bàng đạo tử mới là Huyền Vũ đạo thứ nhất tử, bởi vì ta đang dạy môn thi đấu lúc, đều đã từng bại ở trong tay của hắn. Còn có đây ngươi lợi hại đệ tử. Long Thánh tâm trạng khuấy động, đột nhiên meo mắt lại, sinh mệnh khí tức nhanh chóng suy sụp xuống. Nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, lẽ nào vị kia Bàng đạo tử lại đã đạp phá âm cực, thành tựu dương cực đại tông sư? Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn mắt trần có thể thấy trở nên quằn lưng, nguyên bản căng cứng bị lần nữa nếp nhăn dày đặc, nhanh chóng lỏng, từ đó tỏa ra nồng đậm tử khí. Long Thánh du mắt con người, âm thanh đột nhiên trở nên âm hàn, bất quá có thể khiến cho lão phu tại trước khi chết thật sự thân ở thể ngộ như thế nào dương cực, ta vẫn còn muốn chân tâm thật ý cảm ơn ngươi. Vậy hy vọng ngươi cùng đồng môn năng lực sớm đi bước vào hoàn tuyển, để cho ta lần nữa hướng các ngươi biểu hiện ra chưa hết dương cực huyền bí. Ngóng trông ta chết sớm. Lão tiên sinh sợ là tính lầm. Vệ Thao sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, khống chế run rẩy kịch liệt thân thể, đi về phía trước đến Long Thánh trước người, chậm rãi cởi hắn mặc trên người một bộ huyền y điề. Ngươi bộ quần áo này không sai, vừa vặn lấy ra thay thế ta đã có chút tổn hại áo bào đỏ. Lão tiên sinh tốt nhất kiên trì một lát lại chết, dù sao lấy ta giờ này ngày này thân phận, đào người chết trang phục chuyển đi dường như có chút không ổn. Còn có, vì đối ngươi đưa tặng quần áo ngỏ ý cảm ơn, vạn bối tương lai tất nhiên diệt ngươi cả nhà, để bọn hắn toàn bộ xuống dưới cùng ngươi. Ngươi! Long Thánh thất khiếu tuôn máu, đột nhiên khí tuyệt. Long Thánh đã chết, ngay cả một điểm dấu vết cũng không có để lại, liền hồn đoạn tại hắc ám trong gió tuyết. Theo đạo thanh âm này vang lên, từng bút khảm nạm tại trên vách đá đèn sáng đồng thời sáng lên, đem tối tăm tà dị huyết chỉ từ trong bóng tối hiện ra bộ dạng. Ở giữa ao máu hình vuông trên bệ đá, che đậy bốn bề rèm châu từ từ mở ra, hiện lộ ra một bộ bị bạch bào bao phủ đỏ tươi thân thể. Đúng lúc này trong suốt quỷ ti phun trào, cùng nhau chui vào đến huyết chỉ trong. Thánh sư lời nói, ta đã hiểu rõ. Một cái toàn thân bao phủ tại màu đen trường bào bên trong nam tử chậm rãi đi vào đi vào, âm thanh khô khốc khàn khàn, còn mang theo một chút mỏi mệt. Mặc dù Long Thánh tuổi già người yếu, tinh thần ý chí suy sụp, lại bị chịu không hiểu ác ý xâm nhập, nhưng chung quy là đứng ở thông hướng dương cực cánh cửa kia trước, thậm chí còn bước một chân vào trong, nhìn trộm đến bên trong khác nhau phong cảnh. Bây giờ lại lặng yên không một tiếng động chết tại Bắc Hoang cùng Đại Chu chỗ giao giới, ngay cả hung thủ cũng không cách nào biết được là ai, dù thế nào cũng coi như là cực tổn thất lớn. Huyền y nam tử tại cạnh huyết chỉ duyên đứng vững, mặc dù bốn phía vách đá đèn đuốc chiếu rọi, nhưng hắn vị trí nhưng như cũng đen kịt một màu, thấu không vào nửa chút sáng ngời. Hắn trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, như vậy tại thánh sư nhìn tới, rốt cục sẽ là ai ra tay, đem Long lão bộ chủ tính cả dưới trướng một đám thân vệ đều chém giết hầu như không còn. Nàng suy tư một lát, yếu ớt thở dài, nếu như là Thanh Lân Sơn Linh Huyền Chân ra tay, liền xem như Long Thánh tại đây mấy ngày trong thành công phá cảnh, bước vào dương cực, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chẳng qua Linh Huyền Chân bị tự thân có hạ, luôn luôn sẽ không thái quá rời xa Thanh Lân Sơn, cũng không sẽ bước lên thân tử đạo tiêu nguy hiểm tùy tiện ra tay, đi vào Bắc Hoang tiêu diệt Long Thánh bộ chủ. Ngoài ra, đại chu cái khác có năng lực này tông sư khoảng cách cũng xa, ta vậy nhất thời nghĩ không rõ ràng, rốt cục sẽ là ai bí mật bắt được. Huyền y nam tử khẽ gật đầu, nhìn tới mấy chục năm chưa lên chiến sự, nhường rất nhiều người đều quên năm đó từng tràng đại chiến máu tanh tàn khốc. Ngay cả Long Thánh dạng này lão nhân, tại loại này cao cao tại thượng môi trường trong sống lâu, đồng dạng mất đi đối với nguy hiểm cảm giác, bây giờ bởi vậy mất mạng, nhưng cũng chẳng trách người khác. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào tấm kia nam nữ song tướng mạo trên gương mặt, thánh sư cho tới nay gặp phải vấn đề, bây giờ lại có mấy phần giải quyết triệt để nắm chắc. Nàng yếu ớt thở dài, tả hữu gương mặt lại là đồng thời lộ ra nụ cười, lại mở miệng lúc nói ra lại là quỷ dị nam nữ ôn tồn. Còn không có niềm tin quá lớn, chẳng qua ta nhất định có thể sống sót, này là không có khả năng bị sửa đổi định số. Chương 277, phá pháp, 1, chương 277, phá pháp, 1, tuyết hôn khắc tỉnh. Biến mất thật lâu thái dương cuối cùng đột phá tầng mây, đem ánh sáng nhiệt vẩy hướng mặt đất. Trải qua mấy ngày gió lạnh đột nhiên tuyết tàn phá sau đó, nhiệt độ vậy bắt đầu nhanh chóng dốc lên. Trong núi tuyết động hòa tan, khắp nơi đều là tí tách tiếng nước. Hai thân ảnh đi song song, mười bậc mà lên. Vượt qua tòa kia xưa cũ rộng lớn đá bạch mộc môn, tiến vào hiện lộ rõ uy nghiêm túc mục môi trường trong. Đệ tử gặp qua đạo chủ. Phong thủ nội môn đệ tử cung kính hành lễ, đợi cho hai thân ảnh đi xa về sau, mới dám ngẩng đầu lên, tiếp tục cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện phiếm nói chuyện tào lao, không chỗ không nói. Mà từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có hướng đi theo đạo chủ bên người cô gái trẻ tuổi nhìn lên một cái. Giống như nàng cũng không tồn tại ở tầm mắt của bọn hắn trong, không cách nào dẫn tới một tơ một hào chú ý. Ta nhớ được ngươi trước kia từ trước đến giờ đều là một bộ áo trắng, vì sao bây giờ lại đổi cái khác màu sắc quần áo? Tề Thái Toàn tại một cái đường giao dừng bước lại, chậm rãi mở miệng hỏi. Ánh mắt của nàng lúc này chính rơi vào cách đó không xa một loạt phòng xá sân nhỏ phía trên, nét mặt hơi có chút xuất thần. Sau một lúc lâu, nàng mới cúi đầu xuống, mắt nhìn khoác lên người làm nhà táo khoác, trên mặt lộ ra một tia không màng danh lợi đủ cười. Thời gian như nước chảy, một đi không trở về, thế gian vạn vật luôn luôn đang biến hóa, đệ tử ở trong đó, tự nhiên cũng là sẽ tùy theo mà biến. Huyền Võ đạo chủ gật đầu một cái, mặt trời mọc mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, rất nhiều thứ nhìn như đã hình thành thì không thay đổi, nhưng năm đó ta đã từng quen thuộc tất cả, bây giờ lại quay đầu nhìn lại, đại bộ phận đều đã cảnh còn người mất, thay đổi bộ dáng. Nói đến chỗ này, hắn chỉ cách đó không xa phòng xá, ta còn nhớ năm đó các ngươi cái này phê đệ tử mới vừa tiến vào nội môn lúc, chính là ở chỗ này ở tạm, mỗi ngày đều có các vị sư huynh sư tỷ, thậm chí cả điện chủ trưởng lão tới trước truyền đạo thụ nghiệp, giải đáp nghi nan. Không nghĩ nhoáng một cái cũng đã thời gian mười mấy năm quá khứ, làm lúc rất nhiều tiền sống gương mặt, bây giờ dĩ nhiên đã dần dần mơ hồ, từng chút một biến mất tại trong trí nhớ. Nàng lâm vào trầm mặc, cố gắng nhớ lại nhìn chuyện cũ, làm lúc ta bị lao sư thu nhận sử dụng thành làm đệ tử thân truyền, chính là thành sư tỷ đem ta từ nơi này lĩnh xuất, ở tại sau một quãng thời gian, nàng dường như là chân chính tỷ tỷ, mang ta quen thuộc nội môn tất cả. Liền xem như tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thanh sư tỷ vậy dáng chống đỡ nhìn không để cho mình nhanh như vậy chết đi, chỉ là vì cho ta người sư muội này lưu lại một chút manh mối thông tin. Chỉ là theo Thương Mãng Sơn mạch sau đó, ta đều lại cũng nhớ không nổi đến dung mạo của nàng cái gì bộ dáng, chỉ biết là thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, nụ cười vậy thật ấm áp, những ký ức khác dường như bị lột hết ra một khối, biến thành trống rỗng. Nói đến chỗ này, nàng yếu ớt thở dài, Thanh sư tỷ luôn luôn yêu thích yên tĩnh không thích động, cũng không muốn cùng những người khác đi lại, bởi vậy tại nàng sau khi chết quá khứ một quãng thời gian, vậy cũng chỉ còn lại có ta còn nhớ bộ dáng của nàng. Quên, chính là cuối cùng thật sự tử vong, cho nên nếu như ngay cả ta cũng đem thanh sư tỷ quên, như vậy thế gian tất cả vậy không còn cùng nàng tương quan, chân chân chính chính mất đi tồn tại dấu vết. Quên, đều là tử vong chân chính. Tề Thái Toàn như có điều suy nghĩ, chắp hai tay sau lưng tiếp tục đi đến phía trước. Mười mấy bước về sau, hắn ở đây một gốc thanh tùng bên cạnh dừng bước lại, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi đem phong sư huynh hoàn toàn quên đi sao? Nàng thu lại suy nghĩ, giọng nói lại lần nữa trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, lão sư tại ta chỗ này đã không có dấu vết gì, về phần tại chỗ khác còn có hay không còn sót lại, ta nguyên lai tưởng rằng vốn nên không có, chẳng qua lần trước nghe nói đạo chủ lời nói, ý nghĩ liền lại có sửa đổi. Tề Thái Toàn lại nói, ngươi năm ngoái đi đến La Trà tộc sơn trại tổ đường, cũng là hòa phong như sư huynh liên quan đến. Đúng vậy a, có câu nói là lão sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Tôn Tẩy Nguyệt mặt lộ mỉm cười, ta nghĩ lão sư có chút đáng thương, đều lao tâm lao lực vì hắn xây dựng một tòa có thể cư trú trụ sở, sau đó nhìn xem lão nhân gia ông ta ở bên trong nhảy nhót tương bừng dáng vẻ, hẳn là vô cùng thích tòa kia thuần trắng như tuyết nhà. Tề Thái Toàn dừng ở bên đường, hồi lâu không nói tiếng nào. Trước mắt đột nhiên hiện lên trước đây không lâu tại Huyền Vũ Điện thấy qua đạo thân ảnh kia. Nghĩ đến đây, hắn trầm thấp thở dài, tòa kia nhà hiện tại cũng không tại nguyên nơi này đi. Đạo chủ nói không sai. Trong mắt nàng ba quang chớp động, nhìn về phía từ đằng xa mà đến một cái lão giả, lần nữa lâm vào hồi ức suy tư. Trong miệng nhưng vẫn là đang từ từ nói xong, loại đó làm cho người vì đó vặn vẹo áp lực, đệ tử tất nhiên là sẽ không một mực cong lên người. Cho nên theo La Trà tộc tổ đường bắt đầu, mãi cho đến xuyên qua Thương Mãng sơn mạch, trong lúc đó trải qua không biết bao nhiêu lần giao phong, kết quả chính là ta vì trọng thương ngã gục thân thể, cuối cùng hoàn thành cắt chém thoát ly. Lão giả lúc này chạy tới chỗ gần, dừng bước lại, túi người hành lễ. Tề Thái Toàn có hơi gật đầu, chuyên minh trưởng lão là chuẩn bị xuống núi sao? Hồi đạo chủ lời nói, ta ngày hôm trước vừa mới đáp ứng bảng sư điệt nhờ giúp đỡ, đang muốn đi Huyền Vũ biệt viện, cho những kia đệ tử mới nhập môn truyền thụ việc học, chỉ điểm tu hành. Lưu chuyên minh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào cách đó không xa đất trống, ánh mắt bên trong hiện ra một chút hoài nghi. Có thể được chuyên minh trưởng lão tự mình truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, là những kia đệ tử bản môn chi phúc. Tề Thái Toàn cười nói, nếu như thời gian sung túc, lần này còn muốn vất vả Lưu trưởng lão làm một khảo hạch, xem xét biệt viện bên trong có nào người trẻ tuổi đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, đến lúc đó đem danh sách cầm tới Huyền Vũ điện trong cho ta. Còn xin đạo chủ yên tâm, ta lần này xuống núi chính có ý này, vậy trước giờ đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Lưu chuyên minh lại thi lễ, cùng hai người gặp thoáng qua, bước nhanh rời khỏi. Rất mau ra tòa kia đá bạch ngọc môn, biến mất tại từ từ thềm đá trong. Đệ tử đa tạ đạo chủ giúp đỡ che giấu, nếu chỉ là chính ta lời nói, lại là không cách nào hoàn toàn che phủ lên võ đạo tông sư cảm giác. Ngươi lẽ ra không nên lại xuất hiện tại bên trong sân môn, chẳng qua tất nhiên lão phu đem ngươi dẫn vào, giúp ngươi che đậy che giấu một hai cũng là phải có tâm ý. Đang khi nói chuyện, Tề Thái Toàn tại bên đường một tòa đình nghỉ mát ngồi xuống. Năm ngoái một đoạn thời gian rất dài, Định Huyền cung trưởng môn cũng tại ngươi tìm kiếm tung tích, ngươi lúc đó tại Mạc Châu lúc, cùng nàng đã gặp mặt không có. Cung Nguyện trưởng môn cũng là đáng thương người. Nàng đứng ở đình một bên, yên lặng nhìn đứng sừng sững ở này bia đá minh văn. Ta cùng nàng kỳ thực cũng coi như là đồng bệnh tương liên, mặc dù tình huống cụ thể có rất lớn khác nhau, nhưng theo dễ thượng giảng, đại khái cũng thuộc về là tương tự đường lối. Chẳng qua nếu nói cùng nàng gặp mặt, đệ tử ý nghĩa lại là gặp nhau không bằng không gặp. Vì đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ta là như thế, cung trưởng môn cũng giống như thế, hai cái đáng hận người gặp được cùng nhau, nghĩ như thế nào cũng không là một chuyện tốt. Nàng đem ánh mắt theo bi văn bên trên rời đi, vừa nhìn về phía trong lương đình khắc hoa đồ án, ngoài ra, đệ tử cùng đạo chủ một dạng, cũng đúng Định Huyền La trưởng môn cái chết lòng đầy nghi hoặc, muốn tới làm lúc thân làm trưởng lão cung nguyện hẳn là hiểu rõ một ít cái gì, nhưng thủy chung không nói. Sau đó nàng nhất tâm tìm ta, thậm chí bởi vậy còn chết rồi mấy cái trong môn trưởng lão, có thể cũng cùng việc này có chỗ liên quan. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, kỳ thực La Thanh tuyển sống hay chết, cùng đệ tử cũng không có quan hệ trực tiếp, ta cũng không muốn vì thế lúc lao tâm phí thần. Nhưng phía sau tại Nam Cương gặp được một số người cùng chuyện, để cho ta lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, đảo hy vọng La trưởng môn là thật đã chết rồi, mà không phải còn sống sót. Đáng tiếc phù thái thường làm người quá mức cố chấp, tha rằng bỏ đi tính mệnh không để ý, cũng không muốn trả lời của ta những vấn đề kia, nếu không liền có thể thông qua hắn nắm giữ thông tin đi đẩy đoạn ra bộ phận dấu vết để lại, đoán một cái La trưởng môn bây giờ rốt cục làm sao. Phù thái thường, ngươi giết hắn? Không có, ta cuối cùng vẫn là thả hắn đi. Tôn Tẩy Nguyệt thở dài, trước đây phù thái thường nhận ra ta sau đó, làm lúc xác thực có lấy tính mệnh của hắn suy nghĩ, còn kém một điểm liền muốn đem nó đưa vào địa phủ hoàng tuyển. Chỉ là vừa nghĩ tới năm đó Quế thư phòng sự kiện người từng trải không phải chết rồi, chính là điên rồi, còn có chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, ta đột nhiên liền có chút ít hứng thú tiêu điều, không có đối với hắn tiến hành tiến thêm một bước bức bách. Về phần bị phù thái thường nhận ra hậu quả, nàng ngữ khí ôn hòa, không thèm để ý chút nào, đệ tử sớm tại mấy năm trước liền tại chữ đỏ ghi chép thượng xếp hạng thứ nhất, cho dù bị người ta biết còn sống sót lại có thể thế nào. Ngược lại là đạo chủ cần thêm chút chú ý, rốt cuộc phù thái thường tính cách mặc dù cứng đến nỗi tượng tảng đá, ánh mắt kiến thức lại coi như không tệ, theo đệ tử đưa ra vấn đề bắt đầu, liền đã có chỗ hoài nghi, như vậy khi hắn hiểu rõ đệ tử thân phận sau đó, một cách tự nhiên liền sẽ nghĩ đến đạo chủ nơi này. Chẳng qua tại đệ tử nhìn tới, tất nhiên ngay cả ta cái này Huyền Vũ khí đồ đều không để ý, đạo chủ thân làm Huyền Võ đạo đệ nhất nhân, nghĩ đến đồng dạng cũng không thèm để ý, bởi vậy đều dơ cao đánh khẽ, nhường hắn trở về mời ta ăn một bữa cái nổi. Tề Thái Toàn nghe vậy chỉ là cười một tiếng, muốn ta rất nhiều người, xác thực không thiếu hắn một cái. Hắn nhắm mắt lại, đông nhiên lại nói, nếu như La trưởng môn xác thực còn sống sót đâu. Tôn Tẩy Nguyệt nhắm mắt lại, âm thanh đột nhiên trở nên rất nhẹ, vậy phải xem nàng là thế nào một loại cách sống, đồng thời cũng phải nhìn tâm tình của ta cùng ý nghĩ làm sao. Có thể đệ tử sẽ chẳng quan tâm, không quan tâm, nhưng cũng có khả năng sẽ ở ngày nào lại vào Mạc Châu, trước hết giết La Thanh Tuyển, lại diệt từ tiền triều liền chuyển thừa đến nay định huyền một môn. Chương 277, phá pháp 2, chương 277, phá pháp 2, Tề Thái Toàn không có trong vấn đề này truy đến cùng xung dưới, Thoại Phong nhất chuyển nói, theo lần trước gặp mặt bắt đầu, lão phu mấy ngày nay một mực đều có chút hiếu kỳ, vì sao không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy tu hành bản môn công pháp dấu vết. Nàng xem hết âm khắc khắc hoa, lại đưa ánh mắt về phía xa xa ở nội môn vị trí trung tâm Huyền Vũ Điện, ánh mắt chậm chạp, phức tạp khó tả. Trừ ra bản môn cơ sở quy xà ra bản, cùng với Huyền Vũ chân ý ngoại, đệ tử khác đều quên. Từ gần như chết qua một lần về sau, ta liền đi một chuyến Nam Cương, muốn xem một chút Tam Thiên Đại Sơn chỗ sâu cất giấu bí mật, trong quá trình này, bất chi bất giác liền đem bản môn công pháp, còn có trước kia nghiên cứu qua các loại công pháp cũng quên. Bây giờ cũng chỉ còn lại có kia mấy thức dùng đến nhiều nhất sát chiêu, ta cũng tại thử nghiệm từng chút một đưa chúng nó quên. Nói xong, nàng có hơi cúi người hành lễ, đệ tử đa tạ đạo chủ, hứa ta quay về sơn môn nhìn qua. Tề Thái còn nói, còn có Huyền Vũ Điện, cùng với trước ngươi dạo qua Vân Lam Điện chưa đi, cái này chuẩn bị xuống núi rồi sao? Đệ tử tại nội môn đi qua một đoạn đường này, đã đủ rồi. Tôn Tẩy Nguyệt đứng thẳng người, theo trong tay áo lấy ra một đầu bịt kín hoàn hảo thờ phụng phóng tới đỉnh nghỉ mát trên bàn, đây là đạo chủ muốn đệ tử thẩm tra thứ gì đó, ta cũng vô pháp bảo đảm nội dung bên trong rốt cục là thật là giả, còn cần đạo chủ cẩn thận kiểm tra thực hư phân biệt. Tề Thái Toàn có hơi gật đầu, lần trước ta đã thấy người trẻ tuổi kia, là Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo tử Vệ Thao, ngươi nếu là nghĩ động thủ với hắn lời nói, sợ là muốn trước qua Ninh Huyền chân cửa này. Nàng bước chân có chút dừng lại, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàng hôn sắp tới, mặt trời đỏ như trái quất dần dần lặn về tây. Phong cũng thay đổi lớn lên, hiệp bọc lấy càng thêm nồng đậm hàn ý, đem cuối cùng một tia ôn hòa đều bao phủ khu ra. Thanh Lân Sơn bên trên, Vệ Thao lướt qua từng tòa xây dựng lưng vào núi Thanh Điêu, bước nhanh hướng phía đỉnh núi tiến lên. Gió núi liên tiếp không ngừng theo bên cạnh lướt qua, phát ra tiếng gào chát chúa. Hắn tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã tới tòa kia cao lớn thạch môn phụ cận. Canh giữ tại này nội môn đệ tử lúc này đến xem xét, có người khác gần vào chỗ tối, đã làm tốt cảnh báo chuẩn bị. Gặp qua Vệ đạo tử, thấy rõ ràng khuôn mặt về sau, nội môn đệ tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thi lễ một cái. Vệ Thao gật đầu, vừa đi bên cạnh hỏi, đạo chủ lão nhân gia ông ta có ở đây không? Đạo chủ hẳn không có xuống núi, lúc này vừa tới thời gian ăn tối, nên đều. Nội môn đệ tử lời còn chưa dứt, trước mắt đột nhiên một hoa, liền cũng không thấy nữa Vệ Thao thân ảnh. Hơn nửa canh giờ sau, Vệ Thao nâng chén trà lên uống một ngụm, đem chỗ thu tập được tình báo kỹ càng giảng thuật một lần. Linh Huyền Chân quanh thân vẫn như cũ xương trắng cuốn lượn quanh, hồi lâu cũng không nói gì. Đột nhiên một tiếng quạt kẹt cửa phòng mở, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mở ra. Dư bà hai tay các mang theo một đầu to lớn hộp cơm, có chút cố sức địa đi đến. Nàng ánh mắt theo ngồi ngay ngắn bất động linh đạo chủ trên người đảo qua, lại đối đứng dậy hành lễ Vệ Thao nói, mau mau ngồi xuống, ngươi một đường buôn ba vất vả, ngồi nghỉ ngơi chính là. Dư bà đem hộp cơm mở ra, tại Vệ Thao trước mặt trên bàn mang lên từng bàn còn bốc lên bốc hơi nhiệt khí thức ăn. Một cái bàn chưa đủ, liền lại từ bên cạnh kéo qua một tấm liều lên. Nàng vừa lái tiểu chia thức ăn, một bên thở dài, băng hoang chỗ kia băng tuyết khổ hàn, nhìn người đều gầy đi trông thấy, quay về chính là muốn thật tốt bồi bổ một phen. Đệ tử đa tạ lão sư. Vệ Thao tiếp nhận Dư bà đưa tới cái chén trong tay đũa, xem xét trước mặt mình một cái bàn không bỏ xuống được bàn tiệc, lại nhìn một chút linh đạo chủ trên mặt bàn chỉ có trà xanh một chiếc, không khỏi liền có một ít tiểu nhân là khó. Dư bà khoát tay chặn lại, chúng ta cũng nên qua, ngươi đều an tâm ngồi đem này hai bàn thái ăn hết tất cả, cái gì khác đều không cần đi quản. Đáng tiếc tiểu xương còn đang ở dưới núi chưa có trở về, nếu không lão bà tử có thể nhìn hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, trong lòng trong đều vui vẻ thích. Nhưng vào lúc này, linh đạo chủ thanh âm giản mua theo trong xương ngủ truyền ra, tiểu thao mang về thông tin rất trọng yếu, dư sư tỷ mời theo ta đi cùng đi Thanh Lân Điện, triệu tập tất cả trưởng lão viện chủ nghị sự. Dư bà gật đầu, đang muốn đi ra ngoài nhưng lại dừng bước lại, quay người nhìn lại, linh sư đệ, Thanh Dương viện ngươi chuẩn bị nhường người nào tham gia nghị sự? Linh đạo chủ khẽ cười nói, Thanh Dương viện chủ đối với lần này nghị sự tất cả nội dung đều đã biết được, cho nên đều ở tại chỗ này ăn cơm. Dư sư tỷ nghĩ như thế nào? Hai người rất nhanh rời khỏi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Hết rồi bọn hắn nhìn chăm chú, Vệ Thao lúc này buông tay buông chân, không bao lâu liền đem dòng dã hai bàn dược tiện trở thành hư không, sau đó gọi tới bên ngoài phục vụ đạo đồng thanh lý thu thập, chính mình thì chậm rãi về tới Thanh Dương viện trong. Phòng luyện công cửa sổ đóng chặt, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vệ Thao ngồi xếp bằng, con mắt nửa mở nửa khép, bên trong thỉnh thoảng có mơ hồ kim quang hiện lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hư không. Tên: Kim Cương Bí Pháp. Tiến độ: 70. Trạng thái: Lô Hỏa thuần thanh. Cảnh giới: Phá pháp ba cửa ải. Miêu tả: cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên kim cương bí pháp tu hành tiến độ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn chăm chú thanh trạng thái trong tự nhiên gia tăng một mai kim tệ, một lát sau lại là trực tiếp từ đó lui ra đây. Bạch. Bốn phía vách tường đèn đuốc đột nhiên giật mình. Một cố không hiểu khí tức tại phòng luyện công trong nộn nhạo lên. Còn có nhàn nhạt ám kim quang mang, đều theo Vệ Thao thể nội tản mát mà ra, đem toàn bộ phòng chiếu rọi được càng thêm sáng ngời. Vệ Thao tinh thần ý chí ngưng tụ một chỗ, quan thần vọng khí thuật toàn lực thi triển, trước mắt đúng lúc này đột nhiên một hoa. Không thấy Thanh Dương viện phòng luyện công, đã có một mảnh muôn hồng nghìn tía biển hoa theo dưới chân kéo dài ra ngoài, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, cho đến đem đầy khắp núi đồi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một tòa bạch cốt tế đàn chậm rãi hiện hiện, đứng sững ở trong biển hoa. Còn có nhất đạo áo trắng bay trắng, xíu xiu thân ảnh hiểu điệu, đang từ đằng xa chậm rãi đi tới, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở bạch cốt trên tế đàn. Nàng quanh thân thất thải sợi tơ vần quanh, lại có các loại phản âm ngâm sướng, cho người ta một loại cao cao tại thượng, thánh khiết vô hạ cảm giác tốt đẹp. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ từ bạch cốt tế đàn chỗ sâu truyền đến. Rõ ràng quanh quần tại vệ thao bên hai. Hắn không nhúc nhích chút nào, lặng lặng nhìn chăm chú nó bắt đầu biến ảo ra các loại vật mèo hình tượng, đồng thời phát ra ca ca tiếng vang, liền như là sống lại đồng dạng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, lại có lần lượt từng thân ảnh từ trong biển hoa hiện hiện, kéo lấy nhìn lạnh băng người cứng ngắc, chậm rãi hướng hắn tới gần. Còn đem lại các loại khó phân lung tung âm thanh, phản phất đang ý thức chỗ sâu trực tiếp vang lên, làm cho người không thắng ưu phiền, không khỏi nóng nảy. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, vệ thao đột nhiên mở to mắt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như cùng là vừa mới trong nước mới vớt ra đồng dạng. Hắn chậm rãi bình phục hô hấp, lông mày từng chút một nhăn lại, xa vào đến trong trầm tư. Vừa rồi tại huyền cảm vọng niệm mở ra trước đó, hắn từng lần một quay lại trong Bắc Vu chấn thân ở thể ngộ kim cương bí pháp chấn ý, đồng thời mỗi lần cũng toàn lực thi triển vọng khí thuật cảm ngộ, nhưng mà cuối cùng vì tự thân làm mục tiêu tiến hành đến từ lúc, ý nghĩ sảng bậy nhưng lại không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Biển hoa trong nháy mắt bao trùm tràn đầy dường như toàn bộ ý thức, đem tất cả mọi thứ đều bài xích ra ngoài, mặc cho hắn nghĩ hết biện pháp, dù thế nào nỗ lực, lại đều không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn bởi vậy tạo thành suy nhược tinh thần mỏi mệt, gần như sắp đến không thể tiếp tục được nữa trình độ. Vệ thao chậm rãi đứng dậy, tại phòng luyện công trong từng vòng dạo bước nghỉ ngơi. Vừa nay xuất hiện tình huống, nhường hắn cảm giác thật giống như về tới đã từng thời còn học sinh. Đối mặt với nhất đạo toán học nan đề, nhìn xem hai lần người khác đáp án đều cảm thấy mình học rồi, nhưng lại đến nhất đạo gần loại hình đề mục vào tay đi làm lúc, nhưng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, tìm không thấy chân chính giải đề ý nghĩ, tự nhiên cũng không chiếm được đáp án chính xác. Bạch. Thanh trạng thái lần nữa hiện trước mắt. Vệ thao nhìn chăm chú Huyền Vũ chân giải thất túc thiên giao diện, sau đó lại đặt ánh mắt chuyển qua Quy Xà Thiên phía trên, suy nghĩ sau một hồi trùng pin là không có cam lòng. Trầm mặc suy tư một lát, hắn lại một lần nữa quan bế thanh trạng thái, bắt đầu ngự sử quan thần vọng khí thuật, quay lại thể ngộ Bắc Hoang tông sư triển lộ ra bí pháp ý cảnh. Một lần không được vậy liền hai lần. Hai lần còn không được, kia liền càng nhiều lần. Mãi đến khi đọc sách trăm lần, hắn nghĩa từ thấy. Trong lúc vô tình, vệ thao sắc mặt càng thêm thảm đạm, trong thất khiếu thậm chí hướng ra phía ngoài chạy ra từng tia từng sợi máu tươi. Hắn theo bản năng mà hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, dùng cái này làm dịu ngày càng kịch liệt đau đầu. Khát đều cùng sớm liền chuẩn bị tốt thanh thủy, đói bụng lợi dụng thịt khô cùng viên đan dược đỡ đói, thực sự không chịu nổi trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, theo bước vào phòng luyện công sau liền không có lại bước ra nửa bước. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt hắn bên trong ám kim màu sắc càng ngày càng sáng, hỗn hợp có chẳng biết lúc nào nổi lên tinh hồng, tại bốn phía đèn đuốc chiếu rọi, giống như sáng lên hai ngọn kim hồng đèn sáng. Phúc. Cuối cùng một chiếc đèn đuốc tự động dập tắt. Trong phòng luyện công lập tức lâm vào đèn kịt một màu. Giờ này khắc này, vệ thao trước mắt lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Muôn hồng nghìn tía biển hoa kéo dài đến cuối tầm mắt, bạch cốt tế đàn hư không hiện hiện. Khuôn mặt không rõ ràng nữ tử ngồi ngay ngắn trong đó. Ngoài ra, vô số bệ bộn tạp âm cùng nhau vang lên, lại có càn khôn điên đảo ảo giác ở trước mắt không dừng lại xuất hiện. Chương 277, phá pháp 3, chương 277, phá pháp 3, vệ thao chấn định tâm thần, nỗ lực gìn giữ linh đài thanh minh. Dường như là trước kia không biết bao nhiêu lần một dạng, thói quen vận chuyển kim cương bí pháp, ngự sử quan thần vọng khí thuật, tìm kiếm lấy huyền ý có thể xuất hiện kia một tia cơ hội. Đột nhiên, một điểm ám kim quang mang lặng yên không một tiếng động dâng lên. Ngay tại hắn cảm thấy trời đất quay cuồng một cái mắt, xuất hiện ở hai mảnh cánh hoa trong lúc đó. Có lẽ là quen tay hay việc, cũng có thể là phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Đương nhiên còn có thể là vận khí bạo dạn. Vệ thao dường như không có bất kỳ cái gì vướng víu cùng chần chờ, trước tiên liền bắt được điểm này ám kim quang mang. Trong chốc lát, quang mang theo điểm thành tuyến, hóa thành nhất đạo tinh tế kim tuyến, sau đó dọc theo cực kỳ phức tạp quỹ đạo bốn lượn bơi lội, trong chốc lát cũng đã tạo thành càng thêm phức tạp hình nổi án. Vệ thao đem toàn bộ tinh thần tập trung trong đó, đạt đến toàn vẹn cảnh giới vong ngã. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một cỗ trầm trọng như núi, lại lộng lẫy khí tức thần thánh, theo này tâm chưa hoàn thành hình nổi hình trong phát ra. Mà theo cái kia kim tuyến càng lúc càng nhanh du chuyển, đem càng thêm phức tạp đường vân thắp sáng, loại khí tức này cũng biến thành càng thêm nồng đậm rõ ràng. Đây là thành công cảm giác, bắt được kim cương bí pháp huyền nhập sao? Vệ thao kềm chế đáy lòng dâng lên một sợi vui sướng, vẫn như cũ toàn bộ tinh thần quán đầu nhập trong đó. Mặc dù cái kia kim tuyến đã nhanh đến giống như thay đổi thật nhanh, miêu tả đường cong đường vân vậy ngày càng phức tạp khó tả, lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn cảm nội trải nghiệm. Mãi đến khi kim tuyến không còn mới lội, bước kia lập thể đường vân hoàn toàn thành hình, hắn cũng không có cảm giác được khó mà chịu được đau khổ cùng áp lực. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức khủng bố từ ám kim đường vân trong tuấn ra, so với võ đế chân ý cũng không thua bao nhiêu, thậm chí còn vẫn còn thắng được càng nhiều. Vệ thao đột nhiên nheo mắt lại, nhìn một đầu thuần bàn tay màu vàng nóng từ từ bay lên, nơi lòng bàn tay đóa đóa kim liên nở rộ, còn có nhất đạo khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả thân ảnh tắm rửa quan huy, giống như kim giáp thần linh hàn thế, hiện lộ rõ uy nghiêm thần thánh thái độ. Sau một khắc, con địa giống như làm bằng vàng dòng bàn tay không có dấu hiệu nào động, hiệp bọc lấy làm cho người mù mắt hào quang óng ánh, hướng phía dưới tất cả mọi thứ đột nhiên che đậy mà đến. Và anh, trong tầm mắt chỗ đều là kim quang óng ánh. Tiểu này tự thể nghiệm cảm giác, tuyệt đối phải đây đứng ngoài quan sát Bắc Hoang nông trích bí pháp ý cảnh tới càng thêm rung động. Vệ Thao bản năng mong muốn hướng lui về phía sau tránh, nhưng như cũ gắt gao đứng tại đứng yên. Hắn mắt không quay giây lát, tiếp cận đạo kia giống như kim cương hộ pháp thân ảnh, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó ý cảnh, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi chính mình là ai, ở địa phương nào, chính tại làm chuyện gì. Đột nhiên, một tia làm người sợ hãi chết đi tịch diệt khí tức theo kim quang thịnh nhất chỗ dâng lên, cũng làm cho Vệ Thao không khỏi vì đó khẽ giật mình, tâm cảnh nổi lên nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Oeng, trong chốc lát kim sắc quang mang như ảo ảnh trong mơ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Biển hoa hay là kia vùng biển hoa, tế đàn hay là tòa kia tế đàn, giống như vừa nãy mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Hay là thất bại, chẳng qua đây là khoảng cách thành công gần đây một lần thất bại. Lần tiếp theo, chờ ta nghỉ ngơi xong tốt, đem tinh thần ý chí hồi phục đến trạng thái tốt nhất, đều nhất định có thể thành công cảm ngộ bắt được kim cương bí pháp huyền niệm. Vệ Thao ngầm thở dài, lại nhớ lại một lần vừa mới sắp thành lại bại trải nghiệm, trong lòng không hiểu bùi ngùi mãi thôi. Hắn cho rằng khó khăn nhất địa phương chính là phát hiện huyền niệm. Về phần phía sau mặc kệ là kim tuyến uốn lượn du chuyển, hay là khó phân phức tạp, lại không ngừng vặn vẹo biến ảo hình nổi án, hắn ứng đối lên mặc dù không dám nói tính trước kỹ càng, thành thạo điêu luyện, nhưng cũng là làm từng bước, không chút nào hoảng. Mà không phải như Nghe Sương, Dư Bà Bà, thậm chí cả Lưu Chuyên Minh nói như vậy, phát hiện huyền niệm mặc dù rất khó, nhưng khó khăn nhất lại là cuối cùng bắt giữ cùng thể nộ quá trình. Vệ Thao trong lòng động niệm, như có điều suy nghĩ. Một lát sau chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thì ra là thế, ta theo thật lâu trước đó liền chịu đủ tẩy nguyệt đồ lục tàn phá, phía sau vì tu tập những công pháp khác, càng là hơn nhận thụ lấy ý nghĩ sằng bậy tra tấn, đem những kia vặn vẹo đường cong đồ án ngày đêm quan tưởng, thậm chí cả hình thành thói quen. Có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho ta đang đối mặt kim cương bí pháp vì điểm thành tuyến, lại lấy tuyến cấu thành hình nổi án biến hóa lúc, không hề giống những võ giả khác như vậy gian nan, mà là có chút quen thuộc thành tự nhiên. Hắn thu lại suy nghĩ, lặng lặng nhìn chăm chú bạch cốt tế đàn phía trên điệu điệu thân ảnh, đối với nàng lộ ra một chút ôn hòa nụ cười. Nhưng vào lúc này, ý nghĩ sằng bậy thối lui, biển hoa tế đàn lặng yên ẩn vào hắc ám không thấy. Sau một khắc, kịch liệt đau khổ không có dấu hiệu nào giáng lâm, đưa hắn tất cả cảm giác đều bao phủ. Loại cảm giác này, lại cùng thanh trạng thái tăng lên công pháp thì có chút ít tương tự. Nhưng mà, không có khí tức thần bí rót vào, ta nhất định phải tiếp nhận thống khổ càng lớn, bổ sung nhiều hơn nữa nguyên khí. Vệ Thao một ngụm máu tươi phun ra, thể nội huyết đục phảng phất đang bị quấy xoay chuyển, không có bất kỳ chỗ nào có thể may mắn thoát khỏi. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có cẩn thủ linh đài thanh minh, không quan tâm vận chuyển kim cương bí pháp, đồng thời hàng loạt hướng trong miệng nhét vào dược liệu viên đang dược, vì di bổ thân thể tổn thương cùng tiêu hao. Thời gian từng giờ trôi qua, Vệ Thao cũng không biết chính mình đến tột cùng đã chịu bao lâu đau khổ, cho đến lại một lần khàn giọng gầm nhẹ qua đi, hắn giống như nghe được nối thành một mảnh lôi minh, đều trong thân thể ngoại đồng thời oanh tạc. Giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại thẳng vào vân tiêu sảng khoái cảm giác. Đưa tay không thấy được năm ngón trong phòng luyện công, nhất đạo ám kim quang mang đột nhiên sáng lên. Sau một hồi, Vệ Thao chậm rãi nhắm mắt lại, lại tại ý thức chỗ sâu hiện ra tôn này giống như kim giáp thần linh khổng lồ thân thể. Ở tại thể nội, vô số ám kim sợi tơ đường vân giống như sống lại, cuốn lượn du chuyển, vặn vẹo quấn dao. Thì ra là thế, những thứ này kim sắc sợi tơ miêu hội ra tới đồ vật, mới là kim cương bí pháp chân chính ý cảnh chỗ. Bất quá, tại những sợi tơ này trong đó, ta lại lần nữa cảm giác được loại đó cô quạnh ảm đạm khí tức, rốt cục cần giấu đi nghĩa là gì? Còn có bị ta giấu nghiêm nghiêm thật thật tẩy nguyệt đồ lục, không biết nàng rốt cục đang làm gì vậy trạng thái tinh thần dưới, dùng thế nào thủ đoạn mới vẽ ra đến những kia vặn vẹo sợi tơ. Mặc dù về mặt khí thế không bằng kim cương bí pháp huyền niệm, nhưng về cơ bản đi xem, lại cùng nó cũng không có khác biệt về bản chất. Hướng cấp độ càng sâu đi cân nhắc, tẩy nguyệt đồ lục cho ta cảm giác là vặn vẹo cùng điên cuồng, kim cương bí pháp từ nội dung thượng nhìn xem rõ ràng là quang minh chính đại, như vậy đường hoàng, bên trong nhưng lại ẩn giấu đi một tia cô quạnh cho tàn khí tức, làm thật là có chút kỳ lạ, làm lòng người sinh nghi hoặc. Vệ Thao suy nghĩ bay tán loạn, theo bản năng mà ở trong ý thức mở ra thanh trạng thái. Hắn tùy ý lật xem, suy nghĩ rơi vào về kim cương bí pháp miêu tả giao diện, lập tức cũng có chút không hiểu xuất thần. Tên: Kim cương bí pháp. Tiến độ: 80. Trạng thái: Dung hội quan thông. Cảnh giới: Cửa thứ nhất. Miêu tả: Cùng những công pháp khác ấn chứng với nhau, công pháp này xuất hiện biến hóa tăng lên. Không có tiêu hao một mai kim tệ, chỉ là dựa vào chính mình tiền kỳ tích lũy, lần lượt cảm ngộ cùng tu hành, liền đem kim cương bí pháp tu hành tiến độ về phía trước tăng lên một tầng, bước vào đến phá pháp ba cửa ải cửa thứ nhất chi thượng. Cái gì là thiên phú tư chất? Là cái này thiên phú tư chất. Nếu như bây giờ đem tự nhiên tăng trưởng một mai kim tệ tập trung vào trong, kim cương bí pháp có phải hay không rồi sẽ trực tiếp đột phá đến 90 tiến độ, khoảng cách thiên nhân hóa sinh tông sư chi cảnh, cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên kim cương bí pháp tu hành tiến độ. Vệ Thao nhìn chăm chú nghề này kim sắt chữ nhỏ, không chút do dự lựa chọn là. Thanh trạng thái đột nhiên trở nên mơ hồ, cuối cùng nhưng lại lần nữa hướng tới ổn định. Biến hóa gì cũng không có xuất hiện. Viên địa kim tệ không có bị tiêu hao sử dụng, cũng không có khí tức thần bí rót vào thân thể. Tinh thần cùng thân thể vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vệ Thao nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết tiếp theo, lâm vào một vòng mới trầm tư. Lại là một quãng thời gian quá khứ. Hắn thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến khi đem tinh thần thể lực đều khôi phục hoàn hảo, Vệ Thao lần nữa cảm giác bắt giữ kim cương bí pháp huyền độc lúc, mới chợt phát hiện trước đó vận dụng thành trạng thái kim tệ không cách nào tăng lên nơi mấu chốt. Không có huyền độc dẫn đạo, dường như là lúc trước tu hành hồng tuyến quyền không có hồng tuyến bí lục, hắn cho dù đạt tới ngưng huyết phá hạn tầng thứ, cũng vô pháp sử dụng thành trạng thái đột phá đến dây đỏ tầng thứ. Hơn nữa còn muốn so hồng tuyến bí lục càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần ra ngoài. Lại trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, vệ thao cuối cùng lần nữa bắt lấy Lặng Yên dâng lên một điểm kim quang. Có phải tiêu hao một mai kim tệ, tăng lên kim cương bí pháp tu hành tiến độ. Lần này, còn sót lại một mai kim tệ Lặng Yên biến mất không thấy gì nữa. Khí tức thần bí như mãnh liệt thủy triều rót vào thân thể. Kịch liệt biến hóa đột nhiên giáng lâm. Trong chốc lát, như tê liệt kịch liệt đau nhức đột nhiên giáng lâm. Đồng thời gia tăng tại tinh thần cùng thân thể. Vệ thao cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy giống như vĩnh viễn không có điểm dừng khủng bố xung kích. Một đám xương máu tự thể biểu nổ tung, hỗn hợp có rơi lã chã mồ hôi, rất nhanh tại mặt đất hình thành một mảnh biển nước. Lại nhanh chóng bị hong khô kết vảy, đang thỉnh thoảng sáng lên ám kim quang mang chiếu rọi, lóe ra máu tanh tả dị quang mang. Thời gian từng giờ trôi qua, mọi thứ đều cuối cùng cũng bình ổn lại. Đem nhánh trong phòng luyện công, chậm rãi sáng lên một đôi kim hồng đôi mắt. Hôm nay lưu đơn vị tăng ca, về nhà hơi trễ, thật có lỗi. Chương 278, hợp đức, 1, chương 278, hợp đức, 1, liên tiếp mấy ngày trời nắng, tại vừa mới trải qua phong tuyết xâm nhập Tề Châu mặt đất, đều có vẻ chân quý dị thường. Nhất là nhiệt độ tăng trở lại, dần dần sinh ấm áp, thậm chí để người sinh ra một loại ngày đông giá rét lập tức đã sắp qua đi, sắp nên đón kinh chập lôi động, xuân về hoa nở ảo giác. Thanh Lân Sơn bên trên, Thanh Dương Việt trong, đương theo lấy một hồi nặng nề đè nén tiếng vang. Phòng luyện công trầm trọng kiên cố cửa lớn bị đẩy ra, một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu xuống, đem kia thân màu đen trưởng bảo bôi lên thượng một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Mà chân chùi tại bên ngoài làn da, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hoa văn rõ ràng, giống như kim cương lưu ly, bày biện ra nội liễm ám kim sắc trạch. Thời gian từng giờ trôi qua, vệ thao con mắt khép hở, hai tay mười ngón sờ nhẹ, lập tức giống như trung khánh thanh âm, trong Thanh Dương viện lặng yên đẩy ra, ung dung tiếng vọng. Mấy cái hô hấp về sau, làn da ám kim màu sắc lặng yên tối lui, theo kim cương lưu ly chuyển thành như ngọc tinh tế tỉ mỉ, tại vàng nhạt ánh nắng, đen như mực bảo làm nổi bật ở dưới, càng rõ rệt phong thần tuấn dật, nếu như người khiêm tốn. Đột nhiên, ám hương phụ động, bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa đã tới phụ cận. Không thấy người, không nghe hắn âm thanh, chỉ nghe u lan hương thơm, ta liền biết là sư tỷ đến rồi. Vệ thao từ từ mở mắt, rơi vào đạo kia chậm rãi mà tới thân ảnh phía trên, không khỏi có hơi ngẩn người, không hiểu có chút suy nghĩ xuất thần. Nghe Sương hôm nay không có mặc nhất quán cao quan bạo phục, mà là một bộ vàng nhạt váy trang, ngoại phê tuyết trắng áo khoác, lập tức đều mang đến cho hắn một loại chưa bao giờ có kinh diễm cảm giác. Nàng tại mấy bước ngoại dừng lại, cười nhẹ nhàng nhìn lại, sư đệ bế quan 10 ngày, tu vi lại có tiến tiến, xem ra muốn để ngươi toàn lực ra tay cùng ta đánh một trận nguyện vọng, là vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Lại đã qua lâu như vậy sao? Vệ thao nghe lời ấy, lập tức có một chút xuất thần, ta còn tưởng rằng nhiều nhất đều 2-3 ngày thời gian, còn chuẩn bị sau khi xuất quan hồi một chuyến phủ thành. Nghe Sương nói, sư đệ không cần lo lắng, phủ thành bây giờ tất cả mạnh khỏe, ngươi xuống núi bắt thượng trước giao phó sự việc, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Với lại Sơn môn đạo binh luôn luôn không có rút về, ta liền để bọn hắn canh giữ ở Nam thành mặt đất, vừa có tình huống liền có thể lập tức xử trí, lên một lượt báo Sơn môn biết được. Vệ thao thở phào một hơi, sư tỷ chiếu cố cẩn thận nhập vi, sư đệ vô cùng cảm kích. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, về phần sư tỷ muốn cùng ta luận võ, sư đệ tùy thời đều có thể phục hồi, toàn lực ra tay kỳ thực vậy không có vấn đề. Đến lúc đó chỉ cần sư tỷ đứng tại sau lưng ta là được. Nghe Sương lại là mỉm cười từ chối, thật muốn cùng sư đệ luận võ à, kia thôi được rồi, ta vừa nãy cũng chỉ là nhất thời cảm khái nói một chút mà thôi. Chỉ ít tại đoạn thời gian gần nhất, ta đều phải ngưng thần tĩnh khí, vững chắc tâm cảnh, tận lực giảm bất động võ số lần, nhất là muốn giảm bất toàn lực xuất thủ sinh tử giao phong. Vệ thao yên lặng nghe, trong mắt ba quang đột nhiên lóe lên, ngay cả âm thanh cũng có thêm một chút kinh ngạc, sư tỷ đã đi vào huyền cảm. Nghe Sương gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, lần xuống núi này về sau, ta trước sau mấy lần cùng chui vào tới Bắc Hoang võ giả giao thủ, lần lượt đem tinh thần khí phách kéo lên đến đỉnh điểm. Thế là ngay tại phong ngừng tuyết ở đêm ấy, chợt thấy trăng non thấu vân hiện hiện, chiếu rọi nhất tuyến ngân quang, liền một cách tự nhiên đẩy ra kia phiến đại môn, đi vào đến huyền cảm tầng thứ trong. Vệ thao chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà đi, thỉnh thoảng đối với cung kính hành lễ Thanh Dương viện đệ tử gật đầu ra hiệu. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, bản môn huyền nguyên bí pháp thiếu thốn bộ phận, đạo chủ bây giờ sắp hắn bù đắp hay chưa? Nghe Sương lắc đầu, còn chưa thật sự bù đắp, chẳng qua lão sư có ý tứ là nhật nguyện doanh chắc, đạo pháp tự nhiên, có đôi khi truy cầu quá đáng viên mãn, ngược lại sẽ quá mức tận lực, mất đi bản môn muốn có ý cảnh. Nói đến chỗ này, trên mặt nàng lộ ra nụ cười, ta quan vệ sư đệ thần quang nội liễm, ngọc cốt băng cơ, nhất động nhất tính lại có vực sâu núi cao chi tượng, hẳn là đã sắp đột phá huyền cảm cảnh giới, đứng ở âm dương hòa hợp, thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư trước cửa. Ngọc cốt băng cơ cái này hình dung, theo thầy tỷ trong miệng nói ra, để cho ta bao nhiêu có chút xấu hổ. Vệ thao cũng là cười một tiếng, sau đó ngữ một tiếng xúc động thở dài, ta tu tập kim cương bí pháp, lần này bế quan phúc đến thì lòng cũng sáng ra, cảm giác bắt được tương quan huyền niệm, liền ngay cả phá lưỡng đạo cửa quan, coi như là xa xa nhìn thấy thông hướng tông sư chi cảnh đạo kia bình chứng. Nhưng mà muốn chân chính theo huyền cảm phá cảnh tông sư, vẫn còn có cực lớn khó khăn bắt ngang trước mắt, ta bây giờ còn đang chậm rãi tìm tòi, nhất thời không có quá nhiều đầu mối. Sư đệ nói tới khó khăn, hẳn là cùng thiên nhân hóa sinh, âm dương hòa hợp liên quan đến. Nghe Sương suy tư chậm rãi nói, cảm giác bắt giữ sở tu công pháp huyền niệm, là từ huyền cảm phá cảnh tông sư không thể thiếu con đường. Nhưng chỉ có huyền niệm lại cũng không đủ, còn cần thiên nhân giao cảm, âm dương ứng cùng, như thế mới có thể chiếu rọi tự thân, theo các loại ý nghĩ sảng bậy trong siêu thoát mà ra, đạt tới võ đạo tông sư cảnh giới tầng thứ. Đệ tử gặp qua viện chủ, gặp qua Nghe đạo tử. Nhưng vào lúc này, lại có Thanh Dương viện đệ tử đi ngang qua, sớm liền để đến bên đường, chấp lễ rất cùng chờ đợi hai người đi qua. Vệ Thao lâm vào trầm tư, Nghê Sương thì quay đầu đi, đối với tên đệ tử kia mỉm cười thăm hỏi. Thanh Dương viện đệ tử đứng lên, vô thức quay đầu nhìn lưỡng đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh, không khỏi cũng có chút ngây dại. Nghê Sương tại nhất đạo hành lang trước dừng bước lại, lại nói tiếp, bản môn trong điện tịch từng có ghi chép, lão sư trước kia cũng có khi đề cập, thế gian vân vân đều do âm dương giao nhau mà lên, âm dương không giao thì tạo hóa không sinh. Mở rộng võ đạo tu hành cũng là như thế, bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không giải, viết hùng thủ thư, âm dương hòa hợp. Về phần thiên nhân hóa sinh, cũng có chủng cách nói gọi là thiên nhân giao cảm, hoặc là thiên nhân hợp đức, người chính là chỉ võ giả tự thân, thiên nếu như dựa theo tương đối thô thiện phương thức đi tìm hiểu, chỉ chính là cảnh vật chung quanh. Tông sư võ giả tinh thần khí phách, tự thân lực lượng cùng cảnh vật chung quanh tương hợp, thậm chí có thể tiến hành ảnh hưởng, trái lại cũng có thể theo cảnh vật chung quanh bổ ích tự thân, chính là thiên nhân giao cảm hóa sinh cụ thể thể hiện. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa, như thế thiên nhân hợp đức, vạn biến định cơ. Vệ Thao trong lòng có cảm giác, hồi tưởng lại đã từng cùng chính mình giao thủ tranh phong võ đạo tông sư. Tất cả tầng thứ chi thượng tông sư, sát thực cũng như nghe xương chi ngôn, có thể thần và ý hợp lại, ý cùng thân hợp, lại cùng cảnh vật chung quanh tương hợp. Cùng bọn hắn giao thủ, cũng chỉ có thể là tượng hắn như vậy ngự sử hôn nguyên quý nhất, bí pháp tâm cực, thậm chí càng lại điệp ra thất tốc hợp kích, dùng đầy đủ bạo lực đem ý cảnh như thế này đánh vỡ nhất đạo lỗ hổng, mới có thể đứng đến võ đạo tông sư trước mặt. Nhưng dù vậy, đang đối mặt như cung nguyện, long thánh lúc, bất luận là cung nguyện quanh thân nổi lên quỷ vụ, hay là long thánh chấn áp một phương khu vực kim long ý cảnh, cũng đối với hắn sản sinh tương đối lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải cung nguyện phán đoán sai lầm, dùng sai đấu pháp, long thánh tại cuối cùng đột phá dương cực lúc tuổi già sức yếu, ám thương bộc phát, hắn có thể hay không lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng đều là ẩn số, hay là có tin tức manh mối bại bỏ mình có thể. Như vậy, vấn đề đều xuất hiện. Kim cương bí pháp thiên nhân hóa sinh, âm dương hợp hòa lại nên làm như thế nào? Thế nào mới có thể đạt đến vị kia Bắc Hoang khổ luyện tông sư kim cương ý cảnh? Không, không đúng. Vệ Thao Đông Dương đã tỉnh hồn lại, trong lòng đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Câu nói kia là nói như thế nào? Học ta sinh, dường như ta chết, cho nên ta cần làm chính là tìm phương pháp luận, mà không phải chỉ nắm lấy đối phương chỗ đạt tới kết quả, lại không để ý đến thật sự quan trọng quá trình. Dường như là lần này cảm ngộ bắt giữ kim cương bí pháp huyền niệm, cũng là vì trước đó quan tưởng thể ngộ tẩy nguyệt đồ lục làm cơ sở, đi ra thuộc về con đường của mình, mới có thể nhìn thấy cùng Bắc Hoang nông trích khác nhau kim giáp hư ảnh. Chương 278, hợp đức 2, chương 278, hợp đức 2, nghĩ ngược lại, nếu là ở cảm ngộ huyền niệm lúc, ta chỉ là ngắm lấy mông trích triển hiện ra ý cảnh đi dập khuôn trích dẫn, sợ là muốn vẽ hổ không thành phản loại quyển, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Một bên Nghe Sương vậy không quấy rầy hắn tự hỏi, lặng lặng ngồi ở đỉnh nghỉ mát ghế đá, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua, hai người vừa đứng ngồi xuống, đều im lặng. Bầu không khí lại có vẻ đặc biệt an bình tương hòa, để người không đành lòng đến đem đánh bỡ. Nhưng theo mặt trời lên cao giữa bầu trời, nhưng vẫn là có một cái tuổi trẻ nữ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đứng ở ngoài đỉnh uốn gối thi lễ. Nghe đạo tử, trong viện mai chấp sự nhường đệ tử đến hỏi một chút, cơm trưa đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết tử cùng viện chủ chuẩn bị ở nơi nào dùng cơm. Nghe Sương tắm rửa nhìn ấm áp buổi chiều ánh nắng, thưởng thụ lấy khó được tĩnh mịch bình yên, trong lúc nhất thời lại có chút ít hề bại không nghĩ tới thân. Nàng suy nghĩ một chút, hơi có vẻ ấy này nói, nếu như thuận tiện, đều làm phiền ngươi đem đồ ăn đưa đến nơi này, ta cùng vệ sư đệ tại đây ở giữa trong đình tùy ý ăn một ít là được. Đạo tử khách khí, không phiền phức, một chút cũng không phiền phức. Nữ đệ tử lại thi lễ, đệ tử cái này đi tìm mai chấp sự, đem vừa mới ra nổi đồ ăn đưa tới. Sau đó không lâu, nàng đi mà quay lại. Phía sau còn đi theo mấy cái thanh dương viện tạp dịch, chuyển đến một tấm to lớn bàn ăn cùng hai cái ghế, tay chân lênh lẹ chia thức ăn rót rượu. Vệ Thao đúng lúc này lấy lại tinh thần, tiếp nhận Nghe Sương đưa tới ly rượu nhấp một miếng, thỏa mãn thở dài. Vừa mới kẹp lên một tia mềm vô dụng thịt hầm đưa vào trong miệng, hắn chợt nhớ tới cái gì, lúc này lại phóng bắt đũa về đến trong phòng. Lại ngồi trở lại trước bàn lúc, trong tay đã nhiều một cái trong suốt long lanh dây chuyền. Tại thái dương chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra làm cho người lóa mắt sáng lạn quan mang. Sợi dây chuyền này là sư đệ lễ vật tặng cho ta. Nghe Sương cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, trong mắt sóng nước lấp loáng, nổi lên từng đạo gợn sóng. Vệ Thao ôn hòa cười nói, ta lần này Bắc Hoang hành trình mặc dù không có thu thập được càng thêm mấu chốt kỹ càng tình báo, tại phương diện khác nhưng cũng coi như là chợt có được. Này hai cái dây chuyền xem như xa cách từ lâu chi món quà, sư tỷ cùng gia tỷ vừa vặn mỗi người một cái. Nghe Sương đưa tay tiếp nhận, trước đặt lòng bàn tay thưởng thức một lát, sau đó liền trực tiếp đeo ở trên người. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, hé môi cười một tiếng nói, xem được không? Kim sắc ánh nắng lượn vẩy mặt đất, gió núi chậm chậm xuyên đỉnh mà qua. Vệ Thao lặng lặng nhìn, một mực không có nói chuyện. Vào đông nắng ấm, thanh sơn tuyết trắng, người ấy như ngọc, ôn nhuận như nước. Đây hết thảy thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn, thậm chí không muốn ra âm thanh, sợ không cẩn thận phá hủy này họa quyển loại xinh đẹp cảnh tượng. Sau một hồi, Vệ Thao mới đưa trong chén rượu thuốc uống một hơi cạn sạch, mở miệng lúc chợt không biết phải nói gì, lại nên nói cái gì. Hắn chỉ là nhìn nàng bên thai tán loạn tóc xanh, sau đó vô thức rủ xuống ánh mắt, chằm chằm vào một đầu bàn đĩa biên giới phát họa màu đỏ hoa văn, tâm thần nhưng vào lúc này không hiểu tung bay, hơn nữa là gạt không biết bao nhiêu bức mặt, rơi vào không hiểu ra sao một chỗ khác. Trước đây ta từng dùng bị ti miêu tả tẩy nguyệt đồ lục bộ phận nội dung, như vậy suy một ra ba đi tự hỏi lời nói, kim cương bí pháp chân ý cũng là vì điểm làm tuyến, vì tuyến thành mặt, có phải hay không cũng có thể dùng quỷ ti đưa nó từ đầu tới cuối lại hiện ra. Nếu như có thể làm được, đồng thời có hiệu quả, chẳng phải là đều mang ý nghĩa có thể đem huyền niệm chân ý dùng thủ đoạn nào đó cố định xuống. Kể từ đó, tự nhiên là muốn lúc nào quan tưởng cảm ngộ, đều khi nào quan tưởng cảm ngộ, tu hành hiệu suất tuyệt so với trước kia tăng lên mấy lần không thôi. Lần kia tại Thanh Lân Sơn lộ cùng Cung Nguyện ngẫu nhiên gặp, nàng tự miệng nói qua chính mình tư chất không tốt, không có quá tốt tu hành thiên phú. Nhưng lấy nàng triển hiện ra cấp độ thực lực, cùng với Định Huyền, Thanh Liên, Võ Đế Tam Đại Tông sư tuyệt học ăn cơm uống nước loại tự nhiên thi triển, sợ là ngay cả Bắc Hoang Kim Long bộ chủ cũng đuổi không kịp. Thế này sao lại là tư chất không tốt, không có thiên phú, quả thực có thể dùng kinh tài tuyệt diễm, thiên phú khủng bố để hình dung. Cho nên nói, Cung Nguyện năng lực đi đến một bước này, lại cùng U Huyền Quỷ Ti có quan hệ hay không, liền thành một cái đáng giá xâm nhập nghiên cứu vấn đề. Bất quá, quan nàng tại trước khi chết nói chuyện hành động, Quỷ Ti hình như có cực lớn thai hoang ẩm, nhưng cụ thể sẽ tạo thành kết quả như thế nào, hiện tại nắm giữ thông tin không được đầy đủ, cũng vô pháp làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Vệ Thao hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Toàn vẹn quên đi trên bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn, ngay cả trong tay bưng lấy ly rượu đều không có phóng, liền lần nữa xa vào đến xâm nhập tự hỏi trong. Nghe Dương cũng không có mở miệng với dậy, yên lặng một người ngồi ở chỗ kia uống trà, tư thế thanh hẳn, nét mặt không màng danh lợi. Cùng trước đó nắm chặt tất cả thời gian đắm chìm tu hành dáng vẻ, tạo thành cực độ đối lập rõ ràng. Nhất động nhất tĩnh, khi nắm kim bông, sư tỷ am hiểu sâu văn võ chi đạo, nhất định có thể bình yên vượt qua huyền cảm. Vệ Thao ngay tại mở to mắt, vậy mặc kệ thức ăn trên bàn đã phóng lạnh, phong quyển tàn vân loại trở thành hư không. Mãi đến khi hắn uống xong cuối cùng một ngụm rượu thuốc, Nghê Dương mới mỉm cười nói, bình yên chưa nói tới, từ bước vào huyền cảm đến nay, ta vậy bị chịu các loại ý nghĩ sằng bậy bối rối, chỉ là rất ít biểu hiện ra ngoài, cho nên mới sẽ nhìn qua như thế thanh thản. Nói xong, nàng chậm rãi từ sau cái bàn đứng dậy, nếu là đại chiến tái khởi, bản môn tất nhiên đứng mũi chịu sào, đạo chủ cùng chư vị trưởng lão gần chút ít thời gian đang bề bộn, dưới núi rất nhiều ngoại môn đạo quán vậy bắt đầu chuẩn bị cuối cùng, hy vọng cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Vệ Thao gật đầu, theo ở phía sau ra cái đỉnh, hướng xấu nhất chỗ dự định, hướng chỗ tốt nhất nỗ lực, chuyện thế gian phần lớn đều là như thế. Sát trời dần tối, gió lạnh lại lên. Tề Châu phủ thành náo nhiệt ồn ào, dường như còn chưa nhận Bắc Điệu biên quan truyền mà đến áp lực. Vệ Thao theo đám người chậm rãi mà đi, rất mau tới đến nhà mình quán rượu vị trí. Trước cửa người đến người đi, làm ăn chạy rất. Hắn đứng ở trước cửa nhìn một lát, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó không lâu, Vệ Thao theo nhà mình không có một hai trạch viện ra đây, thẳng đến Tam Tài môn tổng bộ chỗ đình viện. Hai cái đệ tử đang bảo vệ phòng nhỏ ăn cơm, một bầu rượu hâm, mấy đĩa thức nhắm, vừa uống vừa trò chuyện, rất là vui vẻ. Vệ Thao cũng không có đi quấy rầy bọn hắn, thân hình lóe lên liền đi vào trong nội viện, sau đó quen thuộc hướng phía Mục Phượng chỗ chỗ ở đi đến. Còn cách một khoảng cách, đột nhiên một hồi gió đêm thổi tới, đem lại nồng đậm đến dường như tan không giá huyết tinh vị đạo. Hắn nhíu mày, chân kinh khí huyết tự phát vận chuyển, lại làm một bước về phía trước bước ra. Mặc trên người áo bào đen đón gió giãn ra, bay phất phới, trong chốc lát liền vượt qua tất cả tiền đình, đi tới nội viện trước cửa. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, Vệ Thao đã đi vào trong nội viện, trên mặt nét mặt có chút cổ quái phức tạp, lặng lặng nhìn đang cách đó không xa bận rộn Tam Tài môn chủ. Còn có con kia bị Mục Phượng không dừng lại giày vò giá lộc, lột da, lấy máu, tạo xương, lấy thịt. Mục Phượng một loạt động tác nước chảy mây trôi, rất có một loại đầu bếp dốc thịt trâu loại khác mỹ cảm. Bên cạnh trên mặt bàn, còn trưng bày lấy các loại gia vị, xem xét liền đủ các loại, có thậm chí ngay cả Vệ Thao cũng thấy những điều chưa hề thấy, chưa từng nghe thấy. Mục Phượng ở đâu bận rộn, căn bản không có chú ý tới trong viện lại có thêm một người tới. Vệ Thao quan sát một lát, chậm rãi theo chỗ tối đi ra, trước kia một mực không nhìn ra Mục đại ca hay là cái tinh thông chủ nghệ, ngược lại để tiểu đệ cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc. Mục Phượng cũng không ngẩng đầu lên nói, "Này ngươi cũng không biết đi, hồi nhỏ lão đại ngươi trong nhà của ta chính là mổ heo làm thịt dê đồ tể xuất thân, đã nhiều năm như vậy, bản gia tay nghề sống tự nhiên là không thể bớt bỏ." Hắn đánh một cái thật lớn tiểu nấc, trên tay không dừng lại nói tiếp, "Phía sau ta cùng quán rượu quan hệ đã nhiều, vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, ngược lại là vừa học đến một ít nấu cơm tay nghề, thẳng đến về sau." Mục Phượng đột nhiên không nói, hơi nghi hoặc một chút quay người ngẩng đầu, hướng phía bên này nhìn lại. Vốn còn nghĩ là trong cửa cái nào mắt không mở tiểu gia hỏa, không nên tại ta tối hết sức chuyên chú lúc chạy tới quấy rầy. Chương 278, Hợp Đức 3, chương 278, Hợp Đức 3, hắn tự lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, không ngờ rằng lại là Vệ huynh đệ đến, ngu minh ta không phải là buổi trưa tiểu còn chưa tỉnh lại, ngủ thiếp đi đang nằm mơ chứ? Ta nhìn xem Mục đại ca rất thanh tỉnh, hơn nữa còn có biết trước chi năng. Vệ Thao hơi cười một chút, đưa tay chỉ trên bàn thịt heo, đại ca có phải hay không trước giờ tính tới ta muốn đến, liền tự mình ra tay chuẩn bị khai hỏa thịt hầm. Vệ huynh đệ một phen cất nhắc, khiến cho vi huynh như vậy ra mặt dạy người đều có chút xấu hổ. Mục Phượng dừng lại một chút, lão đệ là vừa về đến phủ thành đi. Nhìn thấy Vệ Thao gật đầu, hắn liền nói tiếp, Vệ huynh đệ có thể còn không biết, lão gia tử cùng phu nhân hiện tại đã không tại tòa kia trạch viện rừng, đổi một chỗ nơi tốt hơn, ta hôm qua còn quá khứ trong nhà uống bữa rượu. Từ lão đệ lần trước hồi phủ thành sau đó, tiết độ sứ nhà công tử tiểu thư thường xuyên đi quán rượu ăn cơm, liên đối nhìn lại vì đại tiểu thư tên tuổi, tại phủ thành lại mở mấy nhà quán rượu chi nhánh, còn có cái khác cửa hàng ngay tại bên cạnh. Lại sau đó Phùng nhị công tử quận xuống tiết độ sứ phủ nha bên cạnh lâm viên đại trạch, muốn cho Vệ thúc đi nơi đó ở, chẳng qua bị lao ra tử khéo lời từ chối. Mục Phượng nhặt trọng điểm sự việc nói xong, đột nhiên đem đồ đao ném một cái, ở bên cạnh trong chậu nước tịnh rửa tay, ta đang nghĩ ngợi đem những thứ này thịt hiệu xử lý thỏa đáng, tuyển chỗ tốt nhất ngày mai cho lão gia tử đưa đi. Bất quá hôm nay tất nhiên Vệ huynh đệ đến, vậy liền chọn ngày không bằng đúng ngày, chờ ta thay quần áo khác đều mang người tới. Một khắc đồng hồ sau, Hai người tại một chỗ vọng tộc đại viện trước dừng bước lại. Còn chưa thật sự tiếp cận, Vệ Thao liền cảm giác được mấy đạo mang theo ánh mắt cảnh giác tập trung đến. Sau một khắc, ánh mắt xuất xứ khí tức đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động, không còn là trước đó thu lại như ngoan thạch lạnh băng bình tĩnh. Vệ Thao quay người nhìn lại, khẽ lắc đầu. Sau đó mới cùng Mục Phượng cùng nhau, gõ kia phiến cửa lớn đóng chặt. Không bao lâu, một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên. Dùng để quan sát tình huống tiểu cửa được mở ra. Vệ Vinh Hành cởi mở tiếng cười vang lên, nguyên lai là tiểu mục, ngươi tới được ngược lại là lúc, ta vừa vặn làm một bàn lớn thái, lại mở một vò rượu ngon, vừa vặn hai nhà chúng ta góp đôi nhi uống mấy chén. Hắn mở ra cửa lớn, mắt nhìn Mục Phượng trong tay mang theo lục chân, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao, ngươi người đến là được rồi, không cần thiết luôn mang đồ vật. Mục Phượng cười ha ha một tiếng, vệ thúc, ta hôm nay trừ ra này hai cái lục chân, còn mang đến một món lễ lớn, tuyệt đối là nhường ngài lao xem xét đều thích đến gấp đại lễ. Ồ, vậy ta quả thật muốn xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là cái gì đại lễ, có thể khiến cho. Vệ Vinh Hành vừa nói, một bên hướng Mục Phượng sau lưng nhìn lại, âm thanh đúng lúc này im bặt mà dừng. Hắn gấp đi hai bước, xuống bậc thang, tự lẩm bẩm, Thao Ca Nhi quay về, là Thao Ca Nhi quay về. Nhìn thấy phụ thân mạnh khỏe, ta cũng liền an tâm. Vệ Thao đỡ lấy Vệ Vinh Hành cánh tay, chậm rãi hướng phía trong môn đi đến. Mẫu thân ngươi hai ngày trước làm giấc mộng, phía sau vẫn tại nhắc tới ngươi, nói cái gì lễ mừng năm mới trước sẽ không trở về, cũng không biết ngươi có hay không có nhìn cao hơn, có cần hay không chuẩn bị mới áo đông. Vệ Vinh Hành cảm giảm lại nhảy nói xong, âm thanh đã bình tĩnh trở lại, biểu hiện trên mặt lại là càng thêm hoan hỉ. Đi vào trong nội viện đèn đốt sáng chỗ, hắn dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Vệ Thao. Thao Ca Nhi lần này trở về, tựa như đây trước kia càng trắng hơn chút ít, chẳng qua không có tiếp tục biến gầy chính là chuyện tốt. Mục Phượng đem hai cái lộc chân đưa đến phòng bếp, sau khi ra ngoài liền làm tức cáo tử, mặc cho Vệ Vinh Hành làm sao giữ lại đều phải rời, chỉ nói là phía sau lại mời Vệ Thao uống rượu, đón gió tẩy trần. Nhà ăn trong ấm áp như mùa xuân, đèn đuốc sáng trưng. Chính Túc Quân không dừng lại đĩa rau, đầy mắt trừ ra nhà mình nhi tử, liền rốt cuộc dung không được cái khác. Đại tỷ đâu, sao còn chưa quay về? Vệ Thao cùng Vệ Vinh Hành uống một chén, mở miệng hỏi. Chính Túc Quân nói, buổi chiều nàng cùng tiểu váy cùng đi phùng phủ, tựa như là phùng gia tiểu thư thân thể không thoải mái, liền kết bạn quá khứ thăm viếng một chút, tính toán thời gian cũng nên quay về. Nàng hướng phía ở bên ngoài nhìn thoáng qua, lúc này còn chưa có trở lại, nên lại là bị Khúc Thường để ở nhà ăn cơm. Ta và ngươi phụ thân gần đây đi ra ngoài thiếu, tiểu Hồng ra ngoài hơi nhiều một ít, chẳng qua mỗi lần cũng có thương sư phó tự mình dẫn người trong bóng tối đi theo, ngoài ra còn có Thao Ca Nhi bí mật phái tới những kia áo đen thuộc hạ bảo hộ, Thao Ca Nhi ngược lại là không cần phải lo lắng. Vệ Thao nói, phụ thân cùng mẫu thân cái kia ra ngoài liền ra ngoài, vẫn ở nhà vậy không có ý gì. Chính Túc Quân cười cười, chủ yếu vẫn là vì phía trước thời tiết không tốt, một mực tuyết rơi, nếu không còn là sẽ đến đường phố đi dạo một vòng, cùng người uống chút trà, lại tâm sự thiên. Nói lên cái này, tại nhà ta quán trà lúc ngồi, đều có trong thành không ít gia đình giàu có đến, xem ra chính là muốn cho Thao Ca Nhi làm mai mối chuyện. Có mấy cái cô nương ta còn gặp qua, mặc kệ là hình dạng phẩm tính, hay là gia phong cũng rất không tệ, mặc dù phụ thân ngươi nói đừng làm ngươi cái này chủ, nhưng ta nghĩ Thao Ca Nhi nếu là cố ý, lại là không ngại đi thử nhìn tiếp xúc một chút, nói không chừng nhìn thấy người đều thích đấy. Ta biết rồi, và lần sau sẽ bàn đi. Vệ Thao giơ lên chén rượu, chuyển hướng chủ đề, ta nghe Mục môn chủ nói, trong nhà làm càng lớn. Sát thực rất lớn, chẳng qua trừ ra ban đầu nhà ta tiệm cơ ngoại, từ lâu khác quán trà cửa hàng kiếm được tiền a, ta và ngươi mẫu thân cũng một mực giữ lại. Vệ Vinh Hành nhấp một ngụm rượu, trên mặt đã có hơi phím hồng, chúng ta cùng ngươi đại tỷ trong mỗi ngày ăn no mặc ấm, muốn nhiều tiền như vậy kỳ thực cũng không có rất tác dụng, nếu thật là vung tay quá chán lung tung dày vò, đó chính là tại bại Thao Ca Nhi người phúc vận. Huống chi những thứ này sản nghiệp cùng tiền bạc đều là vì Thao Ca Nhi, mới như nước chảy tụ tới, có đôi khi cản cũng đỡ không nổi. Cho nên ta rất sớm trước kia đều đối mẫu thân ngươi cùng Tiểu Hồng đã từng nói, có nhiều thứ cầm có thể phòng tay, đều tuyệt đối không nên dây vào, đỡ phải mang phiền toái tới cho ngươi. Vệ Thao ngầm thở dài, tiền nghĩ xài liền xài, như thế nào tư thái làm sao tới, phụ thân không nên nghĩ quá nhiều. Chính Túc Quân giúp hai người nối liền rượu, chúng ta bây giờ trôi qua đều vô cùng thư thái, còn biết Thao Ca Nhi ở bên ngoài vất vả, chúng ta lại giúp không được gì, có thể làm chỉ có thể là vì ngươi ngày ngày cầu phúc mà thôi. Đột nhiên tiếng bước chân truyền đến, Vệ Hồng rất nhanh đẩy cửa phòng ra, liếc nhìn ngồi ngay ngắn trước bàn đạo thân ảnh kia, đột nhiên che miệng không để cho mình đều thành tiếng. Ở ngoài cửa trong đình viện, mấy cái thanh sam xã đệ tử thân ảnh lặng yên ẩn vào hắc ám. Trong lúc vô tình, bóng đêm dần dần dày. Vệ Thao ở trong viện chậm rãi mà đi, Thương Biện lặng yên không một tiếng động theo sau lưng. Một quãng thời gian không thấy, Thương sư phó tu vi tăng lên tiến độ, thậm chí có chút ngoài dự liệu của ta. Thương Biện cúi người hành lễ, hồi tiên sinh lời nói, thuộc hạ từ bị tiên sinh chuyển công về sau, dường như là mở linh khiếu bình thường, tu hành tiến độ đột nhiên tăng mạnh, thật sự là ngay cả chính ta cũng không quá dám tin tưởng. Gần đến phát sinh lớn nhỏ mọi việc một kỹ càng bẩm báo về sau, Thương Biện đột nhiên nhắc tới hôm nay bảo hộ Vệ Hồng tiến đến thăm viếng Phùng gia tiểu thư sự việc. Vệ Thao yên lặng nghe, nét mặt từng chút một trở nên có chút nghiêm túc. Tiên sinh, Phùng Tiết độ sứ phụ trách người làm trong nhà đông đảo, trong đó xuất hiện mấy cái khí huyết thua thiệt hư, màu da trắng bệnh người vậy rất bình thường. Nhưng bởi vì đại tiểu thư bước vào phủ đệ nguyên nhân, thuộc hạ liền để người âm thầm đi theo, kết quả lại phát hiện thử nhân thân thể người này khác thường, cùng trước đây Hồng Đăng hội tại Thương Viện thành chế tạo thảm án vô cùng giống nhau đến mấy phần chỗ. Trầm mặc một chút, Thương Biện hạ giọng, càng quan trọng chính là khi chúng ta người nương đến chỗ gần, liền từ cái đó hộ vệ trên người đã nhận ra không hiểu quen thuộc, ngay cả tiên sinh ban cho xuống linh tơ cũng xuất hiện một chút ba động. Còn có đại tiểu thư quay về trên đường đã từng nói lên, nguyên bản hoạt bát đáng yêu Phùng tiểu thư, hiện tại nằm ở trên giường đều nhanh muốn động không được, gầy không ra bộ dáng. Còn nhớ tại phủ thành ngoại tòa trang viên kia, Phùng gia tiểu thư cũng coi là người thú vị. Vệ Thao thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, chuyện này ta biết rồi, thương sư phó hôm nay vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Thương Biện lui ra phía sau một bước, túi người hành lễ, có thể vì tiên sinh hiệu mệnh, là thuộc hạ vinh hạnh. Một lát sau, tất cả đình viện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại Vệ Thao đứng yên trong đó, giống như cùng màn đêm sen lẫn tương dung, không phân khác biệt. Chương 279, đệ nhất, 1, chương 279, đệ nhất, 1, bóng đêm sâu nặng, tất cả phủ thành hắc ám yên tĩnh. Giống như một đầu cự thú đang bình yên ngủ say. Chỉ có tuần tra ban đêm người còn duy trì thanh tỉnh, dường như cả đêm không ngủ không nghỉ, đánh cái chiêng gõ bang, nhắc nhở phủ thành cư dân. Thanh thúy cái mõ tiếng vang lên, lại có đánh chiêng thanh âm, đều từ bên ngoài không có một hai đường phố dần dần đẩy ra. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, từng kia từng sợi tinh hồng quỷ ti rút vào đầu ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Trời đông ra rét, thông khí giữ ấm. Phu canh kéo dài âm thanh thỉnh thoảng vang lên, lại từ từ đi xa. Giờ tuất canh một, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Giờ hợi canh hai, đóng cửa sổ, phòng trộm. Giờ tí ba canh, tính tâm yên giấc, bình an vô sự. Giờ xỉu bốn canh, trời đông giá rét, phòng lạnh giữ ấm. Cho nên hiện tại đã là canh bốn sáng. Vệ Thao nhìn một chút bên ngoài màn đêm đen kịt, chậm rãi xoa nắn lấy có chút căng đau mi tâm. Hắn ngồi chơi nửa đêm, quan tưởng kim cương bí pháp huyền niệm chân ý, sau lại đếm thử vì u huyền quỷ ti tiến hành xuất hiện lại mô phỏng, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng đối tinh thần tiêu hao cũng là to lớn. Mấy lần thất bại thử qua về sau, liền hoa mắt chóng mặt, hai mắt tối sầm, có loại người đều muốn bị đảo giống cảm giác suy yếu cảm giác. Như thế nhìn tới, mong muốn vì quỷ ti hiện hiện kim cương bí pháp tất cả đường vân, ở giữa không thể có một tơ một hào sai lầm, cũng không thể thời gian dài dừng lại tự hỏi, nhất định phải đạt tới quen tay hay việc, một lần là xong trình độ mới có thể thành công. Cái này cần đại lượng luyện tập, tại trải qua nhiều lần thất bại sau đó, chỉ cần có thể thành công một lần, liền xem như đặt vững thắng lợi căn cơ. Suy tư xong rồi trên tu hành sự việc, hắn lại bắt đầu trải bước theo Mục Phượng cùng Thương Biện chỗ lấy được thông tin. Tổng thể mà nói, Thề Châu phủ thành hay là một mảnh an bình. Có thể vì ngay tại Thanh Lân Sơn lân cận, lại có các đại thế lực tụ tập duyên cớ, nơi này cũng không có tượng cùng địa phương khác giống nhau bị Bắc Hoang võ giả thâm nhập vào, cùng Đại Chu võ giả mở ra truy tung cùng phản truy tung, cắn giết cùng phản cắn giết lần lượt chiến đấu. Tại hắn bước vào Bắc Hoang lúc, Nghe Sương chính là cùng chui vào tới Bắc Hoang võ giả mấy lần giao phong, mới tại trong lúc đó không cách nào áp chế tu vi, trực tiếp phá cảnh huyền cảm. Chẳng qua đoạn thời gian gần nhất, phủ thành trong ngoài nhưng lại đã xảy ra không chỉ cùng nhau võ giả mất tích tình huống, đến nay cũng còn chưa tìm được những người đó tung tích, chớ đừng nói chi là tra ra nguyên nhân. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là phải phòng ngừa chú đáo, phòng hoạn chưa xảy ra, dứt khoát liền đem nơi này sản nghiệp bàn tháo, nhường người nhà rời đi Trung Nguyên, dù thế nào đều muốn đây Bắc địa Tề Châu càng thêm an toàn. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, bưng lên trên bàn đã ngội nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi bình minh đến. Lúc sáng sớm, tiết độ sứ phụ trạch Phùng Ngân Hải từ trong viện vội vã chạy ra, rất mau tới đến cửa lớn phụ cận. Nhìn thấy cái đó đứng yên đạo bên cạnh người trẻ tuổi, hắn nguyên bản có chút u ám trên mặt lập tức hiện nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Đạo tử trở về lúc nào? Giữa trưa nhất định cho huynh đệ cái mặt mũi, để cho ta mang lên một bàn bàn tiệc, thành đạo tử thật tốt đón gió tẩy trần. Phùng Ngân Hải ôm quyền không người, thái độ thân cận, thậm chí còn mang theo một tia kính cẩn. Mặc dù hắn là tiết độ sứ nhị công tử, nhưng đối mặt với vị này Thanh Lân Sơn đạo tử, lại không có bất kỳ cái gì thờ ơ cử chỉ. Bước vào phủ đệ, tại trong phòng tiếp khách nói chuyện phía vài câu, uống nửa chén trà về sau, Vệ Thao lời nói xoay chuyển, đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến Phùng Khanh Bình bệnh tình phía trên. Hắn cũng không có quanh co đi vào mèo, mà là trực tiếp mở miệng hỏi Phùng tiểu thư tình huống cụ thể, cùng với gần đây tiết độ sứ phủ đệ có chưa từng xảy ra chuyện kỳ quái gì. Phùng Ngân Hải lập tức chính là sử sốt, vừa muốn nói gì, lại tại một khắc cuối cùng lại ngạnh sinh ngăn lại. Hắn yên lặng suy tư một lát, mới thở dài nói, nếu như nói chuyện kỳ quái gì, tiểu muội không có dấu hiệu nào sinh bệnh chính là tối chuyện kỳ quái, tất cả phủ thành danh y dường như đều bị mời đến nhìn qua, lại đều thúc thủ vô sách, tìm không ra sao nguyên nhân bệnh. Vệ Thao gật đầu, nếu như thuận tiện, Vân Hải huynh có thể mang ta đi xem một cái Khanh Bình tiểu thư. Bản thân mặc dù không phải là học y xuất thân, chẳng qua y võ tướng thông, trải qua thời gian dài tu hành sau đó, cũng coi là hiểu sơ thuật kỳ hoàng. Phùng Ngân Hải đột nhiên thở dài một tiếng, đạo tử lời ấy, tại hạ sẽ chỉ cảm kích, lại có cái gì không tiện. Hai người lúc này đứng dậy, đi tới Phùng Khanh Bình ở sân nhỏ. Một bên trong xương phòng hơi nước bốc lên, nồng đậm canh cay đắng đạo tản mát ra đây, đem toàn bộ tiểu viện cũng tràn ngập lấp đầy. Canh giữ ở nằm ngoài cửa phòng nha hoàn nhìn thấy hai người đến, liên tục không ngừng địa bốn gối hành lễ, nhỏ giọng bẩm báo nhìn Phùng Khanh Bình tình trạng cơ thể. Lướt qua nhất đạo che chắn bình phòng, Vệ Thao con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm ở khắc hoa trên giường lớn thiếu nữ. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, không ngờ rằng Phùng gia tiểu thư lại bệnh được lợi hại như thế, thậm chí sắp đến mạng sống như treo trên sợi tóc trước mắt. Phùng Khanh Bình che kín nhung bị, chỉ lộ một gương mặt ra đây. Chẳng qua cùng trước kia so ra, nàng hiện tại hốc mắt hăm sâu, da bọc xương, hoàn toàn nhìn không ra cái đó tươi đẹp thiếu nữ bộ dáng. Phùng Ngân Hải trầm thấp thở dài, nỗ lực bình tĩnh nhìn giọng nói, từ nhỏ muội bị bệnh đến nay, phụ thân thậm chí đem toàn bộ phủ thành xung quanh danh y toàn bộ ra roi thuốc ngựa mời đến, đáng tiếc nhưng đều là không công mà lui. Vệ Thao không nói gì, chậm rãi đi vào bên giường, cúi đầu nhìn chăm chú tấm kia gầy như khô lâu khuôn mặt, trong con ngươi lặng yên hiện lên một sợi nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, thở phào một ngụm trọc khí, Khanh Bình tiểu thư là từ lúc nào nhiễm bệnh? Phùng Ngân Hải suy tư chậm rãi nói, khoảng có một tháng thời gian, ta còn nhớ đến lúc ấy nàng cùng Khưu tiểu tỷ ra ngoài đạp tuyết đông du, sau khi trở về cũng có chút thân thể khó chịu. Vừa lúc bắt đầu, tiểu muội còn tưởng rằng là chịu phong hàn, kết quả lại là uống thuốc cũng vô pháp chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng từng bước một biến thành tình huống hiện tại. Vệ Thao gật đầu, lần kia đạp tuyết đông du, nàng đều đi qua địa phương nào, trừ ra Khưu tiểu tỷ bên ngoài, còn gặp qua người nào? Phùng Ngân Hải sững sờ một chút, lúc này đem canh giữ ở cửa thiếp thân nha hoàn Triệu đi bảo, ngươi bây giờ đem tiểu thư sinh bệnh trước hành trình kỹ càng giảng thuật một lần, không muốn có bất kỳ bỏ sót. Thiếp thân nha hoàn cúi đầu suy nghĩ một lát, liền bắt đầu việc không lớn nhỏ nói. Không thể không nói, tiểu cô nương này trí nhớ không sai, ý nghĩ vậy rõ ràng, đem các hạng vụn vặt việc vặt vãnh giảng được minh minh bạch bạch, sẽ không để cho người sau khi nghe đầu góc mù mịt, nói gì không hiểu. Vệ Thao nghe một lát, đột nhiên ngắt lời nha hoàn giảng thuật, ngươi vừa mới nói, vị kia Khưu gia tiểu thư, còn đưa Phùng tiểu thư một bức họa. Nha hoàn gật đầu, đúng, nô tỳ tận mắt thấy. Với lại tại Đạp Tuyết Du ngoạn sau khi trở về, tiểu thư có đôi khi còn có thể cầm bức họa kia cuốn thưởng thức, điểm này nô tỳ tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Bức họa kia đâu, lấy ra để cho ta xem xét. Không bao lâu, nha hoàn liền từ ra ngoài mang tới một bức thủy mặc tranh sơn thủy, giao cho Vệ Thao trong tay. Hắn chậm rãi đem nó mở ra, đặt bên cạnh trên bàn xem xét tỉ mỉ. Nếu như theo thư họa góc độ đi xem, vẽ tranh người trình độ bản lĩnh cũng không tính sâu, tương phản còn rất bình thường, cũng là đây người mới học cao như vậy một chút. Không nói cùng những kia thư họa đại gia so sánh, liền xem như cầm tới đường phố đi bán. Sợ là vậy thu hút không tới một khách quen, chỉ có thể đem chính mình tươi sống chết đói. Nhưng mà, nếu như dứt bỏ những thứ này cùng hội họa trực tiếp tương quan đồ vật không nói, mà theo một cái khác thị giác đi xem, này tấm tranh sơn thủy cuốn đều hoàn toàn có thể được xưng là thượng phẩm tác phẩm xuất sắc. Nếu để cho hắn ở đây trên đường lớn gặp được, vung tiền như rác mua được quan sát thưởng thức cũng không phải lời nói vô căn cứ. Bức họa này không muốn trong phủ để đó, tốt nhất là để cho ta đem nó lấy đi. Vệ Thao nói xong liền chậm rãi quay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Hiện tại ta trên cơ bản có thể xác định, Khanh Bình tiểu thư hẳn không phải là bệnh, mà là tu luyện nào đó võ đạo công pháp, đến gần như tẩu hỏa nhập ma, bị chịu ý nghĩ sằng bậy tra tấn trình độ. Này, cái này làm sao có khả năng? Phùng Ngân Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm, tiểu muội nàng từ nhỏ đều khí hư người yếu, căn bản là không có cách tu tập nội luyện pháp, càng không khả năng đạt tới huyền cảm tầng thứ, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Nàng không phải chủ động tu hành, mà hẳn là bị động tiếp nhận. Vệ Thao ra ngoài phòng, hít sâu một cái tấm lạnh không khí, ánh mắt tại thời khắc này lâm vào hồi ức, nếu như không phải đã từng gặp được kia đối sư đồ, ta cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Chương 279, đệ nhất 2, chương 279, đệ nhất 2, nhưng thấy đến Khanh Bình tiểu thư tình huống, lại quan sát bức họa sơn thủy kia về sau, lại không hiểu cảm giác cùng giữa các nàng tình huống có chút tương tự. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên hỏi, từ sinh bệnh đến nay, Khanh Bình tiểu thư có hay không có qua mất hồn mất vía, thậm chí là đột nhiên như là biến thành người khác loại tình huống xuất hiện. Thiếp thân nha hoàn a một tiếng, giọng nói tràn đầy kinh ngạc, tiên sinh nói không sai, làm lúc cũng có đại phu theo ly hồn chứng tiến hành chữa trị, thế nhưng hiệu quả lại cũng không coi là tốt, thậm chí còn làm ra hiệu quả trái ngược. Dừng lại một chút, Vệ Thao lại nói tiếp, trong phủ đệ có ai gần đây khí huyết thua thiệt hư, màu da trắng bệnh, hiện tại đem người đều gọi đến, để cho ta nhìn lên một cái. Còn có một cái vấn đề, bọn họ có phải hay không vậy một tháng trước, theo Khanh Bình tiểu thư đi vùng ngoại ô đạp tuyết đông du. Phùng Ngân Hải một tràng tiếng thúc giục, ngay lập tức đi, đem tất cả cùng tiểu thư dạo chơi ngoại thành nha hoàn nô bộc, tùy hành hộ vệ toàn bộ tìm đến. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người bị gọi đi qua, tại phùng phủ lớn nhất bên trong phòng tiếp khách tập hợp hoàn tất. Một tiếng quạt kẹt nhẹ vang lên, phòng tiếp khách cửa phòng được mở ra. Một thân ảnh từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Trong sảnh mọi người mặc dù khó hiểu nó ý, nhưng cũng không dám động tác ngôn ngữ, chỉ là im lặng đứng yên tại chỗ, nhìn cái đó áo đen áo bào đen người trẻ tuổi theo trước mặt một vừa đi qua, cuối cùng vấn đề gì cũng không có hỏi, thậm chí ngay cả một câu đều không có nói, trực tiếp thẳng đi ra ngoài rời khỏi. Đạo tử, cuối cùng là tình huống thế nào, Khanh Bình bệnh, còn có thể trị sao? Phùng Ngân Hải theo ở phía sau, từ đầu tới cuối đầu góc bù mịt. Vệ Thao tại một tòa giả sơn bên cạnh dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời theo gió mà động đám mây, ta cũng không biết, nếu như không có đoán sai, Phùng tiểu thư sở tu hẳn là đồng tâm kết, hơn nữa còn là càng thêm phức tạp đồng tâm kết. Về phần rốt cục năng lực không thể đem thời ra, ta trước đó không có làm qua, cho nên vậy không có nắm chắc. Phùng Ngân Hải vái chào tới địa, thở thật dài, kia bây giờ nên làm gì, còn xin đạo tử dạy ta. Vệ Thao lần nữa triển khai trong tay bức kia hắc bạch tranh sơn thủy, chú ý ngưng tụ trên đó. Tạo thành sơn thủy cảnh sắc màu mực đường cong giống như sống lại, theo trong bức họa thoát ly hiện hư không. Tại trong ánh mắt của hắn điên cuồng luận vũ, thậm chí cả nhanh chóng tràn ngập tất cả tầm mắt, chiếm cứ dường như toàn bộ ý thức. Vệ Thao tại giả sơn bên cạnh đứng yên bất động, con mắt nửa mở nửa khép, thần quang như ẩn như hiện, có chút xuất thần nhìn trước mặt bức tranh, giống như quên đi thời gian trôi qua. Sau một hồi, hắn mới đưa tranh sơn thủy cầm chắc thu hồi, ta trước đi tìm một chút vị kia Khưu tiểu tỷ, tất nhiên sự việc bởi vì cùng nàng đạp tuyết dạo chơi ngoại thành mà lên, như vậy có thể liền có thể phát hiện cái khác đầu mối lưu dụ. Nửa canh giờ trôi qua, Khưu gia phủ trạch trong, bầu không khí chết giống nhau trầm trọng. Phùng Ngân Hải mang theo hộ vệ bước vào chính đường, lại phát hiện bên trong đã đứng mấy cái cầm đao bội kiếm nam tử. Bọn hắn đều là phụ thành lục phiến môn quan sai, sắc mặt âm trầm đứng ở chính đường trong, đối với hoành nằm dưới đất một cô thi thể im lặng. Bốn phía còn đốt màu trắng ngọn nến, trong chậu than tiền giấy đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có một mảnh cho tàn, hướng ra phía ngoài tỏa ra mùi khét. Thi thể là một cái khuôn mặt thô kệch nam tử trung niên, trên mặt nét mặt dữ tợn và mẹo, cũng không biết là hoảng hốt sợ hãi, vẫn là không cách nào tin kinh ngạc mở miệng. Để người rất khó hiểu rõ, tại tính mạng hắn tan biến trước một khắc cuối cùng, rốt cục nhìn thấy cái gì, lại đã trải qua cái gì? Khưu gia chủ lại chết rồi, này là lúc nào chuyện đã xảy ra? Phùng Ân Hải hỏi. Cầm đầu bộ đầu nói, hồi thứ nhị công tử, chúng ta buổi sáng vừa mới tiếp vào thông tin, chạy tới sau cũng đã là tình huống hiện tại. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung, chúng ta đến sau đó liền đem tất cả mọi người khống chế lên, mấy cái này người chết căn phòng vậy gìn giữ nguyên dạng không động. Phùng Ân Hải gật đầu, lại hỏi một câu, năng lực nhìn ra hắn là chết như thế nào sao? Bộ đầu mặt lộ hoài nghi thần sắc, có chút không xác định nói, trên thi thể không có vết thương, thuộc hạ cũng không có tìm thấy dùng độc lưu lại dấu vết, hiện tại còn rất khó nói rốt cục ra sao nguyên nhân tử vong. Bất quá, nhìn xem vị này đổi lao ra vặn béo nét mặt, hình như chính là bị dọa chết tươi dáng vẻ. Bị dọa chết tươi. Phùng Ân Hải cho mày, lại nhìn một chút Khưu gia chủ đến chết đều không thể khép lại con mắt, không hiểu cảm thấy trên người có chút lạnh. Giờ này khắc này, vệ thao đã tới liền nhau căn phòng. Bên trong đồng dạng nằm ngửa từng cỗ thi thể. Tất cả Khưu gia chủ tử, toàn bộ cũng chết oan chết uổng. Chỉ còn lại một cái Khưu tiểu tỷ, tránh trong phòng không dám ra tới. Khâu phủ đã hoàn toàn loạn. Nếu như không phải Lục Phiến môn bộ đầu khống chế cảnh tượng, chỉ sợ bên trong nha hoàn nô bộc đã sớm đoạt tài vật, tan tác như ong vỡ tổ. Dạo qua một vòng sau đó, vệ thao lại trở về nội trạch trước cửa. Hắn luôn cảm giác ở đâu tựa hồ có chút không đúng. Cũng không phải là bởi vì người chết nguyên nhân, mà là trong tòa phủ đệ này trạch, nhường hắn không hiểu có chút không nhiều dễ chịu. Vệ thao hơi khẽ nheo mắt, quan sát kỹ nhìn bên trong một ngọn cây cỏ. Quan thần vọng khí thuật lặng yên thi triển, đem mỗi một nơi cũng đập vào mắt trong. Đột nhiên, tại trong cảm nhận của hắn, trong khâu phủ trạch dường như sống lại. Điều này cảm giác cổ quái. Vệ thao trong lòng hơi động, đột nhiên theo trong tay áo lấy ra bức họa kia cuốn, ngay tại nội trạch trước cửa triển khai. Quỷ dị khí tức đột nhiên trở nên nồng đậm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, từng đạo trong suốt sợi tơ hiển lộ dấu vết, theo mỗi cái người chết gian phòng bên trong hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo nên đến một loại bị cực đoan đè nén quỷ dị khí tức. Chúng nó ngay tại hắn đứng nội trạch trước cửa hợp ở một chỗ, lại thông hướng xa xa trong góc một tòa cửa sổ đóng chặt phòng ốc. Răng rắc một tiếng vang dọn. Vệ thao bóp gãy đồng trao khóa cửa, chậm rãi đi vào. Nay tựa hồ là một gian cố phòng, bên trong chất đống các loại cổ bì. Nếu là toàn bộ cầm đi ra ngoài bán đi, chí ít cũng có thể vào tay mấy 1.000 lượng bạc. Mà ở tận cùng bên trong nhất địa phương, tại một chồng trắng toát như tuyết cầu dưới ra phương, lại đè ép từng chương gấp lại chỉnh tề ra người. Vệ thao thở phào một ngụm trọc khí, trong đầu đột nhiên hiện ra Đại Chu kinh thành phía bắc, thấp bé Mai Sơn trong kiến thức. Định Nguyên đạo tử Liệt Sơn cũng giống như nhau kiểu chết, sẽ liên lạc lại đến Phùng Khanh Bình trên người hư hư thực thực xuất hiện đồng tâm kết dấu vết, chẳng lẽ nói việc này cùng Vân Hồng liên quan đến. Nữ nhân này chạy đến Thanh Lân Sơn bị ổi loạn, lẽ nào là ngại chính mình sống được thái dễ chịu, không nên tự tìm đường chết, một cước bước vào hoàng tuyển. Hắn lặng yên suy nghĩ, quay người ra khu phòng. Một lát sau, vệ thao lại đặt run lẩy bẩy Khưu tiểu tỷ ông đến. Đối với những người này bị, Khưu tiểu tỷ ngươi lại có ý kiến gì không? Khưu tiểu tỷ chỉ là lắc đầu, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Môi nàng mấp máy, còn muốn nói thêm gì nữa, lại chợt phát hiện lại một câu cũng nói không nên lời, toàn thân trên dưới trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly, bị gió thổi qua quả thực muốn đông triệt nội tâm, như đạn hầm băng. Vệ thao lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc một lát sau trầm thấp thở dài. Vừa nãy nhìn thấy Khưu gia chủ thi thể, ta liền đã có một chút hoài nghi, kết quả lại là đến bây giờ mới chợt phát hiện, các ngươi một nhà cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Đại Chu nhân sĩ, mà là rất sớm trước kia liền chui vào tới Bắc Hoang bộ hạ. Như thế nói đến, những kia từ trong trạch lan tràn đến đây trong suốt sợi tơ, trên cơ bản có thể xác định cùng Bắc Hoang Kim Long bộ kỵ binh thể nội quỷ ti có chỗ liên quan. Dừng lại một chút, hắn đột nhiên mặt lộ hoài nghi thần sắc, Bắc Hoang, quỷ ti, Định Nguyên, gia người, giáo môn cao tầng, Bắc Hoang thánh sư, còn phải lại tăng thêm Phùng gia tiểu thư trên người đồng tâm kết, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng chỉ hướng giống nhau đầu mượn. Ta hy vọng có thể theo ngươi nơi này đạt được một cái giải thích hợp lý, chỉ cần ngươi năng lực chi tiết báo cho biết, ta không chỉ sẽ tha mạng của ngươi, hơn nữa còn muốn đem ngươi hảo hảo bảo vệ, bình an vượt qua sau đó quãng đời còn lại. Vệ thao từ từ nói, trong mắt tinh hồng màu sắc bắt đầu tụ tập, trong lúc mơ hồ hình như có hương hoa lưu động, còn có đủ loại hư ảo thanh âm, ngay tại tòa này ra người trong khố phòng lặng yên hiện hiện. Khưu tiểu tỷ mắt tối sầm lại, lấy lại tinh thần lại phát hiện mình đưa thân vào muôn hồng nghìn tía biển hoa. Trước mặt chậm rãi hiện ra một tôn dữ tợn đáng sợ bạch cốt tế đàn. Bên trong vang lên kèn kẹt, còn đang ở biến ảo các loại khác nhau hình dạng. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên trắng bệnh, tự lẩm bẩm, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, đây là đại phạn sinh thiên ý chỉ, ta thân làm nô tỳ, cũng bất quá là tuân theo hoàng nữ mệnh lệnh làm việc. Hoàng nữ ở đâu? Chương 279, đệ nhất, 3, chương 279, đệ nhất, 3, hoàng nữ tại các ngươi trước khi đến cũng đã đi ra ngoài, đi, đi. Khưu tiểu tỷ nói đến chỗ này, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên, vẻ mặt nhăn nhó hoảng sợ, một đôi đồng tử giống như cũng tại lúc này trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, dường như là hoàn toàn biến thành một người khác. Vệ thao vì vọng khí thuật quan chi, phát hiện tại Khưu tiểu tỷ trong con ngươi, chiếu rọi ra lại không phải thân ảnh của hắn, mà là một loạt nhìn qua có chút quen thuộc phong xá. Nàng tựa hồ tại chậm rãi mà đi. Vì Khưu tiểu tỷ trong con mắt nhất đạo tường viện càng ngày càng gần, rất nhanh liền có thể rõ ràng nhìn thấy một cái đóng chặt cửa gỗ. Loại cảm giác này, cùng Bạch Du Du trước khi chết đột nhiên biến hóa ánh mắt gần như giống nhau. Vệ thao nín thở ngưng thần, quan sát kỹ. Ánh mắt ngưng tụ tại Khưu tiểu tỷ đồng tử chính giữa, nhìn thấy kia phiến quan bế cửa gỗ, ánh mắt của hắn đột nhiên vì đó ngưng tụ. Mặc kệ là phong xá hay là tường viện cùng cửa gỗ, cũng mang cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Không có dấu hiệu nào, đột nhiên răng rắc một tiếng vang dọn Khưu tiểu tỷ kêu rên bị chặn ở trong cổ họng. Nàng đã không có cơ hội tiếp tục gọi. trong miệng ùng ục ùng ục hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi, còn có một cái tinh tế dây đỏ tại trắng non cái cổ vần quanh. Sau một khắc, máu tươi tí tách chảy xuống tiếp theo, nhanh chóng nhuộm đỏ nàng mặc quần áo. Phù phù, một đầu đầu lâu lặng yên trượt xuống, rơi tại mặt đất. Về phía trước lăn lông lốc lăn ra một khoảng cách, tình cờ rơi vào một tấm trong đó bị triển khai ra người phụ cận. Nợ nang rồi rào đầu lâu, cùng hơi mỏng một mảnh thân thể đụng vào nhau, trong đó lại vì đỏ thắm vết máu nối thành một mảnh, bày biện ra một loại so sánh rõ ràng, mà máu tanh kinh khủng hình tượng. Vệ đạo tử, ta đã đem câu phủ những nha hoàn kia nô bộc. Phùng Ngân Hải lúc này tình cờ chạy đến nơi đây. Hắn dừng ở khố phòng trước cửa, chỉ cảm thấy hoa mắt, hình như có nhất đạo gió nhẹ theo bên cạnh thân thổi qua, ngay lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa nãy ta rõ ràng trông thấy vệ đạo tử liền tại bên trong, kết quả một trận gió thổi qua người liền không có. Phùng Ngân Hải mặt mũi tràn đầy hoài nghi, đưa đầu hướng trong khố phòng nhìn lại. Hắn đột nhiên sửng sốt bất động, giật nảy mình dùng mình một cái, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, ý thức dường như trống rỗng. Phùng gia phủ đệ, một cái mang theo hộp thuốc nha hoàn chậm rãi mà đi. Trên đường thỉnh thoảng gặp được tuần tra thị vệ, cùng với các nô bộc, nàng đều chủ động nghiêng người lui sang một bên, chờ đợi đối phương trôi qua về sau mới tiếp tục hướng phía trước. Sau đó không lâu, nàng đi vào nữ quyến ở nội trạch trước cửa. Đối mặt với hai cái thủ vệ võ giả, nàng cử đi giơ tay thuốc đông y hộp, đây là tiểu thư buổi chiều muốn dùng đến dược liệu. Ngươi là tiểu thư trong phòng nha hoàn. Bên trong một cái hộ vệ khẽ nhíu mày, vì sao ta nhìn xem ngươi nhìn không quen mặt? Nàng không nói gì, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi giống như đầm sâu con mắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi ấm áp gió nhẹ lướt qua, giống như còn có mơ hồ tiếng sấm, đều tại này ngày đông giá rét mùa, tại hai cái hộ vệ bên thai lặng yên vang lên. Lại có nhất đạo như có như không khí tức, lan lộn trong gió nhẹ, tụ mà không tiêu tan vờn quanh nội trạch trước cửa. Vừa mới còn đang ở đặt câu hỏi võ giả đột nhiên ngơ ngẩn, đúng lúc này lại tự đủ, nhanh mau vào đi thôi, tiểu thư dùng thuốc cũng không thể có không bao giờ trì hoãn. Đang khi nói chuyện, một võ giả khác đã mở ra kia phiến cửa lớn đóng chặt. Nàng cười nhạt một tiếng, chậm rãi bước vào. Lần theo trong lòng kia một sợi như có như không dẫn dắt, ở bên trong nhà không ngừng ghé qua. Cuối cùng đi vào một tòa yên lặng thanh lũ tiểu viện phụ cận. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Cửa gỗ không do mà bay, từ từ mở ra. Nàng ngửi nghe nồng đậm mùi dược thảo nói, trên mặt lộ ra một chút chờ mong nụ cười. Vừa mới đem một chân bước vào trong nội viện, nàng lại không có dấu hiệu dừng lại chút nào bất động. Ánh mắt vậy tại thời khắc này trở nên có chút khác nhau. Ở chỗ nào song giống như đầm sâu trong con người, chiếu rọi ra lại không phải Phùng tiểu thư trong nội viện cảnh tượng, mà là một gian bậy đẩy cầu bì ra người nhà kho, còn có nhất đạo thân mang áo đen hắc bào thân ảnh, chính mặt không biểu tình hướng phía nàng nhìn lại. Người này là ai? Đã vậy còn quá nhanh đã tìm được chỗ kia khố phòng, phát hiện bị ta cất giữ võ giả ra người. Còn có ta vị kia tân thu thị nữ, hẳn là cũng đã bại lộ tại trong mắt của hắn. Chẳng qua không liên quan, hắn liền xem như phát hiện lại có thể thế nào, trừ phi là tương đối quen thuộc tòa phủ đệ này, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm thấy ta cũng không phải chuyện dễ. Húng chi ta còn có Lôi ma ma theo hầu, có nàng vị này xích Lôi bộ tông sư bảo hộ ở bên, cho dù người kia phúc đến thì lòng cũng sáng ra tìm thấy nơi đây, vậy chậm trễ không được ta vì thánh sư truyền lại đồng tâm kết bí pháp phá cảnh huyền cảm, bước vào thượng sư cảnh giới đại sự. Nghĩ đến đây, nàng tâm trạng khôi phục yên tĩnh, dạo bước chậm rãi mà đi. Những nơi đi qua hương hoa chợt trận, trong nội viện nha hoàn nô bộc tất cả đều đảo nằm trên mặt đất, bất chi bất giác liền rơi vào trạng thái ngủ say hôn mê. Trong phòng ngủ, Phùng Khanh Bình đột nhiên mở to mắt, khô gầy như xài trên mặt thậm chí nổi lên hai đoàn đường đỏ. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Đột nhiên nhất đạo huyền quang hiện lên, trực tiếp chui vào đến Phùng Khanh Bình trong miệng. Màu đen viên đan dược vào miệng tan đi, phản phất nhất đạo hỏa tuyến không vào bụng trong, trong chốc lát nhường Phùng Khanh Bình tinh thần cũng biến tốt hơn nhiều. Bản cung cũng là không nghĩ tới, thân ngươi tại Tề Châu phủ thành, lại có thể cùng ta linh ý tương thông, kết thành đồng tâm. Nếu không phải ta chủ động xin đi xuôi Nam Tề Châu, tìm trước đây ẩn nút đi vào ám tử tìm hiểu tình huống, nếu không phải ta kia tân thu thị nữ, tại ẩn nút trong quá trình vì thu thập tình báo trăm phương ngàn kế cùng ngươi giao bằng hữu, chúng ta có thể đời này kiếp này cũng sẽ không có chỗ gặp nhau. Nhưng đại phạn sinh thiên cảm niệm ta chi thành tâm, lại là đem Khanh Bình muội muội đưa đến trước mặt của ta, để ngươi ta tại cái kia phong tuyết ngày gặp nhau. Như thế đủ loại, quả nhiên là duyên đến duyên đi, duyên tụ duyên tan, tuyệt không thể tả. Nương theo lấy đạo thanh âm này, một người mặc nha hoàn trang phục nữ tử đi vào trong phòng ngủ. Hoàng Miểu tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn như thế đối ta? Phùng Khanh Bình há to miệng, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt lặng yên trở ra. Tên ta Hoàng Miểu, chính là Bắc Hoang Kim Trướng công chúa. Nàng cúi đầu quan sát, ánh mắt cùng Phùng Khanh Bình giao tiếp một chỗ. Một lát sau một tiếng yếu ớt thở dài, đáng tiếc Khanh Bình muội muội không tu võ đạo, ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vì tính mạng của ngươi làm dẫn, mới xem như đem đồng tâm kết chủng tử gieo xuống. Đồng thời còn muốn hao phí hai cái cho dù là tại Kim Trướng bên trong đều vô cùng chân quý Phản Thiên Huyền Linh Đan, một viên tại gieo hạt lúc cùng ngươi phục dụng, một viên tại thu hoạch lúc giúp ngươi vững chắc tinh thần, như vậy cao quy cách đãi ngộ, cho dù là Bắc Hoang các bộ chủ, cũng rất khó hưởng dụng đạt được. Như thế đến xem, ta cũng coi là xứng đáng Khanh Bình muội muội. Hoang Miểu ánh mắt dây lát không rời Phùng Khanh Bình hai con ngươi, nhìn bên trong từng điểm một sáng lên hào quang óng ánh, trên mặt không khỏi hiện ra vui sướng nụ cười. Cái thứ hai Phản Thiên Huyền Linh Đan dược hiệu đã thúc đẩy sinh trưởng, ta cũng không dám ở đây chậm trễ thời gian quá dài, như vậy tiếp xuống liền để ngươi ta tỉ muội đồng tâm, nhường muội muội thay thế ta tiếp nhận các loại ý nghĩ sang vậy, vì muội muội cái chết giúp ta mau chóng đột phá huyền cảm. Nói đến chỗ này, nàng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thanh âm bên trong toát ra áp chế không nổi bản mèo điên cuồng, công thành sau đó, ta là sẽ trở thành Bắc Hoang trẻ tuổi nhất chi tông sư, tất nhiên có thể đem Hoàng Diễm tiện nhân kia đặt ở dưới chân, nhường nàng. Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm đột nhiên theo ngoài phòng trong viện truyền đến. Mặt đất cũng tại khẽ chấn động, trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà toàn bộ ông tác hưởng. Giang giác. Một bộ sứ men xanh đồ uống trà rơi xuống mặt bàn, tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ tung tóe khắp nơi đều là. Nước đọng hướng về xung quanh lan tràn, rất mau đem sàn nhà bằng gỗ thấm ướt mảng lớn. Hoang Miểu quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt càng thêm vặn vẹo điên cuồng. Tề Châu phủ thành lúc này không có tông sư trấn thủ, cho nên bất kể tới là ai, Lôi Ma Ma đều có thể đem người ngăn ở bên ngoài. Trừ phi là Ninh Huyền Chân cái này võ đạo tông sư tự mình xuống núi, nếu không đều không thể ngăn ta tu hành. Hoang Miểu đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Khanh Bình con mắt. Nàng trong thất khiếu tuôn ra vô số trong suốt quỷ thi, lặng yên không một tiếng động chui vào Phùng Khanh Bình thai mắt mũi miệng trong, trong phòng ngủ khí tức tại lúc này đột nhiên trở nên trầm trọng. Ngoài phòng tiểu viện. Chương 279, đệ nhất, 4, chương 279, đệ nhất, 4, vệ thao quanh thân nhiệt khí bốc hơi, mặt không biểu tình nhìn ngăn ở phía trước một thân ảnh. Đây là một cái tóc bạc mặt hồng hào nữ tử. Nếu như chỉ nhìn khuôn mặt, có lẽ sẽ cho rằng nàng chỉ là khoảng 30 thiếu phụ. Nhưng tăng thêm đầu đầy dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ tươi bạc, liền để người có chút ít không thể phỏng đoán, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra nàng rốt cục là bao lớn tuổi tác. Trong phòng hẳn là Bắc Hoang hoàng nữ, hy vọng ta tới được không tính quá trễ. Vệ thao du mắt con người, nếu như tới trễ, vậy liền đành phải đem toàn bộ các ngươi giết chết, là Phùng gia tiểu thư báo thủ. Lôi Ma Ma ung dung cười một tiếng, nếu như là Ninh Huyền Trần đến, lão thân ngược lại sẽ không nói thêm cái gì, nhưng chỉ bằng ngươi. Đúng vậy a, chỉ bằng ta. Vệ thao đột nhiên ngẩng đầu, cả người không có dấu hiệu nào biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi vào Lôi Ma Ma bên cạnh, như thiểm điện hướng phía phòng ngủ tường ngoài và đập tới. Ầm ầm. Đột nhiên nhất đạo kinh lôi, ngay tại tòa này u tĩnh trong tiểu viện đột nhiên nổ vang. Hai thân ảnh ở giữa không trung giao thoa đụng nhau, lập tức riêng phần mình tách ra. Hành lang phía trước đất đá mặt giống như bùn nhão xuống dưới sụp đổ, hình thành một cái sâu hơn vài thước hố to. Lôi Ma Ma đột nhiên cắn răng, đem hai chân theo bột nhão bình thường dưới mặt đất rút ra, chỉ cảm thấy toàn thân khớp xương cũng tại vừa nãy không hề sức tưởng tượng đụng nhau trong vang lên ken két. Loại trình độ này cuồng bạo công kích, quả thực làm cho người trong lòng run sợ. Còn có như vậy ám kim sát trạch, lẽ nào hắn vì bằng chứng ấy tuổi, vậy mà liền muốn tu thành kim cương bí pháp, biến thành mật giáo trong vậy không thấy nhiều khổ luyện tông sư. Hoàn hảo ta khổ tu bản bộ xích lôi huyền pháp, sớm đã đạt tới thủ gia lôi động tông sư ý cảnh, mới có thể tại vừa nãy giao phong trong đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tê dại đục thể của hắn. Nếu không chỉ là vừa mới kia vừa đối mặt, ta sợ là liền bị người trẻ tuổi này gắng gượng bách hai, thậm chí có khả năng bị nội thương. Lôi Ma Ma ý niệm trong lòng vừa mới chớp động, trong lúc đó cuồng phong tái khởi, đỏ thâm phong bạo cuốn tới. Ở giữa ẩn giấu đi nhất đạo toàn thân ám kim giữ tận thân ảnh, trong chốc lát liền đã tới phòng hạ hành lang trước. Lôi Ma Ma lui không thể lui, cũng vô pháp thối lui. Nàng đột nhiên quát khẽ một tiếng, từ nhỏ cánh tay tới ngón tay, tất cả đều bị âm khắc lấy khó phân hoa văn phức tạp đỏ tươi áo giáp bao vây, thậm chí còn có như ẩn như hiện điện quang bốn lượn du chuyển, vờn quanh trong đó. Lôi Ma Ma xoay eo xoay người, song quyền cùng xuất hiện, chính diện nên tiếp đập vang rơi đập một đôi lợi chảo. Làm như là thâm sơn cổ tháp trong trung vang, kim thiết va chạm tiếng vang đột nhiên tại bên trong khu nhà nhỏ này nổ tung. Ầm ầm. Lôi Ma Ma trong miệng máu tươi tuôn ra, cũng không còn cách nào thủ vững ở phòng đi về trước hành lang đạo kia phòng tuyến, đem sau lưng vách tường đột nhiên xô ra một cái độc lớn, lại hướng vào phía trong trượt ra một khoảng cách, đem trong phòng gạch xanh mặt đất xé rách ra to lớn lỗ hổng, mới khó khăn lắm ở chỗ nào cái khắc hoa giường lớn trước ngừng lại. Ta là Bắc Hoang Xích Lôi bộ thượng sư, lại toàn lực ngự sử xích lôi huyền pháp đều không thể ngăn trở hắn. Hắn rốt cục là ai, nhìn lên tới chẳng qua hơn 20 năm tuổi, vậy mà liền năng lực đạt tới như vậy độ cao tầng thứ. Có thể chỉ có chúng ta Bắc Hoang Dương cực đại tông sư tự mình ra tay, mới có thể đem hắn thật sự cầm xuống. Lôi Ma Ma lại nôn một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là một mực chắn trước giường, điện hạ còn cần bao lâu thời gian, lão thân đánh bạc tính mệnh không muốn, cũng còn không biết có thể ngăn trở hay không người này. Hoang Miểu không nói gì, từ thất khiếu trong chui ra trong suốt xúc tì, lại là tại thời khắc này hóa thành quỷ dị tinh hồng màu sắc. Dường như trong cùng một lúc, năng khí tất cả người cũng biến thành chợt mạnh chợt yếu, sáng tối chợt trờn. Cùng cụt. Răng rắc răng rắc. Vệ thao ở trong viện đứng thẳng người, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Cao cao phiêu khởi sợi tóc chậm rãi rơi xuống, tròn tại sau lưng. Tiểu này tiếng như lôi động, giống như lôi kích pháp môn, quả nhiên là riêng một mặt cờ, không tầm thường, để cho ta cũng ăn không lớn không nhỏ thua thiệt mầm. Hắn nhìn một chút bị Lôi Ma Ma một mực bảo hộ ở sau lưng hai người, không có chút gì do dự liền lại là một bước về phía trước phóng ra. Lão bà tử đi trước một bước, Hoang Miểu điện hạ ngàn vạn bảo trọng. Lôi Ma Ma bỗng dưng thở dài một tiếng, đột nhiên hai tay cùng xuất hiện, nhanh chóng như lôi đỉnh, đồng thời điểm tại hai bên trên huyệt thái dương. Oanh! Nàng đột nhiên tiến bộ đất, đại đồng xương máu tự thể biểu tuôn ra, lại có dày đặc điện quang ghé qua trong đó, cả người giống như vào giờ phút này biến thành một tôn cao cao tại thượng lôi thần. Vệ thao người giữa không trung, thân hình bỗng nhiên bành trướng cất cao. Thể nội mạch lộ khiếu huyệt trọng yếu cùng nhau hoành tạc, tinh khí thần ý, lực lượng toàn thân hòa hợp một chỗ, âm cực bí pháp, huyền vũ chân giải, âm dương đối xung đồng thời bộc phát, trong chốc lát 21 lần chấn động hợp kích. Đồng thời kim cương bí pháp, hoàng cực pháp ấn, tinh đế song liên hợp làm một thể, cuối cùng hóa thành hai tay song quyền hư nắm, lòng bàn tay nô lên tư thế, tại kinh lôi trong vô thanh vô tức che đậy tiếp theo. Đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm tự vệ thao nô lên lòng bàn tay truyền ra. Dường như trái tim của người ta đang nhảy nhót, mang theo ra tiếng động so với nhịp tim lớn gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, thậm chí vượt trên Lôi Ma Ma dẫn động kinh lôi thanh âm. Hai thân ảnh bỗng nhiên đụng nhau một chỗ. Nhất đạo lộng lấy điện quang quanh tạc, trong chốc lát đem hai người quanh thân chiếu rọi được trắng loá như tuyết. Oanh! Đột nhiên một hồi gió tanh mưa máu, lượn vẩy chung quanh mảng lớn mặt đất. Còn có nhất đạo cấp tốc thu nhỏ thân ảnh, từ đó mạn tiên phi vũ mưa máu trong xuyên ra. Mặc áo bào đen đều bị nhuộm dần thành âm trầm đỏ sậm, rơi vào vẫn như cũ đứng yên bất động hoang miểu trước người. Hắn tay giơ lên, chỉ trưởng màu sắc cám kim, lại có đỏ thâm khí tức quấn dao, đột nhiên bao trùm hoang miểu cái hốc. Giết ta, nàng cũng sẽ chết. Hoang miểu âm thanh thê lương, từng tia từng sợi máu tươi từ trong thất khiếu hướng ra phía ngoài tràn ra. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Vệ Thao mặt không biểu tình, ngón tay có hơi phát lực. Ta buông tha nàng, ngươi thả qua ta. Hoang miểu mặt mũi tràn đầy sợ hãi, mở miệng chính là đại đoàn máu tươi tuôn ra. Vệ Thao vừa muốn gật đầu, nhưng lại dừng lại, chỉ là chậm rãi thở dài. Hoàng nữ điện hạ, hiện tại đã không phải là bản thân phóng không bỏ qua ngươi vấn đề, mà là Phùng gia tiểu thư phóng không bỏ qua ngươi vấn đề. Nàng thả hay là không thả qua ta? Hoang miểu khàn giọng cười nói, thua ở trong tay của ngươi, ta tâm phục khẩu phục, cả lời. Nhưng chỉ bằng nàng cái này không tu võ đạo kẻ yếu, cũng dám nói thả hay là không thả qua ta. Liên xếp như nhường vị này Phùng tiểu thư lại đi luyện lên mấy chục năm, cũng không có khả năng sẽ là ta. Nàng tóc hai bù xù, giống như điên cuồng nói xong, âm thanh lại không tự giác thấp xuống, thậm chí tràn đầy không thể tin kinh ngạc sợ hãi. Ta, nàng, điều đó không có khả năng. Nàng lòng như cho nguội, bắt đầu sinh tử trí, trong ý thức ý niệm duy nhất có thể chính là muốn mang ngươi chết trùng, như thế lại là tại vừa nãy buộc phát chiến đấu dung chuyển trong không hề phản ứng, nếu như giếng cạn gợn sóng không kinh. Nhưng ngươi một mực lo được lo mất, phân thần hắn chú ý, tâm cảnh sớm đã thất thủ, bị các loại ý nghĩ sằng bậy quấy nhiễu mà không biết. Vệ Thao nhìn một chút trên giường ngồi ngay ngắn bất động Phùng Thanh Bình, mặc dù ta không hiểu rõ lắm cái môn này đồng tâm kết bí pháp nguyên lý, nhưng là năng lực nhìn ra các ngươi tinh thần của hai người trạng thái, trên cơ bản có thể tuyên cáo đại cục đã định, lại không xoay chuyển có thể. Ta. Hoang Miểu nghe lời ấy, vốn là sáng tối chập chờn tinh thần khí phách mắt trần có thể thấy suy sụp xuống. Nàng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng lại bị Vệ Thao từ phía sau một mực khống chế, ngay cả động cũng không cách nào động truy cập. Nàng cho dù có thể giết ta, phía sau ta cũng phải tại trên đại phản sinh thiên nhìn, nhìn nàng vì một giới người bình thường chi thân, lại như thế nào năng lực bình yên vượt qua các loại huyền cảm vọng niệm. Phùng tiểu thư chỉ cần sống ở làm dưới, về phần nàng phía sau lại sẽ làm sao, cũng không lao Hoang Miểu công chúa quan tâm. Nói đến chỗ này, Vệ Thao lại là một tiếng cảm khái thở dài, tại vượt cấp khiêu chiến phương diện này, Phùng tiểu thư lại năng lực vì yếu nhất người bình thường chi thân nghịch sát huyền cảm, quả thực để người khó có thể tin, nên có thể được xưng là lấy yếu thắng mạnh làm thế đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Mà Hoang Miểu điện hạ, thân làm huyền cảm võ giả lại bị người bình thường tiêu diệt, như thế mất mặt xấu hổ kiểu chết, sau khi chết sợ là cũng sẽ không bị đại phản sinh tiên tiếp nhận. Phúc. Hoang Miểu phun ra cái thứ ba máu tươi, đã đi vào sinh tử một đường biên giới. Vệ Thao vậy cuối cùng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Hoang Miểu công chúa tâm cảnh lại loạn, rốt cục hay là rơi vào tuyệt vọng thâm uyên, giờ này khắc này, mới xem như đại cục đã định, không cách nào xoay chuyển. Chương 280, Phản Thiên, 1, chương 280, Phản Thiên, 1, sau giờ ngọ ánh nắng hết sức ôn hòa. Bầu trời giống như gương sáng, xanh lam như tẩy, lại có ấm áp gió nhẹ lướt qua, đem tạm nên cho bụi thổi về phương xa. Nguyên bản yên lặng thanh lũ tiểu viện, lúc này lại là hỗn loạn tương mừng. Tường đổ phong sập, khắp nơi bừa bộn. Tất cả mọi thứ đều bị phá hoại hầu như không còn, chỉ còn lại tấm kia khắc hoa giường lớn, vẫn như cũ duy trì hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả một chút lớp sơn đều không có rơi xuống. Vệ Thao nhìn tả hữu, tìm một vòng, chung quy là không có tìm được nơi thích hợp. Hắn liền không hề cố kỵ tại trên mép giường ngồi xuống, một bên khôi phục điều tức, một bên lâm vào trầm tư. Vừa nãy cùng vị kia Bắc Hoang tông sư giao thủ, nhường hắn từ đầu tới cuối cũng tương đối khó chịu. Không gần như chỉ ở bắt đầu ăn không lớn không nhỏ một cái thua thiệt ngầm, tại cuối cùng trong đụng chạm, cho dù hắn đã dường như bạo phát ra toàn lực, đem đối phương đánh nổ thành rồi bay đầy trời tán tinh hồng huyết vũ, nhưng vẫn là tại nàng liều chết một kích hạ bị thương. Tiếng như lôi động, thủ ra lôi kích, thật sự không phải chỉ là nói xuông. Vệ Thao cẩn thận hồi ức giao thủ chi tiết, mỗi lần cùng nàng quyền trưởng đụng vào nhau, giống như là bị dòng điện đánh trúng, thân thể đều sẽ nhận trong chốc lát tê liệt. Mặc dù quá trình này tương đối nhất thời, đối với bình người thường mà nói cơ hồ có thể không cần tính, nhưng ở võ đạo tông sư trong mắt, có thể chỉ này một cái chớp mắt biến hóa, liền có thể quyết định cuối cùng sinh tử. Cũng may vị kia Bắc Hoang tông sư tại phương diện khác chỉ là phổ thông, bất luận là theo nhục thân cường độ hay là từ tốc độ lực lượng mà nói, cũng cùng hắn có khá lớn chênh lệch. Bởi vậy liền xem như cho hắn tạo thành trong nháy mắt tê liệt, nhưng cũng không có cách nào thừa thế xông lên, mở rộng cơ hội thắng. Vệ Thao có chút xuất thần hướng xa xa nhìn lại, liệt kê từng cái chính mình đã từng gặp qua Bắc Hoang võ giả, cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái thở dài. Trước hết nhất gặp phải là Hắc Thủy Bộ Thượng Sư Nguyên Lạc, nàng sở tu cầm âm đánh bí pháp, cho tới bây giờ đều bị hắn trong lòng mong mỏi. Chỉ tiếc Nguyên Lạc Thượng Sư làm lúc vẹn vẹn giảng giải mở đầu phong chấn hai chữ, liền bạo khởi ra tay ý đồ phản kích, ngắt lời hắn cảm nộ học tập. Nếu là có thể đem bộ này bí pháp thật sự cầm vào tay, là có thể đem cấp độ thực lực lại hướng thượng làm nhất lên thăng. Còn có Bắc Vu Chấn trong ba người, Mông Trích Kim Cương bí pháp, Khử Tiên Sinh không thấy không nghe thấy, Minh Phu Nhân vòng vàng ma âm, cũng để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại sau đó liền bộ chủ Long Thánh Kim Long Chân Ý, phá cảnh dương cực, cùng với vị này lôi ma ra tay lôi kích, nhường Vệ Thao cũng không thể không thừa nhận, Bắc Hoang võ đạo tu hành hệ thống nội tình thâm hậu vô cùng, cho dù là đối đầu Đại Chu triều đình cùng giáo môn thất tông, vậy sát thực không rơi xuống hạ phong. Như thế có thể tưởng tượng, 40 năm trước trận đại chiến kia sẽ là như thế nào quy mô hùng vĩ, lại máu tanh thảm thiết đụng nhau. Trước giường trên mặt đất còn nằm ngửa một cô thi thể, hoàng nữ Hoang Miểu chết rồi. Vệ Thao vậy không nghĩ tới, Tại tinh thần sụp đổ, ý chí không còn về sau, nàng vậy mà liền tại cùng Phùng Khanh Bình giao phong trong vỡ tan ngàn giảm. Theo ban đầu nắm chắc thắng lợi trong tay, tất cả đều nắm trong tay, đến mất hết can đảm, âm u đầy tử khí, chỉ dùng chẳng qua ngắn ngủi mấy tức thời gian mà thôi. Hoang Miểu chết được thật sự là quá nhanh, Vệ Thao hoàn toàn cứu chữa không kịp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tính mạng của nàng khí tức cấp tốc suy sụp xuống, trong nháy mắt liền mất đi tất cả sinh cơ cùng sức sống. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Yên lặng suy tư một lát, Vệ Thao nhìn về phía chậm rãi đi lại Phùng gia tiểu thư. Nàng dường như là tại mộng du, tinh thần xa vào đến vô ý thức phấn khởi trong, một mực trung quanh không dừng lại đi lại. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức theo Phùng Khanh Bình thể nội phát ra, một mực kéo lại được tính mạng của nàng, lại thêm đồng tâm kết mang tới quỷ dị hiệu quả, lúc này ngay cả Vệ Thao cũng thấy không rõ lắm, cuối cùng sẽ đem nàng dẫn hướng phương nào. Đột nhiên, tay áo tiếng vang, gào thét mà tới. Còn có giày đặt bước chân, áo giáp binh khí ma sát va chạm âm thanh, từ xa mà đến gần nhanh chóng tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn, khu nhà nhỏ này liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vệ Thao đúng lúc này chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Giang giáp giang giáp. Trong chốc lát không biết bao nhiêu cung nỏ nâng lên, một mực nhắm ngay đạo kia chậm rãi mà đến thân ảnh. Bàng bạc áp lực đập vào mặt, cầm nỏ giáp sĩ từng cái sắc mặt chậm chạp, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Thật sự là vì cảnh tượng trước mắt lực trùng kích to lớn, lại thêm vừa nãy bạo khởi trận trận lôi mình, để bọn hắn rất khó tưởng tượng rốt cục là như thế nào chiến đấu, loại tầng thứ nào võ đạo cao thủ mới biết tạo thành khủng bố như thế phá hoại. Không chỉ là những giáp sĩ này, ngay cả dẫn đầu huyền cảm võ giả đều có chút trong lòng run sợ, gắt gao nhìn chằm chằm từ đổ nát thê lương chỗ sâu đi tới đạo thân ảnh kia, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bị gió thổi qua từ đầu đến chân một mảnh lạnh bớt. Mãi đến khi thấy rõ ràng Vệ Thao khuôn mặt, thân làm cung phụng huyền cảm võ giả mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, theo cực độ căng thẳng đến bỗng nhiên thả lỏng, thậm chí ngay cả chân tay đều có chút khống chế không ngừng run rẩy. Là Vệ đạo tử, cũng đem vũ khí phóng. Hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh còn có một chút dừng không ngừng run rẩy khàn khàn. Sau một khắc, giống như sống sót sau hai nạn loại, không kiềm chế được hơi thở thành cùng nhau vang lên. Tại hạ Công Tôn Duy, gặp qua Vệ đạo tử. Huyền cảm võ giả bình thản, chắp tay thi lễ. Công Tôn tiền bối khách khí. Vệ Thao đang khi nói chuyện đã tới phụ cận, hướng về sau chỉ bị đoạn tường che kín Phùng Khanh Bình, Phùng tiểu thư liền tại bên trong, các ngươi nhất định phải đem nơi này một mực giữ vững, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần bẫy. Nghe được Phùng Khanh Bình không có gì, Công Tôn Duy trong lòng lại là bâng lòng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đúng, tại hạ xin nghe đạo tử chi mệnh. Vệ Thao suy nghĩ một chút, nói tiếp, còn có, Công Tôn tiền bối tốt nhất chuẩn bị lên một ít có thể bổ ích thân thể, cùng với ngưng thần tỉ mị viên năng lượng, có thể Phùng tiểu thư sau đó không lâu đều sẽ dùng tới. Nếu như trong phủ nếu như không có, liền muốn phái người tiến về Thanh Lân Sơn cầu lấy, việc này tuyệt đối trì hoãn không được. Ân. Hắn đột nhiên ngậm miệng không nói, quay đầu nhìn về phía sau nhìn lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng yếu ớt thở dài, đều theo đoạn tường sau lặng yên vang lên. Vệ Thao mày nhăn lại, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại đổ nát thê lương trong lúc đó. Phùng Khanh Bình đã không còn chẳng có mục đích đi lại, mà là lặng lặng đứng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến. Hai người ánh mắt hư không đối bính, giao tiếp một chỗ. Vệ Thao trước mắt đột nhiên một hoa, không thấy vậy thiếu nữ trước mắt, cũng không thấy đầy đất bừa bộn. Sau một khắc, ngay cả sân nhỏ đều không thấy. Trước mắt hắn chỉ còn lại có một cái xoay tròn xuống dưới thang đá, cùng với bốn phía cứng rắn trầm trọng bức tường. Còn mơ hồ có ào ào tiếng nước, ngay tại bên tai lặng yên vang lên, đem lại đồng đầm ngai ngái khí tức vờn quanh tại bên cạnh hắn. Không có dấu hiệu nào, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Hắn nhìn thấy một cái ao nước, bên trong dường như tràn ngập ám máu đỏ tươi, còn đang ở xoay chậm chậm phun trào. Bất luận là ào ào tiếng nước hay là ngai ngái khí tức, đều là từ trong ao truyền ra. Ở giữa ao máu là một tòa ngay ngắn bệ đá, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó, đang chậm rãi nói gì đó. Hoang Miểu ngay tại đạo thân ảnh kia trước xuôi tay đứng nghiêm, nghiêng hai lắng nghe. Kia thanh âm của người tự nam tự nữ, lại bất nam bất nữ, nghe vào cho người ta một loại không hiểu cảm giác ma quái. Phùng Khanh Bình nhận đồng tâm kết ảnh hưởng, lại thân có Hoang Miểu bồi dưỡng ra tới quỷ thi, xuất hiện loại tình huống này chẳng có gì lạ. Bất quá, thậm chí ngay cả ta cũng bất chi bất giác lâm vào trong đó, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Còn có vờn quanh tại huyết chỉ tả hữu đạo kia linh ý, rốt cục lại là cái gì? Ta hình như tại mấy cái Bắc Hoang tông sư trên thân, cũng mơ hồ cảm giác được tương tự khí tức. Vệ Thao bình thản, thu lại tinh thần, để tránh dẫn động tự thân huyền cảm vọng niệm, đem Phùng Khanh Bình trực tiếp đưa vào chỗ chết. Hắn cẩn thận cảm giác đạo kiếp như ẩn như hiện, lại mơ mơ hồ hồ linh ý, đồng thời quan sát đến trên bệ đá khoác lên bạch bảo thân ảnh, lại là thấy không rõ lắm người này rốt cục bộ dạng dài ngắn thế nào. Mãi đến khi Hoang Miểu không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi, người kia mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm trái nam phải nữ khuôn mặt. Cái này bất nam bất nữ nhân yêu, rốt cục là ai? Có thể khiến cho Bắc Hoang hoàng nữ chấp lễ rất cùng, hắn thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, lẽ nào nàng chính là cái gọi là Bắc Hoang thánh sư? Vệ Thao trong lòng động niệm, trước mắt lại là một hoa, về tới trong tiểu viện. Hắn đưa tay đỡ lấy mềm mềm ngã xuống đất Phùng Khanh Bình, tiện tay đưa nàng ném đến tràn đầy cho bụi trên giường, yên lặng nhớ lại vừa nãy chứng kiến thấy cảnh tượng, đem tất cả chi tiết đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên, Vệ Thao trong lòng đỗng nhiên nhúc đích. Phản phất có một đạo thiểm điện xẹt qua trong óc, chiếu sáng hắc ám, xua tan mảng lớn sương mù. Hắn một cái lắc mình đi vào xa xa, tránh đi lâm vào hôn mê Phùng Khanh Bình. Chấn. Vệ Thao im lặng một lát, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Vì thân thể hắn làm trung tâm, trong chốc lát mặt đất có hơi chìm xuống, một cô áp lực lặng yên giáng lâm. Phong. Vệ Thao hai mắt thần quang thoáng hiện, trong miệng lại nôn một lời. Hơn một trượng phạm vi bên trong, đột nhiên phong ngừng, không khí ngưng trệ, nếu như lồng giam. Thì ra là thế, lại là như vậy. Chương 280, Phạm Thiên 2, chương 280, Phạm Thiên 2, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, nét mặt như có điều suy nghĩ, Hắc thủy thượng sư nguyên lạc ngôn linh quyết bí pháp, ta tự nghĩ đã đem nàng giảng phong trấn hai chữ hoàn toàn lĩnh ngộ, lại nếm thử nhiều lần đều không thể ngự sử ra đây, không ngờ rằng cuối cùng điểm trọng yếu còn muốn rơi vào nơi đây. Vờn quanh tại huyết chỉ tả hữu đạo kia linh ý, rất có thể liền cùng đại phạn sinh tiên liên quan đến, cho nên nói Hắc thủy bộ bí mật bất truyền, căn bản nhất địa phương vẫn là phải rơi vào câu thông Phạm Thiên linh ý phía trên. Ta trước kia một mực không cách nào thành công, cũng là bởi vì không cách nào câu thông tương ứng Phạm Thiên linh ý, mãi đến khi vừa nãy ứng kích mà phát, mới xem như thật sự thành công một lần. Theo như cái này thì, bên trong huyết chỉ Phạm Thiên linh ý nên tầng thứ cực cao, ta chỉ là gián tiếp đứng ngoài quan sát thể ngộ, có thể đã thông trước đó một mực chưa từng đụng vào con hải, lĩnh ngộ Hắc thủy độ ngôn linh quyết bí pháp. Tiến thêm một bước suy nghĩ, ngồi ngay ngắn trong ao bất động đạo thân ảnh kia, tu vi cảnh giới chí ít tại Long Thánh chi thượng, có thể đã đột phá âm cực dương sinh đạo kia bình chứng, đạt đến dương cực đại tông sư độ cao tầng thứ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thanh trạng thái hiện hóa trước mắt. Quả nhiên như hắn tính toán, đã có mới giao diện xuất hiện. Tên: Nôn Linh Bí Pháp. Tiến độ: Phong trấn linh ý trạng thái, dần vào giai cảnh. Miêu tả: Công pháp này nội dung tàn quyết, cần tiến hành bù đắp. Vệ Thao thu lại suy nghĩ, thở phào một ngụm trọc khí. Chỉ cần có thể vận dụng thỏa đáng, chỉ bằng vào đã lĩnh ngộ phong trấn hai chữ, chỉ cần có thể thuần thục thi triển, liền có thể trong chiến đấu đạt tới xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ hiệu quả. Về phần đến tiếp sau bù đắp, tạm thời còn không cần suy xét, trước mắt hắn tinh lực chủ yếu hay là phóng tại phía trên kim cương bí pháp. Hy vọng có thể nhanh chóng khám phá âm dương hòa hợp, thiên nhân giao cảm, liền có thể tịch này chiếu rọi tự thân, theo các loại ý nghĩ sẵn bậy trong siêu thoát mà ra, thành tựu phòng ngự đệ nhất khổ luyện tông sư, như thế mới có thể tại càng thêm hỗn loạn đại thế trong chống lên một phiến tiên địa. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời gần tối. Lạc Thủy thành ngoại, Thanh Phong quan chậm rãi quan bế cửa lớn. Lê Hôn ăn xong cơm tối, chậm rãi tại trong đạo quan tản bộ. Mới chiêu mộ võ giả, cấp độ thực lực làm sao? Hắn ở đây một tòa nước chảy vờn quanh giả sơn đỉnh nghỉ mát bên cạnh dừng lại, thuận miệng hỏi một câu. Đi theo ở bên thanh ảnh ngồi nói, đại bộ phận cũng tại khí huyết nhị chuyển tả hữu, có thể đạt tới tam chuyển tầng thứ, chỉ có chút ít mấy người. Nói đến chỗ này, nàng vẫn còn có chút hoài nghi, thuộc hạ một mực nghĩ mãi mà không rõ, quán chủ vì sao muốn chiêu nhiều như vậy ngoại đạo võ giả đi vào, lẽ nào lúc trước góp nhặt tiền tài cùng tài nguyên quá nhiều, không nên tiêu hết đại bộ phận mới càng an tâm. Vừa nhắc tới dùng tiền, lão đạo trái tim đều đang chảy máu. Lê Hôn trầm thấp thở dài, nhưng mà tiền này không tốn lại không được. Nếu là Bắc Hoang lần nữa quy mô xuôi nam, bản môn là Tề Châu mạnh nhất võ đạo tông môn tất nhiên đứng mũi chịu sào, ta thân làm nguyên nhất ngoại môn quán chủ, tất nhiên là muốn trước giờ làm chút ít chuẩn bị. Thanh ảnh hơi cười một chút, tại sao ta cảm giác quán chủ cho tới nay các loại góp nhặt, chính là vì chờ lấy một ngày này đến đâu? Người đứa nhỏ này nói là gì? Cái gì gọi là chờ lấy một ngày này đến? Lão đạo hy vọng ngày này vĩnh viễn không tới mới tốt. Nói như vậy cũng không dùng không thèm đếm xỉa mạng giá ra trận chém giết, những năm gần đây vất vất vả và tích lũy tiền bạc cũng có thể lưu lại, đợi cho chán ghét lại xanh trở lại Lân Sơn mắc lửa cái trưởng lão, tại vệ đạo tử trông nom hạ dưỡng lão, đây mới là ta muốn sinh hoạt. Lê Hôn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răn dạy vài câu, cuối cùng lại một tiếng thở thật dài, nếu là thật sự chiến sự tái khởi, ngươi không phải nguyên nhất môn người, đều dẫn bọn hắn rời khỏi tốt, bất kể là phía trước hướng Trung Nguyên hay là những địa phương nào khác, vẫn không đến mức ở chỗ này mất đi tính mạng. Quán chủ lại là nói gì vậy? Thanh ảnh không chút khách khí phản bác nói, liền xem như nuôi mấy con chó cũng không trở thành tại nguy hiểm tiến đến thời điểm vứt bỏ chủ nhân một mình chạy trốn. Dựa theo quán chủ ý nghĩa, chúng ta những người này chẳng phải là chẳng bằng con chó. Lê Hôn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, thà làm thái bình quyền, không làm loạn thế nhân, tại có đôi khi, người sát thực không bằng chó. Hắn ngước đầu nhìn lên nhìn trên núi giả tòa kia đỉnh nghỉ mát, tại ánh trăng trong ngần chiếu dọi xuống, còn có thể mơ hồ nhìn được chữa trị sau lưu lại dấu vết. Trong lúc vô tình, Lê Hôn liền hồi tưởng lại cái đó xuân về hoa nở buổi chiều. Lần đầu tiên tới Thanh Phong quan vệ chấp sự, chính là ở đây đánh vỡ đỉnh nghỉ mát, đứng ở trước người hắn. Bất chi bất giác, gần thời gian một năm quá khứ, vệ chấp sự không hiểu đều biến thành vệ đạo tử, thậm chí còn thay thế Minh Lam, đã trở thành tân nhiệm Thanh Dương viện chủ. Như thế thăng chức tốc độ, tại tất cả nguyên nhất đạo trong hoàn toàn có thể được xưng là xưa nay chưa từng có, thậm chí rất có thể cũng là sau này không còn ai. Quán chủ suy nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ vệ đạo tử, bây giờ đến tuột cùng là như thế nào tu vi tầng thứ? Lê Hôn nói xong chính là cười một tiếng, còn nhớ hắn còn đang ở khí huyết chuyển hóa lúc, liền đã có thể hành hung luyện tạng cảnh giới tông chấp sự, nếu để cho vệ đạo tử phá cảnh luyện tạng nguyên cảm, chẳng phải là khởi xướng hung ác đến muốn hành hung võ đạo tông sư? Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên hào hứng nổi lên, hồi lâu không có đi lục trúc huyện, hiện tại thời gian còn sớm, vừa vặn đi xem một cái vệ đạo tử đã từng nơi ở, có hay không có bị đám tiểu tử kia dốc lòng quản lý. Hai người ngay tại giả sơn đình nghỉ mát thay đổi phương hướng, hướng phía ở vào đạo quán một góc lục trúc huyện mà đi. Trăng treo ngọn cây, gió nhẹ chậm chậm thổi qua lục trúc huyện ngoại rừng trúc, phát ra nhỏ vụn ào ào tiếng vang, lại có trong sáng quang mang tung xuống, đem tòa kia thanh lũ sân nhỏ bôi lên lên một tầng nhàn nhạt màu bạc. Lục trúc huyện trong điểm đèn đuốc, ngay tại cao nhất trong lầu cát, cùng ánh trăng xen lẫn một chỗ, đem chỗ kia sân thượng chiếu rọi được rõ ràng rõ ràng. Lê Hôn nhưng vào lúc này dừng bước lại, hắn thu hồi ngước nhìn lầu các ánh mắt, lại nhìn về phía quan trọng bế tỏa cửa lớn, trên mặt lập tức nổi lên một chút vẻ giận dữ. Bọn nhóc con này làm việc luôn luôn như thế sơ ý chủ quan, khẳng định là thanh lý quét dọn xong vệ sinh, lại quên đi diệt đi dùng để chiếu sáng cây đèn. Vạn nhất nếu là vì vậy mà đi rồi thủy, chẳng phải là sẽ đem vệ đạo tử chỗ ở một mùi lửa đốt sạch sẽ? Ngươi một hồi liền đi tìm Tà Thạch, nhường hắn tra một chút đến tột cùng là cái nào ngu xuẩn đã làm sai chuyện, nhất định phải nghiêm trị không tha. Lê Huấn hừ lạnh một tiếng, lấy ra vệ thao lưu cho hắn chìa khóa, mở ra lục trúc viện cửa lớn. Hắn vừa muốn nhấc chân vượt qua cánh cửa, nhưng lại không có dấu hiệu nào ngừng giữa không trung, sau đó cực kỳ chậm rãi từng chút một thu hồi lại. Sau một khắc, Lê Huấn chậm rãi nheo mắt lại, mặt lộ hoài nghi nét mặt, hướng phía trên lầu các nhìn lại. Ngay tại phương kia sân thượng chi thượng, bị đèn đuốc ánh trăng hòa lẫn chỗ, chậm rãi hiện ra nhất đạo hiểu điệu mảnh khảnh thân ảnh. Nàng bình yên ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá, dường như là lúc trước vệ thao một dạng, ngước đầu nhìn lên nhìn sáng tỏ tinh không. Lê quan chủ chớ có tức giận, đèn là ta nhóm lửa, cùng quan trong đệ tử cũng không bất kỳ quan hệ gì. Nhưng vào lúc này, thanh đạm nữ tử âm thanh chậm rãi vang lên, giống như trong núi nước suối, lặng yên chảy xuôi tại Lê Huấn bên hai. Một tiếng nhẹ vang lên, thanh ảnh mềm ngã trên mặt đất, hô hấp đều, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là đã ngủ say quá khứ. Ngươi là ai? Lê Huấn hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, thân thể đột nhiên kéo căng tới cực điểm. Lê quan chủ không cần như thế, ta không có ác ý gì. Nàng vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, ung dung thở dài nói, ta tới Thanh Phong Quan, chỉ là vì nhìn một chút hắn đã từng ở lại địa phương, ngoài ra không còn gì khác ý nghĩ. Cô nương nguyên lai là vệ đạo tử bằng hữu. Lê Huấn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, nghĩ ngợi chậm rãi nói, xin thứ cho lao đạo mắt buộc về, chưa từng nhận ra cô nương thân phận. Ta là ai cũng không trọng yếu. Với lại đối với quán chủ mà nói, hiểu rõ tên của ta, kỳ thực còn không bằng không biết. Nàng từ trên băng ghế đá chậm rãi đứng dậy, đi vào sân thượng biên giới, cúi đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt hư không đối bính, vừa chạm liền tách ra. Lê Huấn không khỏi phía sau lưng siết chặt, đột nhiên sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác ma quái cảm giác. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, Lê tiền bối cũng đúng cái diệu nhân, tại một chân bước vào huyền cảm về sau, lại còn năng lực quay người rời khỏi, đồng thời vì chính mình nặng nề đóng lại kia phiến đại môn. Như thế năng lực là thật hiếm thấy ít có, ngay cả vãn bối đều không thể không rất nhiều cảm khái, kinh ngạc kinh ngạc. Lê Huấn đồng tử bỗng nhiên co vào, giờ khắc này thậm chí cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Lần này vãn bối không nói với mà đến, còn muốn đa tạ Lê quan chủ không có mở miệng xua đuổi. Nàng từ từ nói, quay người nhìn về phía xa xa đèn đuốc điểm điểm Lạc Thủy thành phương hướng, xem hết Thanh Phong Quan lục trúc huyện, vãn bối còn phải lại đi gặp một lần tuần lễ Ti Liêu thiếu khanh, nghe nói nàng đồng dạng là cái người rất có ý tứ, hy vọng cũng là một lần vui sướng gặp mặt. Vô thanh vô tức ở giữa, lầu cắt trên sân thượng trống rỗng, đạo kia xíu xiu hiểu điệu thân ảnh chẳng biết đi đâu phương nào. Lê Huấn nháy mắt mấy cái, xác định chính mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Coi như hắn đang nghĩ nên như thế nào báo tin vệ thao lúc, đột nhiên một hồi khó mà ức chế cơn buồn ngủ của tới, cả người nhất thời như thanh ảnh một loại mềm ngã trên mặt đất, dựa vào khung cửa ngủ thật say. Vừa nãy tất cả chứng kiến hết thảy, giống như thật chỉ là một hồi tỉnh lại rồi sẽ quên mộng cảnh mà thôi. Hôm nay mang hải tử ra ngoài cả ngày, quay về cũng là gắng sức đuổi theo, đổi mới muộn, số lượng từ thiếu, xin lỗi. Chương 281, chân võ, 1, chương 281, chân võ, 1, trăng sáng sao thưa, sắc trời không rõ. Tất cả Lạc Thủy thành cũng phủ thêm một tầng lụa trắng. Thì có một hồi gió đêm thổi qua, theo y may đều chui vào bên trong đi, đem lại sâu tận xương tùy ý lạnh. Liêu Thanh Duyên vừa mới cơm nước xong xuôi, tại ở trong nội viện chậm rãi uống trà. Nàng có chút xuất thần nhìn phía trên tinh không, trước mắt dường như hiện ra cô dưỡng thân ảnh. Khi đó bọn hắn cũng còn trẻ tuổi, đều thích tại dạng này ánh trăng như nước ban đêm, mang theo càng thêm tuổi nhỏ nàng, dọc theo nhà bên cạnh sông nhỏ dạo bước mà đi, nhàn nhã bình thản làm hao mòn sau bữa cơm chiều một chút thời gian. Nhưng mà, đã chết đi, cuối cùng sẽ không lại quay về. Tất nhiên sự việc đã xảy ra, liền không còn cách nào về đến nguyên bản bộ dáng. Liêu Thanh Duyên nhắm mắt lại, nguyên bản luôn luôn mang theo nụ cười tự tin trên mặt, bất chi bất giác có thêm một chút nhu nhược cảm giác. Có sinh thì có tử, có âm liền có dương, đồng dạng có quang mang địa phương, đều có vung đi không được cấm ảnh, đây là tất cả mọi người không cách nào tránh khỏi sự thực, bất kể ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận, nó vẫn ở chỗ nào. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, nhất đạo nhu hòa như nước nữ tử âm thanh chậm rãi vang lên, tại đây tọa trống vắng thanh lũ trong sân dần dần tản ra. Liêu Thanh Duyên vẫn như cũ nửa nằm ở cạnh đọc trên ghế, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Chỉ là mỉm cười nói, đúng vậy à, có sinh thì có tử. Tất nhiên sinh cuối cùng nhất định phải chết vong, người kia vì sao còn muốn còn sống, mà không phải trực tiếp tự sát truy cầu kết cục sau cùng đâu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên tinh hồng quỷ ti bạo khởi. Liêu Thanh Duyên cũng đã không ở cạnh đọc trên ghế. Cả người ẩn vào điên cuồng mặt mèo, đón gió loạn vũ sợi tơ chỗ sâu, đem tất cả khí cơ đều ẩn tàng trong đó. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng yếu ớt thở dài, phản phất đang trái tim của nàng lặng yên vang lên. Ta tại nào đó thời gian, xác thực mong muốn trực tiếp tự sát truy tìm kết cục, nhưng ở đã trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố về sau, nhưng lại hướng chết mà sinh, lại lần nữa sống lại. Tinh hồng quỷ ti đột nhiên tăng gọn, hướng phía nơi nào đó kích xạ mà tới. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Duyên nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất, không có dấu hiệu nào chia làm hai thân ảnh. Một cái hướng bên phải, một cái hướng bên phải, chia ra hướng phía hai bên tường viện lướt tới. Ú huyền quỷ ti, nó không phải như thế dùng. Giống như trong núi Thanh Tuyền Du Dương giọng nữ tái khởi, cũng làm cho Liêu Thanh Duyên không thể không dừng bước, quay người hướng về sau nhìn lại. Cách đó không xa, nàng vừa nãy vung ra trắng toát áo khoác phiêu nhiên rơi xuống, lại tại sắp đụng vào mặt đất lúc, bị không có dấu hiệu nào xuất hiện một đầu tiêm tiêm tố thủ bắt được, không để cho nó nhiễm đến bất kỳ cho bụi. Trong lúc nói cười bạo khởi tập kích, một kích không trúng lúc này trốn xa, lại cố gắng vì ve sầu thoát sát chi pháp nhiễu loạn ta phán đoán. Thanh Duyên cô nương phản ứng nhạy bén, tâm tư quả quyết, liền xem như tại tất cả tuần lễ đi trong, cũng làm thuộc người nổi bật hàng đầu. Nhất đạo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh dần dần hiện hiện tại trong màn đêm, mặt mỉm cười nhìn lại. Tỷ tỷ là ai, tại sao lại cho ta một loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Liêu Thanh Duyên trong mắt ba quang chớp động, đồng dạng hồi vì hữu hảo nụ cười, chúng ta trước đó có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta cũng không biết chúng ta có phải hay không gặp qua. Nàng chậm rãi tiến lên, đem vật áo khoác đưa về Liêu Thanh Duyên trong tay, có thể là đã gặp mặt, đáng tiếc ta đã nhớ không được. Liêu Thanh Duyên tiếp nhận áo khoác, trên mặt nụ cười càng thêm thân thiết nồng đậm, cũng không biết vì sao, ta nhìn thấy tỷ tỷ đã cảm thấy rất thân thiết, hẳn là ngươi thật sự chính là ta thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ. Nàng không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú giữa ngón tay một sợi tinh hồng xúc ti, trên mặt nét mặt như có điều suy nghĩ, lần nữa lâm vào hồi ức, nhìn thấy nó, dường như là lần nữa trở lại quá khứ, gặp được thật lâu mình trước kia. Dừng lại một chút, nàng lại nói tiếp, quỷ ti có thể dùng để trở về niệm, thậm chí còn năng lực ký thác chân linh, nhưng ở Liễu cô nương nơi này, lại bèn bèn đưa nó xem như là đơn giản thô bạo đối địch thủ đoạn mà thôi. Tiến thêm một bước suy nghĩ, hắn cũng hẳn là giống như ngươi, một mực tiếp nhận quỷ ti mang đến làm hại, lại không có nắm chắc đến nó cực kỳ có nhất dùng tinh túy. Gánh chịu huyền niệm, ký thác chân linh. Liêu Thanh Duyên trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc, tỉ tỉ hai câu này lại là có ý gì? Thanh Duyên tiểu thư thân làm tuần lễ ti thiếu khanh, lại coi như là phụ thái thường nhất mạch kia người, ta cho rằng ngươi hẳn là sẽ hiểu rõ những thứ này bí ẩn, hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Nàng suy tư chậm rãi nói, khi ngươi bước vào huyền cảm cảnh giới về sau, nếu có thể cảm giác bắt được sở tu công pháp đối ứng huyền niệm, sau đó liền có thể nếm thử dùng quỷ ti đem nó tiến hành xuất hiện lại. Sau khi thành công có thể thời khắc quan tưởng thể ngộ huyền niệm linh ý, tăng lên cực lớn tu hành tiến cảnh, cho dù là phá vỡ huyền cảm thành tiểu võ đạo tông sư sau đó, đối với trên tu hành vậy còn có tương đối trình độ rút ít. Về phần ký thác chân linh lời giải thích, nàng yếu ớt cười một tiếng, thời đại thượng cổ quá xa xưa, ai cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì tình huống, cũng không dám nói chân tướng sự thật đến tột cùng làm sao. Chẳng qua từ Quế Thư phòng tái hiện quỷ ti bắt đầu, bao gồm năm đó đại nội đệ nhất cao thủ Đông Hòa tiên sinh, còn có bản thân lão sư, Định Huyền phái La Thanh Tuyển đám người, cũng đối với cái này cá năng tiêu ý ý, siêng năng không biết mọi mệnh thăm dò truy tìm. Vì cái gì chính là vì quỷ ti ký thác chân linh, cố gắng đánh vỡ sinh tử giới hạn, nhu cầu bất hủ bất diệt, trường tồn cùng thế gian chi pháp. Bất hủ bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Liêu Thanh Duyên nghe được nơi đây, đột nhiên cười ra tiếng, ta nhìn xem hẳn là vĩnh biệt cõi đời mới đúng, dường như tỷ tỷ mới vừa nói, có sinh thì có tử, có âm liền có dương, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, đây mới là thế gian sóc bộ không phá chí lý. Nếu như cái đồ chơi này thật giống bọn hắn nói lợi hại như vậy, kia thời cổ thật sự khai sáng quỷ ti người đâu, bọn hắn hậu bối đồ tử đồ tôn đâu, lẽ nào cả đám đều sống đến bây giờ. Nói đến chỗ này, nàng ý niệm trong lòng đột nhiên nhất chuyển, ngay tại mấy ngày trước đây, ta lại là vừa mới hiểu rõ quỷ ti một loại khác cách dùng. Không hề giống tỷ tỷ nói như vậy cùng huyền niệm chân linh liên quan đến, ngược lại là đem nó vận dụng đến xa trường trong chiến trận. Liêu cô nương nói tới, thế nhưng Thanh Liên giáo hợp kích sát trận. Liêu Thanh Duyên sóng mắt chớp động, trầm thấp thở dài, không phải Thanh Liên yêu giáo, mà là Bắc Hoang dị tộc, Bắc Hoang bên ấy tinh nhuệ nhất chiến trận chính là vì quỷ ti giao liên, khí cơ cùng giác, chính diện công kích lúc thậm chí năng lực tiếp cận võ đạo tông sư lực lượng. Điều này không thể tưởng tượng sát phạt thủ đoạn, nghe nói chính là Bắc Hoang thánh sư sáng tạo, trong đó dường như còn ẩn hiện giáo môn công pháp chân ý, làm thật là khiến người ta vô cùng kinh ngạc, không biết đến tột cùng là giáo môn người nào chạy tới làm Bắc Hoang dị tộc chó săn. Liêu cô nương quả nhiên rất có ý nghĩa, cung cấp về Bắc Hoang thông tin vậy rất có giá trị, không hưởng công ta chuyên đến thấy ngươi một mặt. Nàng trầm mặc suy tư một lát, chậm rãi quay người hướng ngoài viện đi đến, mấy bước hậu thân hình lặng yên trở thành nhạt, lại trực tiếp biến mất tại Liêu Thanh Duyên trong ánh mắt. Thời gian từng giờ trôi qua, ánh trăng như nước, gió đêm thấm lạnh. Liêu Thanh Duyên kinh ngạc đứng, vô thức bưng lên bên cạnh trên bàn đã lạnh băng nước trà uống một hơi cạn sạch, sau một hồi mới nặng nề thở ra một ngụm trọc khí. Lại là Tôn Tẩy Nguyệt, biến mất gần 2 năm dài đằng đẵng Tôn Tẩy Nguyệt. Nàng đem áo khoác lên người, lặng lặng nhìn không cái sân trống rỗng, đông dương run lên vì lạnh. Nàng thế mà một mực không chết, còn chuyên môn đi vào Lạc Thủy thấy ta một mặt, nơi này khẳng định có ta không biết nguyên nhân. Rốt cuộc ta chỉ là một cái nho nhỏ tuần lễ ti thiếu khanh, trước đây cùng nàng vậy chỉ là bởi vì tế điển đại lễ từng có 2 lần gặp nhau mà thôi, vô luận như thế nào nghĩ đều tìm không ra hấp dẫn đến lý do của nàng. Liêu Thanh Duyên ý niệm trong lòng xuất hiện, miên man bất định. Suy tư hồi lâu, hai người trong lúc nói chuyện với nhau một câu khiến cho chú ý của nàng. Tôn Thầy Nguyệt nói hắn vậy giống như ta, cho nên nói nàng tới tìm ta vốn là ý không ở trong lời, mà ở với ta sau lưng Thanh Lân Sơn vệ đạo tử. May mà ta lừa qua nàng, không có thốt ra Tôn Tẩy Nguyệt 3 chữ này, bằng không hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Càng quan trọng chính là, ta vừa mới phục hồi tâm tình, nhớ ra tiên sinh để cho ta giúp đỡ dò xét Bắc Hoang Thánh Sư, liền trực tiếp đem tin tức này cho nàng ném ra ngoài. Nhìn xem Tôn đạo tử nét mặt cùng phản ứng, rất có thể muốn thẳng vào Bắc Hoang, cùng cái gọi là thánh sư mặt đối mặt làm qua một hồi, nếu quả thật năng lực xua hổ nuốt sói thành công, cũng coi là để cho ta dạy vò thành rồi một kiện đại sự. Không được, nhất định phải ngay lập tức đem việc này báo cho biết tiên sinh, nhường hắn vậy đề cao cảnh giác, miễn cho bị Tôn Tẩy Nguyệt tìm tới cửa mà không biết. Liêu Thanh Duyên lặng yên suy nghĩ, quay người muốn hướng trong phòng đi đến. Nhưng vào lúc này, ám hương phụ động, lặng yên mà tới. Liêu cô nương quả nhiên không có bị ta hoàn toàn ảnh hưởng. Ôn nhuận như nước âm thanh vang lên lần nữa, quen quẩn tại Liêu Thanh Duyên bên tai. Người tu vi cảnh giới gần như chỉ ở luyện tạng, cũng không phải là thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư, lại có thể ngăn cản được ta chỗ kích phát huyền niệm, không có nhận muốn có ảnh hưởng, hẳn là thể nội có trước đây bị ta đổi hóa qua quỷ thi, mới có thể đạt tới như thế hiệu quả. Liêu Thanh Duyên trong lòng đột nhiên giật mình, vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, trước mắt lại không có dấu hiệu nào tối đen, lập tức liền mất đi tất cả ý thức. Một lát sau, Tôn Tẩy Nguyệt đứng ở trước giường, nhìn lâm vào ngủ say Liêu Thanh Duyên, giữa ngón tay vẫn luôn đem chơi cái tia tinh hồng xúc ti lặng yên bắn ra, chui vào nhung trong chăn biến mất không thấy gì nữa. Chương 281, chân võ 2, chương 281, chân võ 2. Sau khi trời tối, Vệ Thao mới từ Phùng gia phủ đệ ra đây, về tới trong nhà mình. Có lẽ là bởi vì hai viên Phạn Thiên Huyền Linh đan nguyên nhân, đang ngủ ròng rã một cái buổi chiều về sau, Phùng Khanh Bình tình trạng cơ thể đã hướng tới ổn định. Mặc dù tinh thần của nàng vẫn còn có chút không bình thường phấn khởi, thỉnh thoảng sẽ xa vào đến mất hồn mất vía trong, nhưng ít ra đã không có lo lắng tính mạng, cũng liền không cần hắn ở đây chỗ nào thời khắc thủ hộ. Ăn xong cơm tối, lại cùng người nhà chuyện phiếm hồi lâu, đợi cho bọn hắn đều ngủ về phía sau, Vệ Thao mới một người về đến phòng, bắt đầu tiếp tục nếm thử vì Quỷ Ti Mô phòng hiện kim cương bí pháp huyền niệm chân ý tâm hắn thái rất tốt, cũng không sốt ruột. Bởi vậy liền xem như lần lượt thất bại, cũng đều không quan tâm hơn thua, lạnh nhạt chỗ chi. Thất bại không có gì, đơn giản là qua loa khôi phục tinh thần sau đó, lại một lần mà thôi. Nhưng chỉ cần thật sự làm thành, đối với đến tiếp sau tu hành tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng trợ lực. Chơi mệt rồi Quỷ Ti, Vệ Thao liền đem chú ý vùi đầu vào cái khác tu hành trong. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chậm rãi nâng lên hai tay. Ấn quyết không ngừng biến hóa, khí cơ chuyển động theo. Cuối cùng biến thành ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay hơi lồi tư thế. Đông. Một tiếng giống như trái tim nhảy nhót tiếng vang lên lên, đều theo Vệ Thao hư cầm quyền mắt chuyển ra. Bên trong giống như thật sự cầm một quả tràn ngập linh ý trái tim, theo hô hấp thổ nạp rung động co vào. Ở gian phòng bên trong, bước chân hắn nhẹ nhàng, vòng quanh mà đi. Quyền tâm thùng thùng nhẹ vang lên nối thành một mảnh, thể nội lại có đủ lôi âm, tại yên tĩnh trong bóng tối lặng yên đẩy ra. Là cái này Vệ Thao tự sáng tạo đấu pháp sát chiêu. Vì quy xà giao bản là nội hạnh, vì kim cương bí pháp làm khu động, đem hoàng cực pháp ấn cùng tịnh đế song liên kết hợp lại, lại thêm lĩnh ngộ được âm dương ý cảnh, cuối cùng diễn hóa thành nguyên thai quyền ấn. Theo thời gian trôi qua, Vệ Thao tinh khí thần ý không ngừng cất cao, cho đến đạt tới cuối cùng đỉnh điểm. Trước mắt đột nhiên kim liên nở rộ, lại có quy xà giao bản chi tượng dần dần sinh. Đúng lúc này hiện hóa ra một vệt kim quang vờn quanh hư ảo thân ảnh, dần dần cùng quy xà kết hợp một chỗ. Khang khít giao hòa, chân đạp huyền quy, tu xà hoàn thân, bác phương hắc đế, thần danh chân võ. Vệ Thao thần và ý hợp lại, ý cùng khí hợp, quan tưởng cảm giác được thân ảnh này, không khỏi chính là nao nao, trong đầu hiện ra một câu như vậy miêu tả. Không, phương này thiên địa cũng không chân võ đại đế đáng ma thiên tôn, mặc kệ là chính phủ hay là dân gian, chưa từng nghe qua nó thần danh. Lùi một bước đi cân nhắc, liền xem như có bác phương hắc đế, nó hình tượng cũng không phải như vậy, mà hẳn là tóc dài áo đen, đạo đạp quy xà, cầm kiếm chấp kỳ mới đúng. Cho nên nói hiển hóa tại trước mắt ta không phải là chân võ đại đế chi thần tượng, mà là huyền vũ chân giải, kim cương bí pháp, hoàng cực pháp ấn cùng tịnh đế song liên sen lẫn tương dung sau huyền niệm linh ý. Nhưng mà hiển nhiên như thế thần hình gồm nhiều mặt hình tượng, làm thật là khiến người ta vô cùng kinh ngạc, dường như khó mà tự kiềm chế. Chỉ là một cái chớp mắt giật mình trọng xuất thần, tất cả cảm giác ý cảnh liền tất cả đều tiêu tán, nhường Vệ Thao lần nữa về đến một mảnh đen kịt trong phòng. Trong chốc lát, hắn mồ hôi tuôn như nước, nhiệt khí bốc hơi, cả người mỏi mệt suy yếu tới cực điểm, ngay cả gìn giữ đứng thẳng tư thế đều không thể làm được. Hướng về sau mấy bước trực tiếp ngồi ở trên giường, trên mí mắt dường như là mặt dây chuyển thiên quân vật nặng, dùng hết lực lượng đều không thể mở ra nâng lên. Theo về đến phủ thanh bắt đầu, hắn đều một mực không có như thế nào đi ngủ, thậm chí không có thật tốt thả lỏng nghỉ ngơi một lát. Trong lúc đó không phải đắm chìm tu hành, chính là khổ tư tìm kiếm manh mối, không chỉ cùng Bắc Hoang Xích Lôi bộ tông sư một phen giao thủ, đánh xong lại bị Phùng Khanh Bình ý nghĩ sảng bậy chỗ nhiễu, gián tiếp thể nộ cảm giác tòa kia thần bí huyết chỉ, bởi vậy lĩnh ngộ hắc thủy ngôn linh bí pháp các loại. Từ đầu tới cuối không có bất kỳ cái gì ngừng, đến lúc này cuối cùng không kiên trì nổi, nhường hắn cả ngón tay đều không muốn động truy cập, chỉ nghĩ ngã xuống giường ngủ thật say. Nhưng trước đó, Vệ Thao hay là dáng chống đỡ nhìn đi vào ngoài cửa, hướng phía chỗ hắc ám nhìn thoáng qua. Chủ thượng, một cái thanh sam xã đệ tử lặng yên đi tới gần. Ta nghỉ ngơi một quãng thời gian, các ngươi một mực đem phụ trạch giữ vững, có cái gì xử lý không được tình huống trước tiên đem ta gọi tỉnh. Do Vệ Thao giống như trong gió nói nhỏ, tại trước phòng dưới yên lặng yên phát qua. Thuộc hạ nguyện vì chủ thượng bên mình phục vụ. Thanh sam xã đệ tử túi đầu đứng trang nghiêm, chém đinh chặt sắt nói. Vẹn vẹn là đứng ở Vệ Thao bên cạnh thân, hắn liền đã khó thở, cảm giác được to lớn tinh thần chèn ép, ngay cả thân thể cũng tại không cầm được run nhẹ nhẹ. Một tiếng quạt kẹt cửa phòng mở, khiếp người áp lực lặng yên không một tiếng động tàn đi. Thanh sam xã đệ tử ngẩng đầu lên, trong con ngươi tất cả đều là cuồng nhiệt ánh mắt. Vệ Thao theo trong ngủ mê tỉnh lại, cảm giác cái này cảm giác hết sức thơm ngọt. Ngay cả trên tinh thần suy yếu mệt mỏi, cũng vì một đêm yên giấc khôi phục không ít. Thời gian đã đến ngày thứ hai buổi chiều thời gian. Sắc trời ngoài cửa sổ có chút u ám, còn có nhào đổ rào rào nhẹ vang lên, đều theo trong sân truyền vào trong phòng. Vệ Thao mở cửa phòng, gió lạnh xen lẫn đông tuyết đập vào mặt. Trừ ra thanh lý ra tới lộ diện ngoại, trên mặt đất đã chất đống thật dày một tầng tuyết trắng, xa xa đại thụ cũng biến thành bao phủ trong làn áo bạc, hết sức xinh đẹp. Tiểu đệ tỉnh rồi. Vệ Hồng nghe được tiếng động, từ trong phòng bếp thò đầu ra tới, trong nồi đồ ăn một mực cho ngươi nhiệt, ta cùng mẫu thân lại in dấu ngươi thích ăn nhất tinh thịt bánh nướng, nếu đói bụng ta hiện tại đều cho ngươi bưng đến trong phòng. Vệ Thao hơi cười một chút, không cần phiền phái như vậy, ta trực tiếp đi phòng bếp ăn là được. Xào rau, thịt kho, nắp nồi lớn nhỏ bánh thịt, lại phối hợp một vò rượu trắng. Bữa cơm này ăn đến Vệ Thao vừa lòng thỏa ý, đem còn sót lại mọi mệt đều trục xuất thân thể. Như thế chân không bước ra khỏi nhà cảm ngộ tu hành, nhoáng một cái mấy ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Tầng mây càng thêm trầm thấp, tuyết vậy càng lúc càng lớn. Bay là tạ vãi xuống đến, đem thiên địa đều trở thành một mảnh trắng xóa. Vệ Thao người khoác áo khoác, thủ căng cứng dù giấy, chậm rãi đi tại trên đường dài. Hai cái thanh sam xã đệ tử yên tĩnh đi theo, từ xa nhìn lại dường như là một cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng thư sinh, mang theo thanh y nón nhỏ thư đồng đạp tuyết du lịch. Chuyển qua mấy con phố ngõ hẻm, Vệ Thao trực tiếp bước vào Phùng gia phụ trạch. Lần này trừ ra Phùng Vân Hải ngoại, còn có một cái thân mang xanh nhạt trường bào nam tử trung niên, ngay tại bước vào nội trạch trước cửa chờ đợi. Vệ Thao ngay tại mấy bước ngoại dừng lại, thu hồi dù giấy túi người hành lễ, nguyên nhất đệ tử Vệ Thao, gặp qua tiết độ sứ đại nhân. Nam tử trung niên gấp đi mấy bước, đầy mặt nụ cười nói, đạo tử hiệp can nghĩa đảm, cứu tiểu nữ tại nguy nan thời khắc, lão phu trong lòng vô cùng cảm kích, lại sao dám bị đạo tử chi lễ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Vân Hải, thúc một chút sau bếp, để bọn hắn động tác mau mau, lại nói cho quản gia đem sự tình khác toàn bộ đẩy xuống, tối nay ta không hề làm gì, chỉ bồi tiếp Vệ đạo tử uống rượu. Đúng. Phùng Vân Hải gật đầu đáp lại, lúc này quay người rời đi. Phùng Khanh Bình vừa mới tỉnh lại, đang nha hoàn phục thị hạ uống vào canh sâm. Nhìn thấy Vệ Thao đi vào, nàng lúc này đứng dậy, vốn gối thi lễ, đạo tử chi đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Người cơ thể yếu, tốt nhất đừng quá nhiều đi lại. Hắn ngự sử quan thần vọng khí thuật, ánh mắt rơi vào Phùng Khanh Bình mi tâm chính giữa, một lát sau khẽ gật đầu, trạng thái tinh thần coi như không tệ, chẳng qua cũng không thể phớt lờ, gần đây hay là vì nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, chờ ngươi khôi phục lại mấy ngày, ta đều chuyển cho ngươi một bộ phương pháp tu hành, hảo hảo luyện tập sau là có thể cường kiện thể phách, vững chắc tâm thần. Phùng Khanh Bình lại thi lễ, nhu nhu đáp một tiếng là. Sau đó nhưng lại có chút ưu sầu nói, từ thật sự sau khi tỉnh lại, cuối cùng ta có thể cảm giác được dị vật trong người bốn lượn đi khắp, lúc này thường thường làm cho người huyễn tượng liên tiếp phát sinh, sinh ra khó mà chịu được đau khổ tra tấn, không biết tử nhưng có biện pháp giải quyết. Nếu như là tình huống khác, ta ngược lại thật ra năng lực thử nghiệm đem những kia dị vật rút ra, nhưng đồng tâm kết cũng không đồng dạng, ta vậy không dám tùy ý ra tay. Nói đến chỗ này, Vệ Thao trầm mặc hồi lâu, biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là nấu. Nấu? Phùng Khanh Bình lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút quá tải tới. Vệ Thao gật đầu, đúng vậy à, liền xem như linh đạo chủ đến, ngươi loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi nấu. Phùng Khanh Bình thở dài, xin thứ cho ta mạo muội vô lễ, còn muốn hỏi thêm một cái, Vệ đạo tử, nếu như nhịn không nổi lại sẽ thế nào, vượt qua được có phải hay không có thể biến trở về dáng dấp ban đầu? Nhịn không nổi, ngươi rồi sẽ điên mất. Vệ Thao lẳng lặng nhìn nàng, lại bổ sung một câu, hay là tại ngươi điên mất trước đó, đều đã chết. Về phần lúc nào có thể thật sự vượt đi qua, cần chính ngươi tại lần lượt ý nghĩ sằng bậy tra tấn trong tìm kiếm đáp án, khi nào tìm được rồi, khi nào có thể đạt được giải thoát. Phùng Khanh Bình lông mi thật dài run rẩy, dường như nghĩ cô nặn ra vẻ tươi cười, cuối cùng lại không thành công. Sau một hồi, nàng mới một tiếng yếu ớt thở dài, nghe nói đạo tử lời nói, ta mới phát hiện con đường phía trước là gian nan như vậy. Vệ Thao nét mặt bình tĩnh, giọng nói bình thản, dễ nghe thoại ta cũng sẽ nói, chẳng qua này không có một chút tác dụng nào, sẽ chỉ làm ngươi lơ là bất cẩn, trở nên mù quáng lạc quan. Đợi cho phát hiện mình suy nghĩ cùng chân thực không hợp, ngược lại lại càng dễ vạn niệm vỡ vụn, tâm thần động dao động, kết quả tất nhiên càng thêm thế thảm. Chương 281, chân võ 3, chương 281, chân võ 3, Phùng Khanh Bình gật đầu, có chút xuất thần điểm nói, tại đạo tử đến trước đó, ta nửa mê nửa tỉnh, trước mắt luân chuyển xuất hiện hai cái khác nhau chẳng cảnh, cũng không biết là có ý gì. Hai cái khác nhau chẳng cảnh. Vệ Thao khẽ nhíu mày, ra hiệu nàng nói tiếp. Cái thứ nhất chàng cảnh phảng phất là ánh đèn mờ tối trong sân động, có một tòa tràn đầy đỏ tươi chất lòng ao nước, ở giữa trên bệ đá ngồi ngay thẳng một cái thấy không rõ khuôn mặt cô gái áo bào trắng, đang cùng Hoang Miệu giảng thuật cái gì. Nàng nói đến chỗ này tựa hồ có chút đau đầu, liền đưa tay nén nhìn hai bên huyệt thái dương. Sau một lúc lâu mới nói tiếp, cái thứ hai chàng cảnh là một tòa ở vào vùng đồng nội trang viên, bên trong lối kiến trúc ngược lại là cùng chúng ta bình thường nhìn thấy không có khác nhau quá nhiều, chỉ là rất nhiều nơi thiết kế có chênh lệch chút ít cũ, dường như tại vài thập niên trước từng có lưu hành. Có lẽ là bởi vì đối lâm viên kiến trúc cảm thấy rất hứng thú, lại tự tay thiết kế qua ngoài thành lục liêu trang viên nguyên nhân, Phùng Khanh Bình đối đệ nhị chỗ chàng cảnh miêu tả rõ ràng kỹ càng rất nhiều. Liên tựa như nàng thật sự đi qua chỗ nào, thân lâm kỳ cảnh du lãm thưởng ngoạn đồng đạo. Vệ Thao ngồi ở một bên yên tĩnh lắng nghe. Theo giảng thuật xâm nhập, nét mặt của hắn vậy ngày càng nghiêm túc. Giống như không chỉ là Phùng Khanh Bình đi qua tòa trang viên kia, ngay cả hắn cũng từng ở bên trong dạo qua thời gian rất lâu, đối với rất nhiều nơi cũng có lưu khắc sâu ký ức. Lại nghe một lát, Vệ Thao dường như có thể xác định, Phùng Khanh Bình giảng thuật tòa sơn trang này, hắn hình như thật sự đi qua, với lại thật sự ở bên trong bàn hàng thời gian không ngắn. Cuối cùng lâm trước khi đi, còn thả một mùi lửa, đưa nó đốt đi sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh đen xám. Phùng Khanh Bình còn đang ở nói xong, ở chỗ nào tòa sơn trang bên trong, ta lại thấy được một người trung niên nam tử bóng lưng, hắn dọc theo âm trầm u ám bậc thang một mực hướng lên, chuyển không biết mấy khúc quẹo mới đi đến trên mặt đất, toàn thân cũng tản ra làm người sợ hãi mùi huyết tinh. Vệ Thao đột nhiên mở miệng hỏi, theo bậc thang đi vào mặt đất, là tại trang viên nội bộ vị trí nào? Hẳn là tại vườn hoa phía sau, vì cái đó trung niên nam nhân đi ra về sau, ta lướt qua bóng lưng của hắn, tình cờ liền thấy phía trước cách đó không xa các loại hoa cỏ thực mục. Nói xong, Phùng Khanh Bình đột nhiên mặt lộ thần sắc sợ hãi, lại tới, bọn hắn lại tới. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, liên đối tư cũng gìn giữ không ở, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ tự lẩm bẩm. Vệ Thao lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi nhìn nàng từng chút một khôi phục bình thường. Ngay cả nha hoàn chạy đến mong muốn nâng, cũng bị hắn ngắt lời ngăn lại, không có nhích tới gần một bước. Thời gian từng giờ trôi qua. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Trong phòng lại có hu hu khóc ròng, lẫn vào trong gió giống như quỷ khóc. Sau một hồi, Phùng Khanh Bình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn bất động Vệ Thao. Lập tức dây rủi lấy đứng dậy, nghiêm túc quần áo đốn gối thi lễ, tiểu nữ tử gặp qua Vệ đạo tử, vừa nay nếu không phải đạo tử xuất thủ cứu giúp, có thể ta đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Vệ thao ra hiệu nhường nàng ngồi xuống, mở miệng hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì, ai lại tới? Phùng Khanh Bình nét mặt mờ mịt, lắc đầu, hồi đạo tử lời nói, ta không thấy gì cả, chỉ nhớ rõ ta bị vị kia Bắc Hoang công chúa khống chế được thân thể, sau đó nói tử liền từ trên trời giáng xuống, đi tới hai người chúng ta phụ cận. Đều quên sao, nhìn tới đồng tâm kết so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, cũng không biết trước đây Bạch Du Du là thế nào chịu được các loại đau khổ tra tấn. Vệ thao lần nữa ngự lên quan thần vọng khí thuật, quan sát kỹ tình trạng của nàng, một lát sau chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, bây giờ tình huống, để ngươi làm từng bước bắt đầu tu hành tựa hồ có chút không làm được, vậy liền đành phải mở ra lối riêng, nếm thử ngoài ra một con đường. Nếu như ta thiết nghĩ biện pháp hữu hiệu, là có thể làm dịu Phùng tiểu thư đau khổ, thậm chí còn có thể tăng lên ngươi tu hành tiến độ. Còn nếu là đường này không thông, ngươi muốn thụ nhiều một phần ý nghĩ sang bậy tra tấn, thậm chí đây hiện tại còn muốn càng thêm thê thảm rất nhiều. Như vậy rốt cục muốn lựa chọn như thế nào, Phùng tiểu thư có thể tự mình cầm cái chủ ý. Phùng Khanh Bình thở dài, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng nụ cười, hồi đạo tử lời nói, ta đã như vậy, liền xem như lại thảm cũng có thể thảm đi nơi nào, đạo tử đừng có bất kỳ băn khoăn nào, cũng có thể buông tay làm là được. Tốt, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần nhìn con mắt của ta. Vừa dứt lời, hắn nhìn chăm chú con mắt của nàng, tinh thần ý chí lặng yên cất cao, bên trong cả gian phòng bầu không khí dần dần trở nên ngưng trệ. Phùng Khanh Bình vừa định mở miệng nói cái gì, trước mắt lại là đột nhiên tối đen. Tất cả mọi thứ biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy bóng ánh khắp nơi kỳ quang, đều theo bóng tối mênh mang chỗ sâu từ từ bay lên. Giống như một vòng kim sắc đại nhật, quang mang vạn trượng chiếu rọi tứ phương. Mà ở quang mang thịnh nhất chỗ, còn có một tôn như ẩn như hiện kim giáp thần linh, từ từ mở mắt, cúi đầu quan sát tiếp theo. Oanh! Phùng Khanh Bình như bị sét đánh, cả người đột nhiên cứng ngắc bất động. Từng tia từng sợi máu tươi từ nàng trong thất khiếu chảy xuống, theo hai gò má trượt xuống, nhìn qua máu tanh khủng bố, phảng phất lệ quỷ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Giọng vệ thao giống như từ thiên bên cạnh bay tới. Phùng Khanh Bình còn chưa lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy một mảnh kim quang, còn có một thân ảnh, đều theo quang mang trung tâm dâng lên. Là cái này ta chuẩn bị truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành, tên là Kim Cương Bí Pháp, ngươi sau đó lúc cần phải lúc hồi ức, đem một màn này cảnh tượng thật sâu khắc sâu vào ý thức, lại phối hợp thêm tương ứng nội luyện pháp tẩy luyện mài, hẳn là có thể giúp ngươi sống qua rất nhiều thời gian. Vệ thao vừa nói, đứng dậy đi ra ngoài, rất mau ra ấm áp như mùa xuân căn phòng, đi vào bên ngoài gió lạnh gào thét trong tuyết. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Ở bên cạnh phòng chờ đợi Phùng Tiết độ sứ ra đón, vệ đạo tử, tiểu nữ bây giờ tình huống làm sao? Vệ thao suy nghĩ một chút, không phải rất tốt, chẳng qua vậy hỏng không đi nơi nào, chủ yếu nhất vẫn là chính nàng có thể nghi thoáng, những người khác liền xem như muốn giúp đỡ, vậy rất khó đưa đến quá lớn hiệu quả. Đi ra mấy bước, hắn bỗng nhiên lại nói, hình như vậy không thể nói quá mức tuyệt đối, ta gần đây chuẩn bị đi gặp một vị bằng hữu, ngược lại là có thể mời nàng đến cùng Phùng tiểu thư xâm nhập giao lưu, làm một phen khuyên bảo khuyên giải. Vì tâm tình của nàng cùng kinh nghiệm, nói không chừng thật có thể nhường Phùng tiểu thư kiên định tâm cảnh, vì càng thêm phấn chấn tinh thần đối mặt các loại đau khổ. Vậy liền làm phiền vệ đạo tử. Phùng Tiết độ sứ thở dài một tiếng, sau đó rất nhanh điều chỉnh giọng nói, đạo tử mời tới bên này, lão phu đã chuẩn bị tốt bàn tiệc, liền đợi đến cùng đạo tử cùng ngồi đàm đạo, rượu vào lời ra. Giờ này khắc này, vệ thao tâm tư đã sớm tung bay đến Lạc Thủy. Hắn thậm chí mong muốn Tuyết Dạ ra khỏi thành, kêu lên Liễu Thanh Duyên tiến về Sái Kim Trường, lại do Quế Thư phòng tòa kia chỉ còn lại một vùng phế tích trang viên. Nhưng lại không tiện Phật Phùng Tiết độ sứ mặt mũi, cũng chỉ có thể tạm thời kềm chế tâm tư, đi theo hắn một đường vòng qua tường đạo hành lang, hướng phía yến hội sảnh mà đi. Cũng chỉ có thể là đợi đến tối nay qua đi lại xuôi Nam Lạc Thủy, nhìn một chút năm đó quậy đến tuần lễ ti cùng giáo môn không được sống yên ổn quý thúc, rốt cục tại tòa trang viên kia trong lưu lại cái quái gì thế. Đều trong cùng một lúc, so với Tề Châu phủ thành tuyết lớn đầy trời, Sái Kim Trường phong tuyết đều nhỏ rất nhiều, chỉ có lấm ta lấm tấm bụi băng xoay tròn lấy rơi trên mặt đất, thậm chí không thể phủ kín bờ bến bên ngoài cánh rừng. Bờ trên gành bãi chất đống tiểu sơn bình thường cắt mịn, chờ đợi nhìn thời tiết chuyển tốt sau đó lại thông qua Lạc Thủy Hà đạo nhánh sông chứa thuyền trở đi. Một con thỏ hoang theo trong động chui ra, cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh, khắp nơi tìm kiếm lấy có thể no bụng đồ ăn. Đột nhiên, thỏ hoang thân thể đột nhiên hướng về sau co rụt lại, đúng lúc này liền rất nhanh hướng phía nó ẩn thân hang đất chạy tới. Nhưng vào lúc này, một đánh nhìn dù giấy, người khoác áo khoác cô gái trẻ tuổi chậm rãi bước vào trong rừng. Vũng bùn chân nước con đường đối nàng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không chỉ trên quần áo thượng tích thủy chưa thấm, thậm chí ngay cả dưới chân đụng ra cũng không có bao nhiêu nước bùn dấu vết. Một hồi gió lạnh thổi qua, vô số vụn băng đông tuyết theo trên cây rơi xuống, đánh vào trắng thuần dù giấy phía trên, phát ra dày đặc thanh thúy tiếng vang. Nhìn hốt hoàng đào tẩu thỏ hoang, nàng chỉ là thản nhiên cười một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước tĩnh mịch sâu trong bóng tối. Cái núi kia chính là Quế Thư phòng tại hơn 30 năm trước xây dựng trang viên. Một khắc đồng hồ sau, nàng tại một mảnh còn lưu lại cháy đen trước mặt dừng bước lại, có chút xuất thần nhìn trước mặt phế tích. Quế Thư phòng cuối cùng ẩn cư nơi, lại đã suy bại thành rồi bộ dáng như thế. Tôn Tẩy Nguyệt trầm thấp thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Lấy chỗ đứng trung tâm, đột nhiên phong ngừng tuyết ở, hiển lộ rõ kỳ ảo yên tĩnh. Mà ở ý thức của nàng chỗ sâu, phảng phất có một bức tranh chậm rãi triển khai. Đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy, hành lang quay lại, phòng xá dày đặc. Lại có vị trong đó vườn hoa, cũng là phồn hoa như gấm, bóng cây cỏ xanh. Theo góc độ của nàng đi xem, chính là theo chỗ cao xuống dưới quan sát, đem toàn bộ trang viên hoàn mỹ xuất hiện lại, mỗi một chỗ cảnh sắc cũng thu hết vào mắt, rõ ràng rành mạch. Trong đó bố cục chi tinh diệu, cảnh sắc sự tinh xảo, đủ để cho người ta lưu luyến quên bể. Không biết bao lâu sau đó, Tôn Đẩy Nguyệt từng chút một mở to mắt, trong con ngươi cũng không thấy nữa đặc biệt trang nhã lâm viên cảnh quan, tràn đầy cháy đen đổ nát thê lương lần nữa hiện hiện trước mắt. Nàng chậm rãi về phía trước, đi vào phế tích chỗ sâu. Cuối cùng tại một khối khuynh đảo tàn phá trước tấm bia đá dừng bước lại. Chương 282, tổ đường, 1, chương 282, tổ đường, 1, hắc ám dưới bầu trời, tuyết trắng mênh mang trong lúc đó, lạc thủy lặng lặng chảy xuôi. Tới gần bờ bến địa phương, đã xuất hiện mảng lớn mặt băng, có thể tại không lâu sau đó, muốn nên đón toàn bộ thủy đạo đóng băng bầu trời vẫn như cũ bị mây đen bao phủ. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Một cái nho nhã nam tử lặng lặng đứng ở mép nước, mặc cho băng tuyết rơi vào trên người, lại hóa thành nước nước đọng theo áo tơi khe hở nhỏ xuống đi. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bị phong tuyết bao phủ phương xa, nét mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh. Bạch. Bình tĩnh mặt nước đột nhiên tạo nên từng đạo gợn sóng. Trong chốc lát mây trượng phạm vi bên trong phong ngừng tuyết ở nhất đạo bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh tiểu tiểu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nam tử trước người. Băng vẫn đại nhân, Hoang Miểu công chúa và Xích Lôi bộ lôi thượng sư thông tin hoàn toàn không có, cuối cùng xuất hiện địa điểm ngay tại Tề Châu phủ thành lân cận. Áo bào đen nữ tử thấp giọng ho khan vài tiếng, lấy ra một bình sứ nhỏ, từ đó đổ mấy hạt dược hoàn để vào trong miệng. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, thuộc hạ phái người nhiều mặt tìm hiểu thông tin, biết được Tề Châu tiết độ sứ phủ đệ mấy ngày trước đã từng xảy ra chiến đấu, lại có ù tiếng sấm từ đó truyền ra, rất có thể chính là lôi thượng sư tại cùng đại chu võ giả giao thủ. Hoang Miểu xuất thân kim trướng hoàng tộc, từ nhỏ đến lớn mọi người vần quanh, bên cạnh phần lớn là A Duôn định hot chi đồ, liền để nàng có chút thấy không rõ bản thân, cho rằng chuyện thế gian cũng cái kia lấy nàng làm chủ, lại không nghĩ ra Bắc Hoang sau đó, nàng căn bản không coi là cái gì. Nam tử thở dài, chậm rãi thu hồi ánh mắt, chẳng qua vương thượng con cái đông đảo, một cái hoàng nữ chết rồi cũng liền chết rồi, vốn là cái không quan hệ sự tình cần yếu. Đáng tiếc duy nhất chính là vì nàng còn dựng vào Xích Lôi bộ thượng sư, nhưng cũng coi như là cái làm cho người cảm thấy tiếc nuối thứ bị thiệt hại. Hắn nói đến chỗ này, chuyện đột nhiên nhất chuyển, Ú Ly từ Bắc Hoang xuôi nam trên đường, tại Bạch Minh Sơn bên cạnh cùng cảnh ngộ Nam Cương tông sư đánh một trận, thương thế của ngươi khôi phục được như thế nào? Đã không có đáng ngại, khỏi hẳn ngay tại mấy ngày nay. Áo bào đen nữ tử cười nhạt nói, hắn vì một trưởng đổi ta ba châm, lại không biết ta có bảo giáp hộ thân, cũng không tổn thương đến căn cơ, đáng tiếc người này thấy tình thế không ổn lúc này trốn xa, tốc độ kia nhanh chóng ngay cả ta cũng đuổi không kịp. Chúng rồi ngươi ba cái ưu thần thích, dù cho là thiên nhân hóa sinh võ đạo tông sư, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, ngày sau gặp lại đã không đáng để lo. Băng vẫn chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng, trong tay áo hai tay riêng phần mình kết thành nhất đạo khác nhau ấn quyết, cả người giống như cùng băng tuyết hòa làm một thể. Ú Ly vậy không nói thêm gì nữa, cùng hắn cùng nhau ngắm nhìn bị tuyết lớn bao phủ phương xa. Phong tuyết càng thêm lớn, đem hai người bao vây bao phủ ở bên trong, giống như biến thành hai cỗ không có sinh mệnh thi thể. Thời gian từng giờ trôi qua, mấy cái hắc vũ mắt đỏ quạ đen ở trên không xoay quanh quan sát, cuối cùng hướng phía bờ sông rơi xuống, chuẩn bị hưởng dụng chờ đợi thật lâu thức ăn ngon. Chỉ là còn chưa tới gần đến nam tử trong vòng ba thước, thân thể của bọn chúng đột nhiên trở nên cứng ngắc, tảng đá một loại rơi xuống mặt đất, mặt ngoài còn bao trùm lên một tầng xanh thẳm băng tinh, nhìn đến giống như sinh động như thật băng điêu. Nam tử nhưng vào lúc này mở to mắt, ngươi lần này xuôi nam tiến đến qua thủy trạch, thánh sư bây giờ là cái gì tình huống? Ú Ly giống như đột nhiên sống lại, hai con ngươi có hơi chuyển động, ngẩng đầu nhìn về phía ảm đạm bầu trời. Nàng lâm vào suy tư, chậm rãi nói, thánh sư trở nên ngày càng không thể nắm lấy, ta đứng ở cạnh huyết chỉ duyên, nhìn tấm kia quỷ dị gương mặt, trong lòng lại sinh ra âm thầm sợ hãi cảm giác, giống như là đang đối mặt Bắc Hoang Tân Vương đồng đạo. Còn có, lần này tiến về thánh trạch tâm đạo gặp mặt thánh sư, nàng để cho ta đi một chuyến Tề Châu Lạc Thủy, tìm kiếm năm đó Quế Thư phòng vật lưu lại, ngay tại tòa kia xây dựng tại 30 năm trước sơn trang lòng đất. Nói đến chỗ này, nàng mày nhăn lại, giọng nói hoài nghi, ta có chút không rõ, Quế Thư phòng đã chết thật lâu, thánh sư nếu biết việc này, vì sao nhiều năm như vậy một mực không có đi tìm, lại không nên tại 30 năm sau hôm nay đột nhiên nhắc tới. Còn có, thánh sư đang nói đến chuyện này lúc, hai bên trái phải gương mặt thần thái hoàn toàn khác biệt, cho ta cảm giác thật giống như nàng thật sự biến thành hai người, ngay cả vờn quanh huyết chỉ trùng quanh linh cơ, cũng biến thành có chút vặn vẹo cuồng bạo. Băng vẫn khẽ nhíu mày, tại ngươi nhìn tới, có khả năng nhất là tình huống thế nào? Trong tâm đảo đi ra về sau, ta nghĩ thật lâu, luôn luôn không có tìm được có thể để cho chính mình tin phục đáp án. Ú Ly trong mắt ba quang chớp động, cân nhắc cách diễn tả, chẳng qua bằng vào ta đối thánh sư hiểu rõ, nàng trước kia chưa từng đề cập ẩn tàng tại sơn trang vật kia, lớn nhất có thể chính là mặc cho nó thâm tàng dưới mặt đất không thấy ánh mặt trời, chính là kết quả tốt nhất. Lúc này đột nhiên để cho chúng ta đi một chuyến, có thể đều cùng nàng xuất hiện biến hóa liên quan đến, cái gọi là thời gian thay đổi thế dịch, thời thế gì vậy? Băng vẫn trầm mặc hồi lâu, trên mặt lộ ra một tia không hiểu đủ cười, đã như vậy, ta cùng đi với ngươi nhìn kỹ một chút. Ú Ly kinh ngạc nói, kỳ thực ta một người đến liền có thể, băng vẫn đại nhân không phải còn có sự tính khác sao? Hắn chậm rãi quay người, dọc theo sông suối nam, vì ta vậy có chút hiếu kỳ, ngọn núi kia dưới trang mặt đến tột cùng chôn lấy cái quái gì thế, có thể khiến cho thánh sư một mực nhớ thương đến bây giờ. Có thể cũng đúng thế thật một lần cơ duyên, có thể làm cho ta từ đó nhìn trộm đến năm đó Quế Thư phòng chỗ đi con đường, lại từ trong đẩy ngược ra thánh sư ẩn tàng sâu vô cùng bí mật, cũng tốt vì ta âm cực dương sinh con đường, nhiều một ít tham khảo giá trị. Đêm đã rất sâu, phong tuyết đem toàn bộ Tề Châu phủ thành bao phủ ở bên trong. Phía ngoài trên đường phố không có một ai, trừ ra sòng bạc câu lan vẫn sáng đèn ngoại, cùng địa phương khác một mảnh hắc ám yên tĩnh, mọi người đã sớm co lại tại trong chăn tiến nhập thương ngọn mộng đẹp. Gian phòng bên trong, Vệ Thao hai mắt nửa mở nửa khép, thần quang thoáng hiện. Bên trong mơ hồ hiện hóa ra một tôn như ẩn như hiện kim giáp hư ảnh, còn có một sợi tinh hồng sợi tơ tại trong hắc ám bốn lượn du chuyển, linh động rất. Mà theo thời gian trôi qua, cần khống chế tinh hồng xúc ti càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng dài, lại muốn phát họa ra khó phân hoa văn phức tạp hình dạng, bởi vậy chỗ hao phí tinh lực cũng liền cấp tốc tăng trưởng. Càng quan trọng chính là, đang điều khiển quỷ ti đồng thời, hắn còn nhất định phải gìn giữ đối kim cương bí pháp huyền niệm linh ý cảm giác, như thế phân tâm nhị dụng phía dưới, độ khó càng là hơn đột nhiên tăng lớn mấy lần không thôi. Không có dấu hiệu nào, Vệ Thao ánh mắt hơi động một chút, tất cả mọi thứ đúng lúc này trong nháy mắt về không. Hắn trầm thấp thở dài, bưng lên ngưng thần tỉ mị dược trà uống cạn, ngồi ngay ngắn trên ghế lâm vào trầm tư. Theo tiết độ sứ phụ trách sau khi về nhà, đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần nếm thử, mỗi lần cũng lấy thất bại mà kết thúc, thậm chí theo tinh thần kiệt sức, trở nên ngày càng tối dạ chỉ trệ rất nhiều. Vệ Thao nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hiện ra điểm này kim sắc quang mang. Cảm giác nó vì điểm làm tuyến, vì tuyến thành mặt, cuối cùng vì vô số huyền ảo đường vân tạo thành tôn này kim giáp hư ảnh. Hắn mi tâm hắc hắc nhảy lên, hai bên huyệt thái dương kim đâm một loại căng đau, nhưng vẫn là cố nén phiền muộn muốn nói khổ sở, thâm nhập vào đi cẩn thận cảm giác, thậm chí không buông tha mỗi một chỗ đường vân đường cong đi về phía, chuyển hướng góc độ, thậm chí cả tỷ lệ lớn nhỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, hai hàng máu tươi từ giữa mũi miệng lặng yên chảy xuống, tích tắc rơi vào trước ngực, đem áo trắng như tuyết nhuộm dần ra lấm ta lấm tấm tinh hồng mai hoa. Dục tốc bất đạt, không thể tiếp tục nữa, cưỡng bách nữa cảm ngộ liền có khả năng sẽ làm bị thương tự thân, đến lúc đó tinh thần bị thương huyền cảm vọng niệm giáng lâm, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Vệ Thao nhưng vào lúc này mở to mắt, đưa tay lau đi bên môi vết máu, bình thản, từng chút một điều chỉnh hô hấp. Đây vẫn chỉ là kim cương bí pháp huyền niệm linh ý, liền đã gian nan như vậy, như thế nào cũng không gặp được thành công ánh dạng đông. Như vậy, nếu là dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu thật là muốn đem tôn này kim liên nở rộ, chân đạp huyền quy, tu xả vờn quanh hư tượng chân thực xuất hiện lại ra đây, độ khó quả thực thành cấp số nhân tăng trưởng, dường như tại có thể đoán được tương lai cũng không có khả năng thành công. Vệ Thao nghĩ đến đây, thậm chí có chút hoài nghi, mình muốn vì quỷ ti mô phỏng xuất hiện lại huyền niệm linh ý, đến cùng phải hay không ý nghĩ hao huyền cử chỉ. Nhưng mà, tại quỷ ti bốn lượn du chuyển, khắc họa ra từng cái phức tạp đường vân lúc, nhưng lại năng lực cảm giác được như có như không kim cương bí pháp chân ý, đã nói lên đại phương hướng hẳn là không có vấn đề. Thật sự có vấn đề, hay là hắn năng lực bản thân không đủ, không cách nào làm được không kém mảy may hoàn mỹ xuất hiện lại, đem con đường này thật sự đi thông. Nghỉ ngơi một lát, Vệ Thao đem một vài bức đồ quyển triển khai, bày ra mặt bàn. Theo hồng tuyến bí lục cùng huyết liên đồ lục bắt đầu, mãi cho đến chịu tượng vận mèo tẩy mượt đồ lục. Sau đó thu lại suy nghĩ, tinh khí thần ý đắm chìm trong đó. Trong lúc vô tình, hắn toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Cho đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, theo ngoài phòng sân nhỏ truyền đến, mới ngắt lời hắn quan tưởng trầm tư. Vệ Thao cất kỹ đồ quyển, đi vào ngoài viện xem xét tình huống. Mới phát hiện là một cái cành khô bị tuyết động đè sập, rơi trên mặt đất. Tiên sinh. Một thân ảnh vô thanh vô tức theo chỗ tối xuất hiện, có hơi túi người hành lễ. Thương sư phó khổ cực. Vệ Thao ngước đầu nhìn lên nhìn lưu loát đông tuyết, hít sâu một cái thấm lạnh ướt át không khí, cảm thụ lấy đêm đông rét lạnh yên tĩnh. Tiên sinh hình như có nan giải chi hoài nghi. Thương biện chậm rãi theo ở phía sau, cân nhắc mở miệng nói. Vệ Thao trong sân ở giữa rừng bước lại, mặc cho phong tuyết đem thân thể bao phủ bao bầy. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, thương sư phó ban đầu ở thiết tối một lúc, quan sát huyết liên đổ lục lúc là một loại cảm giác gì? Thương biện trầm mặc một lát, cười thở dài một hơi, thuộc hạ khi đó thiên phú tư chất phổ thông, chỉ tu hành đến luyện cân tầm thứ liền không thể tiếp tục được nữa, nhiều nhất tính là chạm đến ngưng huyết cánh cửa, bởi vậy căn bản không có cơ hội đi quan sát huyết liên đổ lục. Chương 282, tổ đường 2, chương 282, tổ đường 2, dừng lại một chút, hắn dường như lâm vào hồi ức, sau một hồi mới nói tiếp, chẳng qua nếu nói lên quan tưởng đồ ghi chép cảm giác, trước đây lão sư đang dạy đại sư Minh lúc, ta cũng có hạnh ở một bên nghe được vài câu. Lão sư có ý tứ là, tại tu hành xuyên sơn tối đạt tới ngưng huyết viên mãn về sau, quan tưởng huyết liên đổ lục nhất định phải nhớ kỹ một câu yếu quyết, đó chính là thần tại ý tiên, ý tại hình tiên, thần ý tương hợp, huyền diệu tự hiện. Thần tại ý tiên, ý tại hình tiên, thần ý tương hợp, huyền diệu tự hiện. Vệ Thao có chút suy nghĩ xuất thần, hoàn toàn bị này 16 chữ hấp dẫn toàn bộ chú ý, ngay cả thương biện phía sau tiếp theo nói cái gì, cũng hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Cho đến trên người rơi xuống một tầng tuyết động, hắn mới chậm rãi thở ra một ngụm sương trắng, trên mặt lộ ra một chút mừng rỡ nụ cười. Thương sư phó một câu có thể giá trị thiên kim, để tỉnh ta người trong mộng này. Nhìn tới trước đó đúng là đi rồi đường quân co, cần dựa theo thương sư phó nhắc nhở đổi một chút nỗ lực phương hướng. Giờ này khắc này, Vệ Thao không hiểu có loại nhận cảnh tỉnh, đột nhiên hiểu ra cảm giác. Lúc trước hắn một mực xa vào đến nào đó chỗ nhầm lẫn trong, luôn luôn đang theo đuổi cẩn thận tỉ mỉ chính xác độ chính xác, lại không để ý đến một cái khác trọng yếu giống vậy địa phương. Đó chính là thông qua những thứ này khó phân hoa văn phức tạp, kim sắc quang tuyến xuyên thẳng qua đi khắp trong đó, vì sao năng lực thể hiện ra kim cương bí pháp huyền niệm linh ý, để bọn chúng phát huy tác dụng quan khiếu đến cùng là cái gì? Nói cách khác, một vị truy cầu đường vân tinh chuẩn cũng không phải là không đúng, nhưng mà vì hắn hiện tại có thể làm đến trình độ mà nói, chủ yếu vẫn là nên vì hiện ra ý cảnh làm căn bản mục đích. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, về phần ở giữa quá trình cụ thể làm sao, thông qua dạng gì phương pháp thủ đoạn đến tiến hành thực hiện, liền không còn là miệt mài toàn bộ trọng điểm. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Vệ Thao lại lần nữa quay ngược về phòng. Kinh qua một đoạn thời gian tĩnh tâm nghỉ ngơi về sau, hắn lần nữa bắt đầu mới nếm thử. Bạch, một sợi tinh hồng sợi tơ lần nữa dọc theo đường vân uốn lượn bơi lội, rất nhanh hiện hóa ra như ẩn như hiện kim cương bí pháp chân ý. Vệ Thao ngưng thần tinh khí, thành thơi biên, cái chốt ý mã, đem tất cả tạp niệm cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Không còn so đo chi tiết chỗ được mất, vậy không còn truy cầu vẽ sao chép loại tinh chuẩn, cho dù là xuất hiện một chút lệch lạc cũng không có cái gọi là, mà là cường điệu cảm giác kim cương bí pháp huyền niệm linh ý thế. Tìm kiếm đường cong đường vân nội bộ, thậm chí cả khác nhau đường vân ở giữa liên quan, căn cứ ý cảnh cùng đại thế biến hóa điều chỉnh quỷ ti vận chuyển. Kể từ đó, đối với tinh thần tiêu hao ngược lại giảm ít đi rất nhiều. Nhưng hắn có thể một mực kiên trì nổi, cho đến đem toàn bộ quá trình toàn bộ đi đến. Cuối cùng, gánh chịu hắn đối huyền niệm cảm ngộ tơ hồng ngừng lại, tạo thành một tôn có chút cổ quái, thậm chí xấu xí hình tượng. Sau một khắc, tất cả quỷ ti không có dấu hiệu nào thiêu đốt thành tro, biến mất không thấy gì nữa, không có để lại dù là một tơ một hào dấu vết. Vệ Thao không nhúc nhích đứng, ánh mắt mở mịt, nét mặt hoài nghi. Hắn cũng có chút không làm rõ được, vừa mới một lần cuối cùng xuất hiện lại kim cương bí pháp huyền niệm linh ý, rốt cục là thành công, hay là lại một lần thành thói quen thất bại. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Thao nhà mình trong ra đây, đi trước chuyến tiết độ sứ phủ đệ, xác nhận một chút Phùng Khanh Bình bắt đầu tu hành kim cương bí pháp sau tình huống. Rời đi thì, Phùng Khanh Bình vành mắt phím hồng, còn có một chút tơ đát. Nàng không để ý mặt đất tràn đầy hỗn hợp nê tuyết, trực tiếp quỳ Vệ Thao trước mặt, vì đầu đụng đi đại lễ, Khanh Bình cảm ơn đạo tử đại ân đại đức, đời này ổn thỏa kết quả ngầm lành, mới có thể hồi báo đạo tử tri ân. Vệ Thao đứng im bất động, chịu Phùng Khanh Bình cái này bái. Rốt cuộc pháp không kinh truyền, đạo không bán đổ bản tháo, sư không thuận đường, y không gõ cửa. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó, cũng không phải một câu nói suông mà thôi. Huống chi Phùng Khanh Bình bị hắn cứu được tính mệnh, lại nhận hắn truyền pháp mới có thể đối kháng ý nghĩ rằng bậy tập kích quấy rối, bởi vậy cái này bái tính là chân tâm thật ý, không có nửa điểm hư giả. Theo Phùng gia ra đây, Vệ Thao dọc theo bị tuyết động bao trùm đường phố một đường tiến lên, theo phủ thành cửa nam ra khỏi thành, trực tiếp hướng Lạc Thủy mà đi. Một đêm qua đi, đông tuyết biến thành băng tinh mảnh vụn, rơi trên mặt đất phát ra dày đặc thanh thúy tiếng vang. Đợi cho rời xa sau lưng tường thành, thân ảnh của hắn lặng yên không một tiếng động dần dần trở thành nhạt, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong gió tuyết, nhưng lại dường như rời rạc bên ngoài, mới đây thôi còn đang ở trong rừng, sau một khắc đã qua bờ sông. Liêu Thanh Duyên nằm ở trên giường, che kín nhung bị lặng lặng yên giấc. Có lẽ là bởi vì hô hấp không khoái nguyên nhân, nàng vẫn còn đang đánh nhìn nho nhỏ khó khẻ, âm thanh tại trong phòng ngủ không dừng lại quanh quẩn. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Vệ Thao đẩy cửa vào. Nhìn thấy một màn trước mắt, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Mà đều sau đó một khắc, gian phòng bên trong không có dấu hiệu nào trở nên đen kịt một màu. Cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không thể trông thấy. Vệ Thao tinh thần khí phách đột nhiên cất cao, khí huyết chân kinh tự phát vận chuyển, nhưng lại sau đó một khắc đều thu lại yên tĩnh lại. Một quãng thời gian không thấy, Liêu Thanh Duyên lại đột phá huyền cảm. Cho nên nói, hiện ở loại tình huống này, ta hẳn là cùng cái đó tiếp thân nha hoàn một dạng, rơi vào đến nàng ý nghĩ sang bậy trong. Nhưng mà, lấy nàng sơ nhập huyền cảm cấp độ thực lực, lại năng lực giữa bất chi bất giác liền đem ta dẫn vào ý nghĩ sang bậy, ngược lại là có chút kỳ quái. Vệ Thao trong lòng động niệm, trước mắt lần nữa một hoa. Trong chốc lát hắc ám tối lui, quang mang hiện hiện. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, có chút không nói nhìn kia phiến kéo dài đến cuối tầm mắt biển hoa. Vệ Thao cũng là không nghĩ tới, Liêu Thanh Duyên đưa tới huyền cảm vọng niệm, lại cùng hắn dường như giống nhau như lúc, tìm không ra khác biệt về bản chất. Thậm chí đồng dạng có một vị áo trắng váy trắng nữ tử, theo bụi hoa chỗ sâu chậm rãi hiện thân, xuất hiện tại trước mắt hắn. Vệ Thao mặt không biểu tình, quan sát kỹ. Một lát sau chợt phát hiện điểm khác biệt lớn nhất. Đó chính là tại Liêu Thanh Duyên hiện hóa ý nghĩ sang bậy trong, cũng không có xuất hiện tòa kia bạch cốt tế đàn, càng không có cùng với nó tương quan đủ loại hỗn loạn tiếng vang. Một lát sau, nữ tử áo trắng quay người, hướng phía biển hoa chỗ sâu đi đến. Theo nàng rời khỏi, bụi hoa trái phải tách ra, tự động hình thành một cái thông hướng phương xa con đường. Vệ Thao không có quá nhiều do dự trực tiếp đuổi theo. Hai người một trước một sau, tại trong biển hoa không dừng lại đẹp qua. Trung quanh đều là giống nhau như lúc cảnh tượng, thậm chí nhường hắn cảm giác luôn luôn dậm chân tại chỗ. Cho đến một tòa toàn thân đen sẫm rách nát kiến trúc đột ngột xuất hiện trước mắt, tất cả mọi thứ bỗng nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt. Vệ Thao trước mắt lại là một hoa, không thấy đầy khắp núi đồi biển hoa, mà là thân ở tại âm u thạch điện trong, bên trong trống rỗng, chỉ có một tôn rộng lớn trầm trọng quan tài. Quan tài phía trước một chiếc cũ nát ngọn đèn lặng lặng tiêu đốt, thảm ngọn lửa màu xanh lục lúc sáng lúc tối, chập chờn bất định. Áo trắng váy trắng nữ tử từng bước một đi đến quan tài phụ cận, sau đó chậm rãi nằm vào trong. Hắn lặng lặng nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên dâng lên từng đạo gợn sóng. Liêu Thanh Duyên huyền cảm vọng niệm không phải biển hoa, mà đúng là tòa này rách nát thạch điện, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là La Trà tộc tổ đường. Tiến thêm một bước suy nghĩ, cái này áo trắng váy trắng, một mực bị ta xem như là tôn tẩy nguyệt nữ nhân, có khả năng chính là La Trà tộc tổ trong đường cung phụng cô thi thể kia. Như vậy, xuất hiện tại ta tự thân ý nghĩ sảng bậy bên trong bạch cốt tế đàn, lại sẽ là cái thứ gì? Vệ Thao cho mày, lâm vào suy tư. Không hề hay biết thời gian trôi qua, huyền cảm vọng niệm dần dần rút đi. Tiên sinh khi nào đến rồi? Mãi đến khi Liêu Thanh Duyên từ trong mộng tỉnh lại, mới ngắt lời hắn trầm tư. Ta vừa tới không lâu, đang chuẩn bị mang ngươi lại đi một lần quế thư phòng trang viên. Vệ Thao tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thuận miệng hỏi nói, ngươi chừng nào thì tiến vào đến huyền cảm cảnh giới? Huyền cảm? Liêu Thanh Duyên không khỏi nao nao, một lát sau mới kinh ngạc nói, không phải tiên sinh nhắc tới, ta cũng không biết mình lại đã đến huyền cảm tầng thứ. Vệ Thao chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, theo luyện tạng đến huyền cảm, ngươi lại không có một chút cảm giác, thuộc hạ hoàn toàn không có cảm giác nào. Liêu Thanh Duyên suy tư chậm rãi nói, ta có thể khẳng định, đêm qua trước khi ngủ còn đang ở luyện tạng tầng thứ, lẽ nào làm cái giấc mơ kỳ quái sau đó, đều mơ mơ hồ hồ phá cảnh đến huyền cảm. Ngươi nằm mộng thấy gì, còn có thể nhớ lại sao? Vệ Thao hỏi. Liêu Thanh Duyên thở dài, nét mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái, ta mộng chính mình đang ngủ. Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung, đó là một gian vắng vẻ cũ nát phòng, bên trong không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà đồ vật, chỉ bày biện một tôn quan tài, ta đều nằm ở bên trong ngủ rất say. Sau đó không biết làm sao lại đột nhiên tỉnh lại, liền thấy tiên sinh xuất hiện ở chỗ nào tọa trong nhà đá, đi tới trước mặt của ta. Mà ở nhìn thấy tiên sinh sau đó, ta tiểu chân tỉnh rồi, vậy phát hiện mình thật sự chính là đang ngủ. Nàng trái xem phải xem, thậm chí tại trên cánh tay mình hung hăng bóp mấy lần, ta sẽ không tới hiện tại vẫn đang không có tỉnh, vẫn như cũng là đang nằm mơ chứ. Đột nhiên, nàng không có dấu hiệu nào không nói, động tác trên tay vậy ngừng lại. Trầm mặc hồi lâu, Liễu Thanh Duyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng, nét mặt cũng có chút đau khổ cùng mê man. Không, không đúng, có một chuyện trọng yếu phi thường, ta không nhớ ra. Đêm qua, tại ta trước khi ngủ, nhất định đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nàng đột nhiên nhảy xuống giường, toàn bẹn không để ý chính mình chỉ mặc đơn bạc quần áo, chân trần liền đi đến phía ngoài trong gió tuyết. Trong sân không dừng lại tìm nhìn cái gì. Vệ thao theo ở phía sau, giúp nàng phủ thêm một kiện màu trắng cầu bì áo khoác. Nhưng vào lúc này, Liễu Thanh Duyên đột nhiên sửng sốt, vô thức vuốt ve bóng loáng mềm mại da lông, tự lẩm bẩm mở miệng nói, đêm qua nên có người tới tìm ta, bộ y phục này thượng còn có lưu người kia hương vị. Nàng cho mày, cả người đều có chút mất hồn mất vía, trong miệng còn đang ở không dừng lại lẩm bẩm, huyền cảm, ý nghĩ rằng vậy, quỷ ti. Người kia nói, quỷ ti không phải như thế dùng. Nói xong, Liễu Thanh Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tiên sinh, người kia tìm thấy ta, lại nhắc tới u huyền quỷ ti, ngươi nói hắn có khả năng hay không cùng ngươi mục đích một dạng, chính là hướng về phía Quế Thư phòng tòa trang viên kia mà đến. Chương 283, trùng phùng, 1, chương 283, trùng phùng, 1, một chiếc xe ngựa ra Lạc Thủy thành, dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên. Qua Lạc Thủy nhánh sông vang mương nước về sau, khoảng cách chỗ cần đến còn thừa lại một canh giờ đường xe. Trước sau cũng có Liêu Thanh Duyên tâm phúc thuộc hạ mở đường đi theo, thiếp thân nha hoàn tiểu ý thì đảm nhiệm phu xe nhân vật, tựa ở càng xe thượng yên lặng dưỡng thần, thỉnh thoảng cầm lên đổ đầy rượu mạnh túi ra nhấp lên một ngụm. Hậu phương toa xe bên trong, Vệ Thao cùng Liêu Thanh Duyên ngồi đối diện nhau. Hai người ai cũng không nói gì, giữ vững dường như một đường yên tĩnh trầm mặc. Xe ngựa đi ngang qua một rừng cây, Vệ Thao mở ra bên cạnh cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Còn nhớ lần trước đến Sái Kim Trường lúc, chính là ở chỗ này gặp được một bộ lột da thực thảo thi thể. Hắn hít sâu một cái băng hàn không khí, có chút ít cảm khái nói, mặc dù mới đi qua không đến thời gian một năm, cho ta cảm giác nhưng thật giống như thật là lâu chuyện lúc trước, ngay cả ký ức đều có chút mơ hồ. Lúc kia, tiên sinh hay là Thanh Phong quan trấn thủ chấp sự đi. Liêu Thanh Duyên đã theo ý nghĩ rằng bậy ăn mòn trong hoàn toàn khôi phục lại, cả người tinh khí thần cũng biến đã khá nhiều. Nàng cùng nhau nhìn ra phía ngoài rừng cây, trên mặt hiện hồi ức thân sắc, ta làm lúc hẳn là cũng trên đường, chuẩn bị tiến về Quế Thư phòng trang viên, tìm kiếm có khả năng tồn tại bí mật. Vệ Thao quan bế bên cạnh cửa sổ, đem gió lạnh vụn băng ngăn ở bên ngoài. Hắn suy tư chậm rãi nói, Quế Thư phòng bị triều đình cùng giáo môn liên thủ tiêu diệt, nhưng mà hắn kiến tạo trang viên nhưng vẫn bị bảo tồn lại, còn có Thanh Liên giáo lão nhân một mực lưu tại phụ cận quản lý chăm sóc, thấy thế nào cũng không tính là bình thường. Nếu nói triều đình cùng giáo môn cũng bị che giấu đi, từ đầu tới cuối không biết sự tồn tại của những người này, ta có phải không thái tin tưởng? Nhưng tất cả tham dự việc này, hay là biết được nội tình người, cũng đối với cái này làm như không thấy, bỏ mặc không quan tâm, thậm chí còn có bao che chở hiểm nghi, như thế nhìn tới vũng nước này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng thêm đục ngầu. Liêu Thanh Duyên tỉ mỉ thưởng thức trong lời nói ẩn hàm ý nghĩa, một lát sau thở dài, trước đây Quế Thư phòng sự tình bại lộ, mặc kệ là triều đình hay là giáo môn, đối với hắn nghiên cứu thứ gì đó hứng thú người không phải số ít. Đơn ta biết, đều có Thiên Cơ phủ Đông Hòa tiên sinh, tuần lễ ti cùng thái thượng, cũng là quỷ thủ thương sầu sư phó, còn có Huyền Vũ đạo phong như thái thượng, Định Huyền phái La trưởng môn đám người, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng tham dự trong đó. Vệ Thao khẽ gật đầu, lợi vị trí, mặc dù thiên trượng chi sơn, không chỗ không lên, mặc dù sâu nguyên phía dưới, không chỗ không bảo. Mà đối với rất nhiều võ giả mà nói, có thể đối mặt quyền thế tiền tài không động tâm chút nào, lại không cách nào ngăn cản đủ huyền quỷ dây lùa tới lợi ích thu hút. Nói đến chỗ này, hắn có chút hiếu kỳ hỏi một câu, Thanh Duyên vừa mới nhắc tới Thiên Cơ phủ, đây cũng là cái thế nào tổ chức? Thiên Cơ phủ luôn luôn bí ẩn, thanh danh không hiện, tiên sinh không hiểu nhiều ngược lại cũng bình thường. Liêu Thanh Duyên nói, tiên sinh trước đó đi qua kinh thành, hẳn nghe nói qua ở vào đại nội tứ tượng điện, bên trong có võ đạo tông sư phòng thủ, che chở vì hoàng cung làm trung tâm một phương bình an. Kỳ thực tứ tượng điện chính là Thiên Cơ phủ một bộ phận, vì khá nhiều hiện lộ trước người, cho nên mới sẽ bị biết được càng nhiều. Về phần Thiên Cơ phủ cái khác cơ cấu, cả ngày cũng thần thần bí bí, đừng nói ta cùng tiên sinh, ngay cả phủ thái thưởng cũng không biết những người kia đang làm những gì. Trong lúc vô tình, Sái Kim Trường đã gần ngay trước mắt. Vệ Thao từ trên xe bước xuống, nhìn tòa kia vẫn như cũ đứng sừng sững bất động thạch môn đền thờ, hồi tưởng lại phòng biên ngoại ở đây nên tiếp chẳng cảnh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút xuất thần. Lần trước tới trước nơi đây, hắn vốn cho rằng chỉ là xử trí nào đó lẩn trốn gây án tà đạo võ giả, chỉ cần đem người tìm thấy cầm xuống đều mọi việc đều tốt. Kết quả lại là liên lụy ra đây cùng Quế Thư phòng có liên quan đủ huyền quỷ ti, còn có Thanh Liên giáo dư nghiệt ngay tại xung quanh vẫn dấu kín, mãi đến khi cuối cùng mới hiện lộ mánh khỏe. Giờ này khắc này, lại quay đầu lại suy nghĩ tỉ mỉ trước đây phát sinh qua sự việc, Vệ Thao đột nhiên đều sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Tiên sinh, chúng ta là trực tiếp đi tòa trang viên kia, hay là tại nơi này ở lại nghỉ ngơi một chút? Liêu Thanh Duyên theo ở phía sau, cùng nhau nhìn chăm chú phía trước lộn xộn các loại kiến trúc. Tuyết quý Sái Kim Trường hoàn toàn yên tĩnh, cùng thiên ấm lúc bận rộn cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Trên đường phố cũng không nhìn thấy mấy cái người đi đường, có thể cũng ở lại nhà tránh né phong tuyết giá lạnh. Tiến thị trấn đi, trước tìm nhà tiệm ăn cơm, sau đó đi một chuyến phòng viên ngoại phủ trạch. Vệ Thao nói xong liền chậm rãi đi thẳng về phía trước, trước đó chúng ta đối chỗ nào dò xét được cũng không cẩn thận, lần này nhìn xem có thể hay không có cái khác phát hiện. Sau đó không lâu, hai người tới một gian tiệm cơm. Sau khi ngồi xuống tùy ý muốn mấy bàn rau xào, một nồi hầm thái, liền món chính chậm rãi bắt đầu ăn. Vệ Thao ăn đến rất chậm, phần lớn thời gian cũng chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó, có chút xuất thần quan sát nhìn những người khác nhất cử nhất động. Theo người làm thuê đến từ khách, còn có thỉnh thoảng từ bên ngoài đi qua người đi đường, cũng mang đến cho hắn không hiểu cảm giác kỳ quái. Thậm chí tại loại này cảm giác kỳ quái điều khiển, Vệ Thao ngự sử quan thần vọng khí thuật càng xâm nhập thêm quan sát, lại vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chỉ ít theo mặt ngoài nhìn xem, mọi thứ đều rất bình thường. Tại trong cảm nhận của hắn, tất cả mọi người là người bình thường, không có bất kỳ cái gì quỷ dị cổ quái khí tức, ngay cả thức ăn trên bàn cũng không có cái gì chỗ không ổn. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không nói ra được rốt cục là nơi nào xuất hiện vấn đề. Quan sát tự hỏi một lát, Vệ Thao trong lòng đột nhiên khẽ động, phát hiện bị chính mình sơ sót nào đó tình huống. Trong quán ăn ngoại những người này, lời nói của bọn họ dường như cùng thân phận có chút không hợp. Nói cách khác, là khai trong sái kim trường tiệm cơm, lui tới ra vào phần lớn là kiếm ăn công nhân bốc bác, bên trong ăn cơm không khí có vẻ quá mức an tĩnh chút ít. Không có khí thế ngất trời chém gió, cũng không có mặt đỏ tới mang thai đụng rượu, cẩn thận đi nghe bọn hắn trò chuyện chủ đề, lại không có quá nhiều liên quan đến cược tiền và nữ nhân, là thật có chút không nhiều bình thường. Sau đó không lâu, Liễu Thanh Duyên xích lại gần một ít, hạ giọng nói, tiên sinh, tòa này thị trấn có chút kỳ quái, khắp nơi lộ ra hư giả cảm giác. Vệ Thao có hơi gật đầu, đối với cái này tỏ vẻ đồng ý Liễu Thanh Duyên nói tới hư giả, có thể cũng không phải chỉ thị trấn cùng cư dân là giả. Bởi vì bọn họ xác thực đều là thật tồn tại, tuyệt không phải huyền cảm vọng niệm mang tới ảo giác. Nói đúng ra, những người này phảng phất là đang biểu diễn. Dường như là xây dựng một tòa sân khấu kịch, ở trước mặt hắn đem sái kim trường sinh hoạt hàng ngày biểu diễn ra đây, nhường hắn đi quan sát, đi dung nhập. Với lại ở chỗ này, hắn đã là khán giả, có thể quan sát người khác biểu diễn, nhưng lại thân ở tại trong sân khấu kịch, cũng đồng dạng biến thành diễn viên. Ăn no rồi à, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Vệ Thao ung dung thản nhiên, vẫy tay gọi tới tiệm cơm người làm thuê tính sổ sách. Chờ đợi thối tiền lẻ lúc, hắn giả bộ như trong lúc lơ đãng hỏi nói, nguyên bản ở nơi này phòng biên ngoại một nhà, hiện tại là dọn đi rồi sao? Người làm thuê ngẩng đầu lên, dường như là chưa tỉnh ngủ bình thường. Ánh mắt còn có một chút tán loạn mờ mịt, khách quan tìm phòng biên ngoại làm cái gì? Vệ Thao nói, chúng ta là phòng biên ngoại họ hàng xa, lần này chuyên theo quê quán đến thăm viếng lão nhân gia ông ta, kết quả lại bồ hụt, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. A, phòng biên ngoại nhà bị diệt môn. Tiệm cơm người làm thuê xứng bạc vụn trọng lượng, tìm về một loạt tiền đồng, trong miệng còn đang ở không dừng lại nói xong, đây là hơn nửa năm trước sự tình, phòng biên ngoại một nhà không biết làm sao lại cùng Thanh Liên giáo có liên lụy, bị quan phủ phái người đến ngay tại chỗ xử tử. Nét mặt của hắn từ đầu tới cuối bình tĩnh lạnh nhạt, giọng nói vậy không có gì thay đổi. Dường như là tại Vệ Thao vừa mới vào cửa hàng lúc, tại mở miệng hỏi khách quan muốn ăn chút gì. Vệ Thao lại là hợp thời lộ ra kinh ngạc nét mặt, ánh mắt bên trong còn mang theo một chút sầu lo sợ hãi. Lại là thế này phải không? Đa tạ tiểu ca, ta chợt nhớ tới, nhà mình cùng phòng biên ngoại kỳ thực cũng không phải quá gần thân thích, căn bản cũng không vào ngũ phục trong, trước kia cũng không có qua tiếp xúc, hoàn toàn không tính quen thuộc. Hắn lúc này đứng dậy, lôi kéo Liêu Thanh Duyên liền đi ra ngoài, ngay cả trên bàn đồng tiền đều không có đi lấy. Tiệm cơm người làm thuê không núp đích đứng, nhìn hai người ra môn đi xa, ánh mắt lại lần nữa trở nên tán loạn mờ mịt. Sau một hồi, hắn mới đưa trên bàn đồng tiền thu hồi, bắt đầu chậm rãi thanh lý không chút động đậy đồ ăn. Chương 283, trùng phùng 2, chương 283, trùng phùng 2, tiên sinh, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp ra sái kim trường thạch môn đền thờ, Liễu Thanh Duyên mới mở miệng hỏi. Tình huống nơi này dường như không có đơn giản như vậy. Nhất là cuối cùng cùng tiệm cơm người làm thuê vài câu trò chuyện, để cho ta nhớ tới phòng biên ngoại nhà những kia nô bộc, chẳng qua nhưng không có ở trên người hắn cảm giác được quỷ ti tồn tại dấu vết. Trừ phi là đưa hắn giết chết xé ra thân thể tìm kiếm. Bằng không ta cũng không thể xác định đến cùng là cái gì tình huống. Vệ Thao quay đầu mắt nhìn trầm mặc yên tĩnh thị trấn, rất nhanh làm ra quyết định, chúng ta bây giờ liền đi Quế thư phòng trang viên, ta hoài nghi sái kim trường cổ quái, rất có thể hay là cùng chỗ nào liên quan đến. Dừng lại một chút, hắn lại bổ sung, những người khác vẫn chưa tới huyền cảm tầng thứ, tốt nhất để bọn hắn trực tiếp đường cũ trở về, đỡ phải xuất hiện không cần thiết thứ bị thiệt hại. Xe ngựa dọc theo đại lộ chậm rãi tiến lên. Nha hoàn tiểu ý còn có một chút không quá cao hứng. Vì nàng cũng nghĩ cùng tiểu thư cùng đi tòa trang bên kia, nhìn một chút năm đó náo loạn đến triều đình giáo môn không được an bình Quế thư phòng ẩn cư nơi. Chỉ là tiểu thư mệnh lệnh không thể làm trái. Càng bởi vì đây là vệ đạo tử làm ra quyết định, nàng càng là hơn không dám có một tơ một hào chất vấn. Tiểu ý chẳng có mục đích nghĩ, đem áo choàng che phụ chặt hơn một ít. Đột nhiên, nàng trong mắt lóe lên một vẻ sáng, đột nhiên nắm chặt trên tay dây cương. Xe ngựa tại đạo bên cạnh chậm rãi dừng lại. Tiểu ý sắc mặt lạnh băng chậm chạp, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa đạo kia nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa chậm rãi chuyển động trắng thuần dù giấy phía trên, thân thể không tự chủ được kéo căng tới cực điểm. Sau một khắc, Tiểu Ý phát hiện mình không thể động. Liền xem như liều mạng mong muốn thúc đẩy khí huyết, nguyên bản tùy tâm mà động lực lượng lại giống như một đầm nước đọng, căn bản là không có cách vận chuyển mảy may. Không ngờ rằng mới qua không dài thời gian, chúng ta đều gặp lại lần nữa, cũng coi là rất có duyên phận. Nhất đạo ôn nhuận như nước gâm thanh lặng yên vang lên. Tiểu Ý nhìn đối phương chậm rãi đến gần, từng chút một tới gần. Lại toàn thân cứng ngắc, khắp cả người phát lạnh, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Tiểu này là người tuyệt vọng cảm giác sợ hãi. Nàng nói rất đúng rất có duyên phận, gặp lại lần nữa, nhưng ta vì sao không có một chút ấn tượng, căn bản nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào nàng. Tiểu ý lòng như cho nguội, đã xa vào đến tâm tình tuyệt vọng trong. Nàng không biết phía trước dò đường đồng bạn có phải hay không còn sống sót, chẳng qua nghĩ lại, liền xem như hiểu rõ vậy không làm nên chuyện gì. Vì dưới loại tình huống này, nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể mặc cho tình thế hướng về không cách nào dự báo phương hướng ra tốc phát triển. Chẳng qua tiểu y tuyệt vọng cũng không có duy trì quá dài thời gian, vẹn vẹn 2-3 người hô hấp sau đó, đạo kia nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh cũng đã đứng ở toa xe phụ cận. Thôi được, đạo tả tướng gặp mặt, chính là hữu duyên, tất nhiên cùng ngươi năng lực gặp lại lần nữa, ta đều sẽ giúp ngươi tăng lên một chút thực lực làm sao. Bên hai vang lên du dương nữ tử âm thanh, lại giống như kinh lôi tại tiểu y trong tim bên tạng. Nàng ngơ ngác nhìn cặp kia sáng như tinh thần con ngươi, đột nhiên cảm giác thân thể có chút lạnh. Giống như đem tất cả mọi thứ hoàn toàn bại lộ tại cặp mắt kia phía dưới, không còn có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Liền xem như mặc dày cổ áo đông áo khoác, vậy không ngăn cản được đạo này hàn ý xâm nhập. Sau một khắc, cửa khoang xe bị nhẹ nhàng mở ra, nàng hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, trở lại vớt ve kéo xe tuấn mã lông bẩm, ung dung thở dài. Các ngươi vừa đi cái đó tên là Sái Kim Trường thị trấn, trước đây ngồi ở toa xe trong hai người, có phải hay không lưu tại chỗ này? Tiểu ý ngồi không nhúc nhích, giống như một tôn tượng đất tượng nặng. Nghe câu hỏi của nàng, lại là vô thức gật gật đầu. Nàng trầm mặc một lát, trên mặt dần dần hiện ra một vòng nụ cười. Liêu Thanh Duyên quả nhiên là cái người rất có ý tứ, ngay cả ta cũng không ngờ rằng, nàng lại năng lực lần nữa thoát khỏi ảnh hưởng, thậm chí có thể tại không có đầu mối tình huống dưới, trực tiếp đoán được của ta chỗ. Chỉ là vì Liễu cô nương nhạy bén cùng cẩn thận, lẽ ra không nên làm ra như vậy khác người sự việc, cho nên nói có thể thúc đẩy nàng quyết định quyết tâm, còn tại ở toa xe trong một người khác. Nói đến chỗ này, nàng nụ cười càng thêm nồng đậm, nếu là ta không có đoán sai, một người khác là nam tử trẻ tuổi, hơn nữa là Thanh Lân Sơn nguyên nhất đạo vệ đạo tử, ngươi cho là ta nói rất đúng cùng không đúng. Tiểu ý một câu cũng nói không nên lời, thậm chí không dám cùng nàng đối mặt, sợ đối phương theo ánh mắt bên trong phát hiện gì rồi. Nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, nét mặt như có điều suy nghĩ, ánh mắt lướt qua xe ngựa nhìn về phía phương xa, vừa nãy suy đoán của ta có thể không đúng, nếu quả như thật là vệ đạo tử khởi ý muốn tới Quế thư phòng chỗ ở cũ, như vậy rất có thể chính là hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì, cũng không phải là vì Liêu Thanh Duyên cùng quan hệ của ta. Rốt cuộc hắn rất có thể chính là Thương Mãng Sơn mạch cái đó quân trấn giáp sĩ, kế thừa ta đạn xạ gì rơi một vài thứ, có thể có này cảm ứng cũng thuộc về bình thường. Nhưng mà, ta cùng hắn cũng tới chậm, hiện tại tòa trang viên kia, tiểu chân chỉ còn lại có một vùng phế tích mà thôi, cho dù là năng lực từ đó nhìn thấy, nghe được, cảm giác được cái gì, cũng bất quá là đã từng xảy ra sự việc thôi. Ngay cả tòa kia tên là Sái Kim Trường thị trấn, cũng biến thành cùng những người khác quần cư ở thành trấn có rất lớn khác nhau. Nói đến chỗ này, nàng tựa hồ có chút hiếm thấy do dự chần chờ. Tại bên cạnh xe ngựa ngừng chân đứng lặng hồi lâu, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi nói, ta hiện tại muốn hay không đi gặp một lần hắn?" Tiểu ý thân thể không có dấu hiệu nào run lên, phát hiện mình khôi phục hoạt động năng lực. Nhưng mà đối mặt một vấn đề này, nàng cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Vì vị kia cũng không phải thật sự tại hỏi ý kiến của nàng, mà chỉ là bởi vì nàng hoàn toàn không biết có chút lo lắng, tại làm nhìn tự hỏi cân nhắc, còn không có làm ra quyết định mà thôi. Nếu như nàng tự cho là thông minh nói cái gì, đó mới thật sự biến thành một cái kẻ ngốc. Một hồi gió lạnh thổi qua, cuốn lên phái tuyết như sương. Đạo thân ảnh kia đã biến mất không còn tăm tích, không có để lại một tơ một hào dấu vết. Tiểu ý nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, muốn trực tiếp bỏ xe ngựa, vì tốc độ nhanh nhất hướng về nơi đến phương hướng gấp trở về đi. Nhưng nàng về phía trước mới vọt ra mấy bước, lại không hiểu trước mắt biến thành màu đen, ý thức trống rỗng, toàn vẹn quên đi chính mình nghĩ phải làm những gì, vừa mới lại đã xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, Sái Kim Trường trong, Vang vẫn cùng U Ly chậm rãi đi vào thị trấn. Bọn hắn dọc theo duy nhất đường đi đi ra mấy chục mét khoảng cách, quay người vào duy nhất mở gian kia tiệm cơm. Vang vẫn tùy tiện tuyển chỗ dựa vào tường chỗ ngồi xuống, thói quen quan sát đến cảnh vật xung quanh. Khách quan muốn ăn chút gì? Điếm tiểu nhị chậm rãi đi tới hỏi. U Ly ánh mắt rơi vào điếm tiểu nhị trên người, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Là chủ quán tiểu nhị, người này không chỉ động tác chậm chạp, nét mặt mờ mịt, đều ngay cả nói chuyện cũng có chút hàm hồ, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Nhưng hắn tiếp đại khách nhân, chẳng phải là đang đập tiệm cơm chưa bài? Nàng trầm mặc một chút, chỉ treo ở phía trên quầy hàng thái bài, kia mấy thứ món ăn đặc trưng phẩm, bây giờ có thể làm sao? Điếm tiểu nhị nói, có thể làm, chẳng qua cần chờ lâu một chút thời gian, nếu như hai vị khách quan không có việc gấp lời nói. Vậy coi như xong, chúng ta không ăn. Vang vẫn nhưng vào lúc này đột nhiên mở miệng, ngắt lời điếm tiểu nhị nói chuyện, đồng thời đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Nhưng vừa mới từ trên ghế đứng dậy, hắn nhưng lại chậm rãi ngồi xuống. Vang vẫn hơi khe nhíu mắt, nhìn một cái toàn thân cũng bao phủ tại trường bào màu xám trong, ngay cả gương mặt đều bị mũ trùm che chắn người, chậm rãi theo ngoài tiệm đi đến. Rõ ràng trong quán ăn còn có rất nhiều bàn trống, người kia lại trực tiếp ngồi ở đối diện với của hắn, sau đó xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm bình thường không có gì đặc biệt nam tử trung niên gương mặt. Các ngươi là đến từ Bắc Hoang võ giả? Nam tử trung niên chậm rãi nói, hơn nữa là hai cái đột phá thiên nhân hóa sinh giới hạn võ đạo tông sư. Vang vẫn hơi sững sờ, lập tức mặt lộ đủ cười, ngươi lại là người nào? Nếu biết chúng ta thân phận, lại còn dám như thế làm cản. Nam tử không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là phối hợp nói tiếp, vì hai vị thực lực, muốn giết chết ta dễ như trở bàn tay, liền xem như đem tòa này thị trấn toàn bộ giết sạch, cũng sẽ không lãng phí các ngươi quá nhiều thời gian. Chẳng qua điều này cũng không có gì ý nghĩa, dường như là hôm qua có một so với các ngươi còn muốn lợi hại hơn cô nương đến, cùng với tại trước các ngươi vừa mới rời khỏi thị trấn một đôi nam nữ, bọn hắn liền không có đi làm cái này chuyện không có ý nghĩa. Băng vẫn nụ cười thu lại, nét mặt dần dần trở nên nghiêm túc, ngươi nói ba người kia cũng đều là ai?